Chương 1, xuyên qua tới chỗ nào không tốt, mà lại xuyên qua đến cái này cầm thú trong ổ. Chương 1, xuyên qua tới chỗ nào không tốt, mà lại xuyên qua đến cái này cầm thú trong ổ. Tê Sở Thiên bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau nhức. Đảo mắt một vòng, cũ nát nóc phòng, mấy cây siêu siêu mẹo mẹo xà nhà miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trên cửa sổ còn dán lên ố vàng báo chí. Ánh mặt trời miễn cưỡng từ khe hở bên trong chui vào, chiếu sáng trong phòng đơn sơ bày biện. Một cái bàn, hai cái ghế, một cái rơi sơn tủ gỗ. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Này làm sao nhìn làm sao giống như là niên đại kịch bên trong gia đình nghèo khó a. Cái này nơi quái quỷ gì? Sở Thiên thấp giọng mắng một câu, ánh mắt rơi vào chính mình trên cánh tay. Một người mặc hoa nhỏ váy tiểu nữ hài chính ôm cánh tay của hắn gặm đến say sưa ngon lành, khoe miệng còn mang theo khả nghi óng ánh chất lỏng. Ta dựa vào. Sở Thiên như giật điện bắn ra, đem tiểu nữ hài đẩy tới một bên. Tiểu nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị ngã cái bờ mông đôn, nhưng cũng không khóc không náo, chỉ là mở ngập nước mắt to, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Kaka, ngươi đã tỉnh nha. Tiểu nữ hài bi bô nói xong, âm thanh ngọt đến phát chán, giống ngôi mật đường đồng dạng. Sở Thiên sửng sốt. Kaka, ai là kaka của nàng? Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu nữ hài, búi bấm khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng non nà bờ môi, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc ghim hai cái bím tóc sừng dê, rất giống tranh tết bên trong đi ra đến bé con. Dung hợp tiền thân linh hồn về sau, Sở Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên chủ tên là Sở Thiên, năm nay 20 tuổi. Ngày bình thường cũng không có công việc đàng hoàng, không phải tại câu cá trên đường, chính là đang săn thú trên đường. Nhưng câu cá cùng đi săn, cũng không phải nói mỗi ngày đều có thể câu được hoặc là đánh tới. Bởi vậy, nguyên chủ thường xuyên là vừa ra khỏi cửa một ngày, trở về hai tay trống trơn, cái giấm cũng không có. Ổn thỏa một cái không được làm. Cho nên cả nhà thu vào nơi phát ra toàn bộ nhờ mẫu thân Dương Tuệ Hoa một người. Dương Tuệ Hoa, lúc năm 41 tuổi, là yết cương xưởng bình thường công nhân viên. Tính cách ôn nhu, cũng công việc quản gia có phương. Mặc dù trong nhà bần hàn, nhưng đem nguyên chủ cùng muội muội đều chiếu cố rất tốt. Mà trước mặt cái này chớp như nước trong veo mắt to tiểu nữ hải, chính là muội muội của hắn, lúc năm 4 tuổi, tên là Sở Biện. Đến mức hắn cái kia phụ thân, tên là Sở Cảnh Sinh. Phía trước còn tham gia qua chiến tranh, về sau đi quá trình đốt cháy xưởng thành một tên công nhân. Đáng tiếc là 3 năm trước bởi vì tai nạn lao động không may qua đời. Chính là cái này xuyên qua bắt đầu hình như không tốt lắm. Không những xuyên qua đến 1960 năm, cái kia trong lịch sử kinh tế quốc dân nghiêm trọng khó khăn thời kỳ. Thời kỳ này, kinh tế quốc dân tỷ lệ quan hệ gặp phải phá hư, nông nghiệp trên phạm vi lớn giảm sản lượng, thị trường cung ứng cạn trương. Nói trắng ra, chính là người không cơm no, đặc biệt dễ dàng đói bụng. Sở Thiên lập tức cảm giác chính mình đầu ông ông. Cuộc sống này, đúng là không có cách nào qua. Đương nhiên, đối Sở Thiên đến nói, cái này còn không phải nhất làm hắn nhức đầu. Nhất làm hắn nhức đầu là hắn. Vậy mà, xuyên qua đến cái kia ăn người không nhả xương cầm đầy tứ hợp viện. Làm sao trong tiểu thuyết nhân vật chính một xuyên qua chính là xuyên qua đến cổ đại, thành cái gì thắt lưng quấn bạc triệu vương gia? Hoặc là xuyên qua đến cận đại, nắm giữ một thân kỹ năng, đều có thể cho quốc gia làm súng đạn. Nào giống hắn, xuyên qua tới chỗ nào không tốt, mà lại xuyên qua đến cái này cầm thú trong ổ. Vừa nghĩ tới cái này tứ hợp viện bên trong những cái này người tốt, Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút lại một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Một lát sau, Sở Thiên cố nén muốn gào thét xúc động, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, bối rối không giải quyết được vấn đề gì. Không đợi Sở Thiên hoàn toàn lấy lại tinh thần, muội muội đã dùng sữa hô hô âm thanh hướng về ngoài cửa la lớn. Mụ, ca ca tỉnh. Ai, tới rồi. Một cái ôn nhu giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng áo vải, dáng người không mập cũng không gầy nữ nhân đi đến. Nữ nhân trong tay bưng một bát nóng hổi cháo, nhìn thấy Sở Thiên đã ngồi dậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiểu Thiên, ngươi cuối cùng tỉnh. Nhưng lo lắng chết ta rồi. Nữ nhân nói xong, đưa trong tay cháo thả tới đầu giường, đưa tay sờ sờ Sở Thiên cái chán, còn tốt, đã bớt nóng. Gặp Dương Tuệ Hoa như thế quan tâm hắn, Sở Thiên không hiểu trong lòng ấm áp. Cô thân thể này bản năng phản ứng để hắn đối trước mắt nữ nhân này không sinh ra nửa phần chán ghét, ngược lại có loại muốn thân cận xúc động. Sau đó, Dương Tuệ Hoa đem đầu giường cháo nâng lên, sau đó dùng tia quấy quấy, đưa tới Sở Thiên bên miệng. Đến, Tiểu Thiên, ăn chút cháo, ngươi đều mê man hai ngày. Sở Thiên thuận theo uống vào mấy ngụm cháo, một cái nuốt xuống. Ai nha má ơi, niên đại này là thật không có cái gì ăn nha. Cháo này mặc dù không thể nói hoàn toàn không thể ăn, nhưng ăn vào trong miệng cảm giác thực tế cùng hậu thế các loại mỹ vị cháo kém quá xa. Mụ Sở Thiên liếm môi một cái, lấy dũng khí, cố gắng hướng ra kêu một tiếng. Ta cái này còn có cái gì ăn sao? Một bát cháo. Không quá đủ. Dương Tuệ Hoa khó xử thở dài, ai, chúng ta cũng không có bao nhiêu ăn, nếu không mụ lại cho ngươi xào cái cải trắng đi. Sở Thiên nghe xong cải trắng, đầu lắc ngoài ngoại, không được không được, vẫn là hút cháo à, ta uống nhiều hai bát liền được. Nếu biết rõ, đầu năm nay cải trắng, nước nấu còn có thể chắp vá ăn. Sao cải trắng thả điểm này dầu, quả thực chính là tại cha tấn người. Tiểu Thiên, ngươi khẽ chống đỡ, hôm nay sau khi tan việc ta từ nhà ăn cho ngươi cùng viện viện mang một ít ăn trở về. Ân, đi, cảm ơn mụ. Sở Thiên bất đắc dĩ lên tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, đầu năm nay ai không muốn ăn ngon uống say, có thể điều kiện này nó không cho phép a không biết làm sao. Dương Tuệ Hoa đột nhiên thở dài. Ai, Tiểu Thiên, không phải mụ muốn nói ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều 20 tuổi, còn cả ngày liền biết câu cá đi săn, cũng không nói làm chút chính sự. Dương Tuệ Hoa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đâm Sở Thiên chán. ngươi xem một chút trong viện giống như ngươi lớn, cái nào không phải ở trong xưởng thật tốt đi làm. Liên ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, giống kiểu gì? Sở Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này nguyên chủ lưu lại cho mình, thật đúng là cái cục diện rối rắm. May mà đầu năm nay không có ăn bám tộc cái từ này, nếu không mình ổn thỏa muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mu, ta đây không phải là, đây không phải là còn không có tìm tới công việc phù hợp nha. Sở Thiên tranh thủ thời gian gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, tính toán lừa dối quá quan. Còn không có tìm tới công việc phù hợp, ta nhìn ngươi là căn bản liền không có tìm đi. Dương Tuệ Hoa liếc mắt một cái thấy ngay tiểu xảo của hắn, tức giận nói: ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta tình huống như thế nào, muội muội ngươi còn nhỏ, cha ngươi lại nói đến đây. Dương Tuệ Hoa âm thanh nghẹn ngào một cái, viền mắt cũng có chút phím hồng. Sở Thiên căng thẳng trong lòng, đội vàng nói sang chuyện khác: mụ, ngài đừng lo lắng, ta đây không phải là tỉnh rồi sao? Ta cái này liền đi tìm công tác, cam đoan tìm công việc tốt, để ngài cùng muội muội được sống cuộc sống tốt. Dương Tuệ Hoa thở dài, đứa nhỏ này từ nhỏ liền bị nàng làm hư, cũng không trông chờ hắn có thể một cái liền sửa sai, chỉ hy vọng hắn có thể thật đem ý nghĩ đặt ở chính đạo bên trên. Mụ, ngài cứ yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều. Sở Thiên lời thề son sắt mà bảo chứng, trong lòng lại tại tính toán, làm như thế nào lợi dụng chính mình đến từ tương lai tri thức, ở niên đại này kiếm ra cái thành tựu đến. Đi, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, ta đi làm, viện viện, ở nhà ngoan ngoãn nghe ca ca lời nói. Biết, mụ. Sở Viện bi bô lên tiếng, sau đó hấp tấp chạy đến bên giường, bỏ đến Sở Thiên bên cạnh. Đột nhiên, trong đầu một đạo điện tử âm vang lên đình. Chúc mừng ký chủ khóa lại thần cấp đi săn hệ thống. Chương 2, tân thủ gói quà lớn. Thu hoạch được bay phất phơ khói xanh công. Chương 2, tân thủ gói quà lớn. Thu hoạch được bay phất phơ khói xanh công. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Đinh. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức mở ra tân thủ gói quà lớn. Mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bay phất phơ khói xanh công. DS, lầm nhầm bay phất phơ khói xanh công liền có thể triệu hoán. Ta đi. Cái này kim thủ chỉ, tới cũng quá kịp thời đi. Sở Thiên còn tưởng rằng chính mình xuyên qua tới, cái gì cũng không có đâu. Bay phất phơ khói xanh công hắn đương nhiên biết, đây chính là vi nhất tiếu độc môn kinh công. Kim Dung lão gia tử dưới ngòi bút số 1 số 2 khinh công tuyệt học. Lúc này, bảng hệ thống bên trên biểu hiện ra đối bay phất phơ khói xanh công kỹ càng giới thiệu. Nhẹ nhàng như phi, nhẹ nhàng xương mù giống như khói nhẹ, động như con rơi, tương tự ma quỷ, tới vô ảnh đi vô tung. Đinh. Ký chủ, xin hỏi có hay không lập tức dung hợp công pháp này? Sở Thiên đang muốn trả lời, lại phát hiện muội muội còn ở trong phòng. Không được, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem muội muội điều động đi. Không phải vậy vạn nhất ngộ thương rồi có thể làm sao xử lý? Sở Thiên trong mắt sách nhất chuyển, có. Viện viện, ca ca khát nước, ngươi giúp ta đi rót cốc nước có tốt hay không? Sở Thiên gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, tính toán thuyết phục muội muội. Sở Viện nhìn một chút Sở Thiên, lại nhìn một chút hắn trống rỗng đầu giường, bi bô mà hỏi thăm, ca ca, ngươi không phải mới vừa uống qua cháo sao? Tại sao lại khát? Tiểu nha đầu này còn rất cơ linh. Sở Thiên thần tốc chuyển động đại não, kế thượng tâm đầu, ai nha, ca ca cái này không tốt không dễ dàng tỉnh nha, không nhiều lắm uống nước bồi bổ. Ngoan, nhanh đi giúp ca ca rót nước, ca ca một hồi cho ngươi kể chuyện xưa nghe. Thật sao? Vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Sở Viện hiển nhiên là bị cố sự hai chữ hấp dẫn, nhảy nhảy nhót nhót đi rót nước. Nghe lấy muội muội đi xa tiếng bước chân, Sở Thiên vội vàng khép cửa phòng lại, không kịp chờ đợi ở trong lòng lẩm nhẩm nói dung hợp. Đinh. Dung hợp bắt đầu một nháy mắt, một cỗ cường đại dòng năng lượng nháy mắt tràn vào Sở Thiên toàn thân. Phản phất vô số con kiến tại hắn xương cốt ở giữa gầm ướt, ngứa lạ khó nhịn. Đồng thời lại giống là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bỏng vô cùng. Sở Thiên cắn chặt răng, cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xương cốt thay đổi đến cứng cáp hơn. Bắp thịt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Liên ngũ giác đều thay đổi đến bén nhạy dị thường. Dinh dính ướt đẫm mồ hôi hắn y phục, xít sao dán tại trên thân, cực kỳ khó chịu. Không biết qua bao lâu, cỗ năng lượng này cuối cùng chậm rãi biến mất. Sở Thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tựa hồ cũng sáng mấy phần. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng tại thể nội chảy xuôi, phảng phất có dùng không hết khí lực. Xem ra cái này bay phất phơ khói xanh công không chỉ là một loại khinh công, càng có thể cường thân kiện thể. Đinh, chúc mừng ký chủ, bay phất phơ khói xanh công đã dung hợp thành công. Ký ức bên trong nguyên chủ vậy nhưng thật là một cái yếu đuối ma bệnh, A3 ngày hai đầu liền bị bệnh, khó trách đi săn luôn là tay không mà bể. Bất quá chỉ bằng hắn hiện tại bộ này thể trạng, tứ hợp viện đám kia đồ chơi cùng tiến tới, hắn cũng có thể một quyền đánh bay. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, kèm theo muội muội mềm dẻo âm thanh. Ca ca, nước đây. Sở Thiên liền vội vàng đứng lên mở cửa, một cái ôm lấy muội muội, tại nàng bụ bấm trên gương mặt hôn một cái. Nhà chúng ta viện viện thật sự là quá hiểu chuyện. Sở Viện bị hôn khanh khách cười không ngừng. A, Thạch Sùng. Sở Viện đột nhiên phát ra một tiếng hét lên, chỉ vào góc tường, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Sở Thiên theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái màu nâu xám Thạch Sùng chính chậm rãi hướng trên tường bò, tựa hồ đối với trước mắt hai cái này quái vật khổng lồ không thèm để ý chút nào. Đừng sợ, viện viện, có ca ca ở đây. Sở Thiên đem chén nước đặt lên bàn, an ủi muội muội một câu. Sau đó đi đến góc tường, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng như yến, đem Thạch Sùng nắm ở trong tay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hoa, ca ca, ngươi thật lợi hại. Sở Viện dùng sức vỗ tay nhỏ.
đúng không, ca ca lợi hại a.
Ừ, ca ca ngươi vậy mà lại phi a. Sở Thiên cười cười, tiện tay đem thạch sùng ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, cái này bay phất phơ khói xanh công quả nhiên danh bất hư truyền.
Cô cô cô, cô cô cô.
Ca ca Sở Viện đáng thương ôm bụng, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, ta đói ha ha ha, nhà chúng ta viện viện đói bụng rồi. Sở Thiên cười nặn nặn bội bội bụ bấm khuôn mặt, muốn ăn cái gì?
Ta nghĩ ăn thịt, nghĩ tới thịt, Sở Viện con mắt lập tức phát sáng lên.
Thịt. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, đầu năm nay, thịt có thể là yêu thích đồ chơi, đừng nói ăn, gặp cũng khó khăn nhìn thấy đến.
Ca ca, ngươi đều thời gian thật dài không có đã đi săn.
Sở Viện nhíu môi, bi bô phàn nàn nói, lần trước ăn thịt vẫn là năm ngoái mùa đông, ta đều nhanh quên thịt là mùi vị gì. Sở Thiên lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, trước đây thân cũng ít nhiều quá tuổi bắp chút ta, dòng dã hơn phân nửa năm đều không có đánh trở về một cái thu săn.
Yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ để ngươi mau chóng ăn thịt.
Sở Thiên luốt luốt muội muội đầu, lời thề son sắt mà bảo chứng nói.
Thật sao?
Ca ca, chẳng lẽ ngươi đi săn bản lĩnh tiến bộ?
Cái kia nhất định.
Ca ca hiện tại có thể lợi hại.
Có thể là ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói ngươi cũng không tiếp tục đi săn, bởi vì trên núi có dã thú, cực đói là sẽ ăn người.
Tiểu nha đầu này, trí nhớ còn rất tốt. Sở Thiên ho nhẹ hai lần, lúc này không giống ngày xưa nha, đi săn hiện tại đối ca ca đến nói, trên cơ bản chính là dễ như trở bàn tay.
Ca, ngươi sẽ không phải đang khoác lác ca.
Liên ngươi cái kia thương, thời gian dài như vậy vô dụng, đoán chừng sớm bị chuột cầm hỏng.
Thương?
Thương ở đâu?
Liên tại cái tủ phía sau.
Sở Viện chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái tủ, không tin ngươi đi xem một chút, khẳng định không thể dùng.
Mọi người đều biết, Long Quốc cấm thương khiến là tại 1996 năm ban bố.
Cho nên cái niên đại này, rất nhiều thợ săn nhà đều có súng săn.
Sở Thiên nhà có không hề kỳ quái.
Sở Thiên bán tín bán nghi đi đến trước ngăn tủ, phí sức mà đưa nó rời đi, quả nhiên ở phía sau phát hiện một cái hình sợi dài hộp gỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái tiểu cũ súng săn. Chỉ là cái này súng săn cũng không biết thả bao lâu, thân thương đã vết gì loang lổ.
Phía trên hiện đầy cho bụi, thậm chí còn có cất chuột.
Sở Thiên lập tức có chút dở khóc dở cười, cái đồ chơi này còn có thể dùng sao?
Chương 3, chơi đùa thuốc nổ cùng súng săn, là đi săn làm chuẩn bị.
Chương 3, chơi đùa thuốc nổ cùng súng săn, là đi săn làm chuẩn bị.
Lúc này, Sở Thiên lại tại nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái bẩn tiểu túi.
Phía trên rơi đầy cho bụi, mơ hồ có thể thấy được chuột gặm qua vết tích.
Theo bản năng, Sở Thiên cảm thấy cái này trong túi trang hẳn là thứ mà hắn cần.
Hắn ngưng thở, đem túi tách rời ra.
Khu khu.
Cái quái gì, như thế hướng.
Một cỗ mùi gây mùi nháy mắt tiến vào Sở Thiên xoang mũi, sặc đến hắn nước mắt đều nhanh chảy ra.
Hắn đem túi cầm tới tia sáng tốt hơn một chút chút địa phương, khép mắt cẩn thận phân biệt.
Đồ trong túi có hạt tròn hình dáng, màu nâu đen, còn tản ra một cỗ kỳ quái hương vị, có điểm giống
thuốc nổ.
Ca ca, cái này thuốc nổ còn có thể dùng sao?
Sở Viện âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, đem Sở Thiên giật nảy mình.
Viện viện, làm sao ngươi biết đây là thuốc nổ?
Sở Thiên kinh ngạc hỏi.
Ca ca, ngươi quên sao?
Ngươi trước đây chính là đem cái này trang đến súng săn bên trong, sau đó đi săn thú.
Sở Viện trước mắt to, khờ dại nói.
A a a, đối, ca ca nghĩ tới.
Nhìn trước mắt đống này chiều hồ hồ thuốc nổ, Sở Thiên trong lòng hơi lung túng một chút.
Cái đồ chơi này thoạt nhìn thả rất lâu rồi, cũng không biết còn có thể hay không dùng.
Tốt tại hắn đại học lúc học chính là hóa học, đối lửa thuốc thành phần cùng tính chất coi như hiểu rõ.
Sở Thiên đầu tiên là trong phòng lục tung, tìm ra một chút miễn cưỡng có thể dùng công cụ, sau đó bắt đầu nghiêm túc thanh lý lên súng săn đến.
Sở Viện thì như cái đuôi nhỏ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn.
Một đôi mắt to tò mò nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục.
Hoa, ca ca, ngươi thật lợi hại.
Sở Thiên bị nàng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, động tác trên tay lại càng thêm nhanh nhẹn.
Ước chừng qua một giờ,
nguyên bản vết dỉ loang lổ súng săn cuối cùng rực rỡ hẳn lên, tại trong căn phòng mở tối tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng.
Hoa,
ca ca, ngươi thật quá tuyệt.
Sở Viện hưng phấn vỗ tay, trong mắt tràn đầy sùng bái.
Tiếp xuống chính là xử lý thuốc nổ.
Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc nổ đổ vào một cái sạch sẽ trong thùng,
sau đó lại đưa đến một cái ghế nhỏ.
Cái này mới ngồi xuống thân, bắt đầu bày ra những cái kia thuốc nổ.
Hắn đầu tiên là dùng ngón tay vê lên một điểm, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà.
Một cố gây mũi mùi lưu mình, còn kèm theo một tia diêm tiêu mát mẻ.
Bằng vào đại học bên trong học được hóa học tri thức,
Sở Thiên phán đoán cái này thuốc nổ hẳn là dùng diêm tiêu lưu mình cùng than tuổi hỗn hợp chế thành hắc hỏa dược.
Chỉ là bị ẩm nghiêm trọng, kết khối thành cứng rắn đũ cục.
Phải nghĩ biện pháp đem chúng nó vỡ vụn mới được.
Sở Viện ở một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, sợ ca ca không cẩn thận đem đống này hạt cắt cho điểm.
Ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Sở Viện nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Yên tâm đi, viện viện.
Sở Thiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ca ca tâm lý nắm chắc.
Hắn đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì.
Đại học lúc, hắn nhưng là trường học hóa học phòng thí nghiệm khách quen.
Các loại thí nghiệm không làm thiếu, xử lý châm lửa thuốc với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng.
Sở Thiên từ trong túi lấy ra một khối không biết từ nơi nào nhặt được nam châm, tại thuốc nổ phía trên chậm rãi di động.
Thuốc nổ thứ này, niên đại lâu dài dễ dàng chiều, còn dễ dàng trộn lẫn tạp chất, phải hảo hảo thanh lý một cái mới có thể sử dụng.
A Sở Viện cái hiểu cái không gật đầu, trong mắt tràn ngập tò mò.
Theo nam châm di động, một chút nhỏ bé màu đen hạt tròn bị hấp thụ đi lên, đó là thuốc nổ bên trong hỗn tạp vụn sắt tạp chất.
Thanh lý xong tạp chất phía sau, Sở Thiên lại tìm đến một chút khô khan cho than.
Cẩn thận từng ly từng tí cùng thuốc nổ hỗn hợp lại cùng nhau, tỷ lệ muốn khống chế tốt, còn phải chú ý thông gió các ca,
ngươi đang nói cái gì nha? Sở Viện tò mò hỏi.
Không có gì, ca ca tại đọc chú ngữ đâu.
Sở Thiên ngẩng đầu, hướng về phía muội muội nháy nháy mắt. Xử lý như vậy qua thuốc nổ, uy lực sẽ càng lớn a.
Sở Viện con mắt lập tức trừng đến càng lớn, một mặt sùng bái mà nhìn xem ca ca, phản phất hắn là cái gì mà pháp sư đồng dạng.
Sở Thiên dùng gậy gỗ cẩn thận từng ly từng tí xay nghiền, hỗn hợp đều thuốc nổ tại trong tay hắn dần dần thay đổi đến khô khan tinh tế. Một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng tràn ngập trong không khí ra.
Sở Viện có chút sợ lui về sau lui, khẩn trương hỏi, "Ca ca, có thể hay không bạo tạc a?"
"Yên tâm đi, liền những vật này, nổ không được."
Sở Thiên tự tin cười một tiếng, động tác trên tay lại càng thêm nhu hòa cẩn thận, "Ca ca có thể là chơi thuốc nổ lớn lên."
Ước chừng qua nửa giờ, thuốc nổ cuối cùng xử lý tốt.
Sở Thiên đem xử lý tốt thuốc nổ cẩn thận thu thập lại, cất vào một cái sạch sẽ trong túi.
"Tốt."
Sở Thiên phủi tay, hướng về phía muội muội đắc ý đến giơ tay lên bên trong túi, lại cùng cáo thành.
"Hoa,
ca ca, ngươi thật quá lợi hại."
Sở Viện hưng phấn nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Sở Thiên, "Vậy ca ca, chúng ta bây giờ liền đi săn sao?"
Sở Thiên bị muội muội bất thình lình nhiệt tình giật nảy mình, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Sở Viện, cười nói, "Ca ca chuẩn bị hiện tại đi săn, thế nhưng ngươi quá nhỏ, đi săn quá nguy hiểm, cho nên ngươi liền ở nhà chờ lấy ca ca a. Chờ ca ca trở về, cho ngươi làm thức ăn ngon."
Sở Viện mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu, "Tốt à, vậy ca ca ngươi cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, Viện Viện."
Sở Thiên nuốt nuốt đầu của muội muội phát.
Sau đó cầm lấy súng săn thuốc nổ cùng túi sách ra rắn, quay người đi ra ngoài phòng. Vừa đi đến cửa ra vào, lại quay đầu dặn dò, "Viện Viện, ca ca không ở nhà thời điểm, không muốn cho người xa lạ mở cửa, biết sao?"
"Biết, ca ca."
Sở Viện khéo léo trả lời.
Sở Thiên cái này mới yên lòng rời khỏi nhà.
Ngay mùa hè buổi chiều, ánh mặt trời cay độc chiếu đại địa, ve sầu ở trên cây không biết mệt mỏi đều. Tứ hợp viện bên trong yên tĩnh, liền một tia gió đều không có.
Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về một bóng người.
Vì thế, hắn tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân, chuẩn bị lách qua người kia đi lên phía trước.
Chương 4, bắt đến một con thỏ hoang, kích hoạt chuyên môn không gian.
Chương 4, bắt đến một con thỏ hoang, kích hoạt chuyên môn không gian.
Sở Thiên, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta.
Một cái bén nhọn âm thanh tại sau lưng vang lên, đánh gãy Sở Thiên suy nghĩ. Hắn không cần quay đầu lại đều biết rõ là ai, trừ cái kia nệ ngãng lung láo nãi nãi, còn có ai sẽ lớn như vậy giọng gọi hắn.
Sở Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, xoay người, trên mặt gạt ra một tia không nhịn được nụ cười, "Nha, lão phu nhân, lão nhân gia ngài làm sao ở chỗ này tản bộ đâu? Trời nóng bức này, cũng đừng bị cảm nắng."
Lung láo nãi nãi chống quải trượng, vẫn đục con mắt trừng Sở Thiên.
"Tiểu tử ngươi, mới từ dưới mí mắt ta đi qua, liền giả vờ như không nhìn thấy ta.
Một điểm lễ phép đều không có."
Sở Thiên ở trong lòng liếc mắt, nghĩ thầm, "Ta nhìn thấy ngươi mới kêu xui xẻo đâu.
Ôi, lão phu nhân, ngài cái này có thể oan uổng ta, ta đây không phải là đầy trong đầu nghĩ đến sự tình, không có chú ý tới ngài nha."
Lung láo nãi nãi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin Sở Thiên chuyện ma quỷ, "Tiểu tử ngươi, có phải là lại muốn đi săn? Ta cùng ngươi nói, thật tốt tìm công tác, đừng từ sáng đến tối không làm việc đàng hoàng."
Sở Thiên cố nén lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lão phu nhân, ngài cái này nói gì vậy, ta đây không phải là trong nhà không có thịt ăn, chuẩn bị thịt rừng phụ cấp gia dụng, làm sao lại được không theo việc chính?"
Lung láo nãi nãi nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, cặp kia vẫn đủ con mắt phảng phất có thể phóng ra ánh sáng đến, "Tiểu Thiên, ngươi nếu là thật đánh tới con mồi, cũng đừng quên lão phu nhân ta a."
Sở Thiên lập tức sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, lão thái bà này chân trước còn tại mắng hắn không làm việc đàng hoàng, chân sau thế mà đánh lên hắn thú săn chủ ý. Thật sự là im lặng đến cực điểm.
Sau đó, cũng không quản Lung láo nãi nãi còn có cái gì muốn nói, xoay người rời đi, tốc độ kia nhanh đến mức giống như là phía sau cái mông cháy rồi đồng dạng.
"Ai, đứa nhỏ này, làm sao cũng không trả lời, thật sự là không biết lễ phép."
Lung láo nãi nãi nhìn xem Sở Thiên đi xa bóng lưng, bất mãn lẩm bẩm.
Sở Thiên một đường đi nhanh, mãi đến cách xa tứ hợp viện, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Trong lòng thầm mắng một tiếng, lão thái bà này, thật sự là đáng ghét.
Sau đó điều chỉnh một cái tâm tình, dựa theo nguyên chủ ký ức, hướng về núi rừng phương hướng đi đến.
Trên đường đi, hắn đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hôm nay có thể có cái tốt thu hoạch.
Dù sao, đầu năm nay lương thực quý giá, nếu có thể đánh tới thỏ rừng hoặc là gà rừng, liền có thể cải thiện trong nhà cơm nước.
Núi rừng khoảng cách tứ hợp viện cũng không xa, cũng không lâu lắm, Sở Thiên liền đi tới mảnh này cánh rừng.
Vừa mới bước vào cánh rừng, một cỗ ẩm ướt nóng bức không khí đập vào mặt, xen lẫn các loại thực vật hương vị, khiến người có chút không quá dễ chịu.
Sở Thiên một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên ở trong lòng nói thầm, cánh rừng này nhìn xem rất giống chuyện như vậy, cũng không biết thu săn nhiều hay không vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận sột soạt âm thanh.
Sở Thiên trong lòng siết chặt, vội vàng thả nhẹ bước chân, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới sờ soạng đi qua.
Chờ có chút đến gần lúc, Sở Thiên cái này mới nhìn rõ.
Nguyên lai, một cái to mọng thỏ rừng chính nhàn nhã gặm ăn trên đất cỏ non, không hề hay biết nguy hiểm ngay tại tới gần.
Sở Thiên ngừng thở, chậm rãi giơ lên súng săn, họng súng đen ngòm nhắm ngay thỏ rừng đầu.
"Phanh!"
Một tiếng súng vang phá vỡ núi rừng yên tĩnh, thỏ rừng ứng thanh ngã xuống đất.
Sở Thiên bước nhanh về phía trước, nhấc lên thỏ rừng lỗ tai.
Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận điện tử âm, "Ring. Chúc mừng ký chủ thành công bắt được thú săn, chuyên môn không gian đã kích hoạt."
Sở Thiên không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu bảng hệ thống.
Bảng tin tức đơn giản rõ ràng, liếc qua thấy ngay.
"DS, không gian phân mấy loại khu vực, có gia cầm đồng ruộng nông trường dã thú vườn trái cây hồ nước các loại.
DS, không gian còn sắp đặt chứa đựng khu tự mang đông lạnh cùng ướp lạnh công năng."
Sở Thiên hưng phấn trà sắt tay, hiện tại thời tiết này xác thực rất nóng, nhất là thịt càng dễ dàng biến chất. Có không gian này, liền có thể cất giữ một đoạn thời gian, bên trong thịt có thể từ từ ăn. DS, thú săn lớn nhỏ khác biệt, điểm sáng diện tích khác biệt. DS, ngày đó thú săn số lượng lớn hơn 3, có thể đạt được khen thưởng thêm. DS, thú săn cấp bậc đạt tới 100kg trở lên, còn có thể thu hoạch được khen thưởng thêm. DS, không gian bên trong vật sống lớn lên tốc độ là ngoại giới gấp 10. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào bảng hệ thống phía bên phải. Nơi đó có một cái khu vực chính lóe ra tia sáng, trên đó viết hệ thống thương thành 4 chữ lớn. Sở Thiên đầy cõi lòng mong đợi điểm đi vào, nhưng mà, một cái băng lãnh đạn khung nhảy ra ngoài, chờ kích hoạt. Ta dựa vào, đùa nghịch ta đây. Sở Thiên nhịn không được băng tụng, cái này không vui để trong lòng của hắn giống nuốt mèo đồng dạng khó chịu. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, dù sao hiện tại thú săn có lưu trữ địa phương, cũng không tính thua thiệt. Vì vậy, Sở Thiên xách theo con thỏ chết vào chứa được khu. Vừa vào không gian, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, đông đến hắn run lập cập. Sở Thiên thô sơ giản lược đánh giá một cái này không gian ít nhất cũng có 50 bình, tạm thời đủ thả rất nhiều con mồi. Sau đó hắn lui đi ra, trong lòng tính toán nếu là lại đến một cái gà rừng liền có thể chắp vá một trận. Vì vậy, hắn quyết định lại hướng chỗ sâu đi đi, nói không chừng còn có thể đụng tới điểm kinh hỉ. Chỉ là, kinh hỉ không tìm được, ngược lại là bên chân vọt qua một đạo hắc ảnh, đem Sở Thiên giật nảy mình. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái to mọng gà rừng, chính vỗ cánh muốn hướng trong bụi cây chui. Sở Thiên sao có thể buông tha cái này đưa đến bên miệng mỹ vị, hưu một cái, vọt ra ngoài. Mấy cái lên xuống liền tới gần gà rừng. Sau đó chờ đúng thời cơ, đưa tay chộp một cái, vững vàng đem gà rừng bắt. Này, hôm nay vận khí này, thật là. Đem gà rừng bỏ vào không gian phía sau, nguyên bản đủ ám khu vực nháy mắt phát sáng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công điểm sáng ra cầm khu, diện tích 50 bình. Sở Tiên cẩn thận quan sát, khu vực này mặt đất phủ lên một tầng mềm dẻo cỏ khô. Hàng rào chỉnh tề sắp hàng, phía trước còn có một hàng ăn dánh cùng bồn rửa. Lúc này, cái kia vừa vặn bị bỏ vào đến gà đã bắt đầu mổ. Quá tốt rồi. Sở Tiên khẽ hát, lui ra không gian, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thu săn. Đột nhiên. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Chương 5, ngoài ý muốn cứu Dương Sưởng trưởng, đối phương kiên quyết muốn cho Sở Thiên an bài công tác. Chương 5, ngoài ý muốn cứu Dương Sưởng trưởng, đối phương kiên quyết muốn cho Sở Thiên an bài công tác. Tình huống như thế nào? Sở Thiên hơi nhíu mày, hướng về phương hướng của thanh âm bay đi. Nhanh như chấp công phu liền thoát ra ngoài thật xa. Sau khi hạ xuống, cái này mới nhìn rõ một người trung niên nam nhân chính lộn nhào hướng hắn bên này chạy tới. Nam nhân sau lưng, một đầu hình thể to lớn heo rừng, chính hô xích thở hổn hển. Một đôi răng nanh lóe hàn quang, xem xét liền không dễ trọng. Nếu biết rõ, heo rừng có thể cùng nuôi trong nhà heo không giống nhau lắm. Tuy nói không có lão hổ sư tử như vậy khủng bố, nhưng nếu là không cẩn thận chọc giận, cũng khó đảm bảo sẽ không ném cái mạng nhỏ. Nhắc tới nam nhân cũng là ngâm nhân, đều vào lúc này, trong tay còn gắt gao nắm lấy súng săn. Vừa chạy vừa quay đầu hướng về heo rừng phanh 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 bắn súng. Đáng tiếc nam nhân hoảng hốt chạy bừa, căn bản không liên chuẩn. Ngược lại đem cái kia heo rừng chọc cho càng thêm nóng nảy, đuổi đến càng hung. Sở Thiên nhìn xem heo rừng cái kia mạnh mẽ đâm tới tư thế, nghĩ thầm, cái này nếu như bị đụng một cái, đoan chừng xương đều sẽ bị đụng nát. Bất quá, hắn cũng không phải thấy chết không cứu người. Lại nói, cái này heo rừng dài đến phiêu phì thể tráng, chợt nhìn, tuyệt đối có 200 cân. Nếu có thể bắt sống liền tốt. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ có khinh công cùng súng săn, còn không có đủ mặt khác công phu. Đối mặt như thế một cái hung ác quái vật khổng lồ, tay không bắt sống hiển nhiên không quá hiện thực. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên không do dự nữa. Hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Nam nhân đang chạy đến tở hổng, mắt thấy là phải bị heo rừng đuổi kịp. Đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, giống như là có đồ vật gì từ bên cạnh lướt qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy một thân ảnh ngăn tại trước mặt mình. Trong tay người này còn cầm một cái sáng loáng súng săn. "Tiểu huynh đệ, chạy mau a. Súc sinh này có thể, cũng không phải đùa giỡn." Nam nhân dọa đến sắc mặt tảm đạm, nói chuyện đều cả lăng. Nói xong, nam nhân liền muốn tiếp tục chạy, lại bị Sở Thiên một cái lôi trở về. "Không cần chạy, nhìn ta." "Tiểu huynh đệ, ngươi xác định?" Nam nhân nửa tin nửa ngờ, sau đó trốn đến một bên. Sở Thiên hướng cái kia heo rừng ngoắc ngón tay. Heo rừng tựa hồ bị Sở Thiên khiêu khích động tác chọc giận, phát ra rít lên một tiếng. Bốn chân bỗng nhiên phát lực, hướng về Sở Thiên liền lao đến. Sở Thiên không chút hoang mang bắt cỏ. Phanh! Viên đạn tinh chuẩn xuất vào heo rừng mi tâm. Cái kia heo rừng một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, kích thích một trận bụi đất. Tốt! Nam nhân thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Sở Thiên. "Tiểu huynh đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền bàn giao ở chỗ này." Nam nhân một bên nói, một bên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đi đến Sở Thiên trước mặt, cảm kích cầm tay của hắn. "Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Sở Thiên, bầu trời này. Tên rất hay a. Nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, lớn bao nhiêu?" "20 tuổi." "Tốt, tuổi tác vừa vặn, không giống ta, đều nhanh già." nào có, ngươi thoạt nhìn rất trẻ trung." Đang lúc nói chuyện, Sở Thiên quan sát tỉ mỉ lên người này trước mặt. Vài đông áo sơ mi làm sâu sát sát quần dài, rất giống cán bộ mặc. Cái niên đại này, cán bộ mặc đồng dạng phân hai loại. Một loại là kiểu áo tôn trung sơn, một loại khác chính là vải đông áo sơ mi làm sâu sắc sắc của dài. Mà còn đầu người này phát chỉnh tề trải hướng ở bên, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm khí chất. Chợt nhìn, đặc biệt giống một cái cán bộ. "Thúc thúc, ngươi cũng tới đi săn sao?" Nam nhân khe khẽ thở dài, nói, "Đúng vậy à, ta yêu thích đi săn, chưa từng nghĩ gặp nổi điên heo rừng, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta hôm nay là không thể sống trở về.
Yêu thích? Đi săn là yêu thích.
Lúc này, Sở Thiên càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Đồng dạng gia đình bình thường, cái điểm này tất cả đều bận rộn đi làm, kiếm điểm này tội nghiệp tiền lương sống tạm. Nào có tâm tình cùng tinh lực đi ra chơi. Cho nên, lấy lại tinh thần, Sở Thiên bận rộn khoát tay một cái nói, một cái nhấc tay mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nam nhân nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, tiểu huynh đệ, ta cũng không có cái gì có thể cảm ơn ngươi, đây là ta vậy sẽ đánh một cái gà rừng, không ngại, ngươi liền nhận lấy đi. Nam nhân nói, đem một cái màu mỡ gà rừng đưa cho Sở Thiên.
Gà.
Vừa vặn cái kia sống gà bị Sở Thiên bỏ vào không gian bên trong, tạm thời còn không thể lấy ra ăn. Trước mắt con gà này vừa vặn trở về có thể nấu. Sở Thiên trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là giả ý cự tuyệt nói, thúc thúc, ngươi nói quá lời, ta cứu ngươi cũng không phải vì báo đáp. Nam nhân khẽ gật đầu, đối Sở Thiên càng là tán thưởng có thừa, tiểu huynh đệ, ngươi có cái này phẩm chất rất khó được à, nhưng cái này gà ngươi vẫn là nhận lấy đi, không phải vậy ta cái này trong lòng băn khoăn a. Sở Thiên lại lần nữa cự tuyệt, thật không cần, thúc thúc. Nam nhân có chút suy tư, còn tưởng rằng là Sở Thiên trước mắt, cũng là ân cứu mạng dùng một con gà vẫn có chút keo kiệt.
Không phải không phải, thúc thúc ngươi hiểu lầm, chủ yếu là cái này gà là ngươi vất vả đánh, ta làm sao có thể tùy tiện cướp đoạt người khác thành quả lao động.
Thì ra là thế, ha 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 ha, tiểu huynh đệ, với giác ngộ thật đúng là cao a.
Thúc thúc, ngươi quá khen.
Sở Thiên khiêm tốn túi lầu xuống. Dương Lịch Trung nhìn xem Sở Thiên, trong lòng đối người trẻ tuổi này hảo cảm lại tăng thêm mấy phần.
Tiểu huynh đệ ngươi làm việc gì?
Ta tạm thời không có công tác, chính là thỉnh thoảng đi săn một chút.
Sở Thiên thành thật trả lời.
Nam nhân đầu tiên là có chút khiếp sợ, sau đó nói, như vậy đi tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thân thủ không sai, người cũng cơ linh, ta có thể cho ngươi an bài cái công tác.
Cái gì công tác a?
Chương 6, xách theo thú săn nên ngang vào biệt tử, giả Trương Thị tức giận đến bốc khói.
Chương 6, xách theo thú săn nên ngang vào biệt tử, giả Trương Thị tức giận đến bốc khói.
Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Dương Lịch Trung, là chúng ta cái thằng liệt cương sưởng sưởng trưởng.
A, nguyên lai là Dương sưởng trưởng a.
Dương Lịch Trung có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Thiên, làm sao, ngươi nghe nói qua ta?
Đương nhiên nghe nói qua, không nói gạt ngươi, ta liền ở tại Nam Chiên chống ngõ hẻm 95 hào cái kia tứ hợp viện bên trong, chúng ta trong viện người đại bộ phận đều tại chúng ta hết cương sưởng đi làm.
Dương Lịch Trung khẽ nhíu mày suy tư, ta suy nghĩ một chút ta, Nam Chiên chống ngõ hẻm 95 hào tứ hợp viện, cái kia
lão dịch có phải là ở tại các ngươi cái kia trong viện?
Lão dịch? Ngươi nói là Dịch Trung Hải?
Đúng đúng đúng, chính là Dịch Trung Hải, ngày khác ta đụng phải hắn, để hắn ở trong viện nhiều chiếu cố một chút ngươi.
Cũng không biết cái này Dương Lịch Trung là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ. 95 hào viện đây chính là nổi tiếng cầm thú ổ nhất là cái kia Dịch Trung Hải, luôn là cắt xén vũ thủy cùng xóa trụ tiền sinh hoạt, quả thực hỏng đấu.
Bất quá lao tiểu tử này nhìn xem rất hiền hòa, hẳn không phải là cái gì người xấu.
Quay đầu phải tìm cơ hội, cùng hắn thật tốt nói một chút.
Đúng, Dương Thúc Thúc, ngươi vừa vặn nói công tác là
mua sắm khoa. Chúng ta mua sắm khoa đang cần một cái giống như người tay chân lanh lẹ, người cũng cơ linh người trẻ tuổi. Hiện tại xưởng bên trong tuy nói cũng có lương thực có đồ ăn, nhưng thịt này vẫn là quá thiếu. Nếu là ngươi gia nhập vào, có thể thỉnh thoảng đi săn một chút, hoặc là lại tổ chức cái săn thú đội ngũ, thiết cương xưởng còn có thể cải thiện cơm nước.
Sở Thiên lần này minh bạch, không ngờ người xưởng trưởng này là hy vọng hắn đến cho xưởng bên trong giải quyết vấn đề tới.
Bất quá, hắn nghĩ lại, dù sao hắn hiện tại đi săn căn bản không thành vấn đề, đánh liền đánh đi.
Huống chi, mua sắm khoa không quản tại thời kỳ nào đều là cái công việc béo bở.
Bao nhiêu khẳng định vẫn là có thể bất điểm.
Đi.
Vậy thì tốt quá, Tiểu Thiên, ngươi sau khi trở về chờ ta thông tin.
Sau đó, Dương Lịch Trung nhìn xung quanh, nghi hoặc mà hỏi thăm, làm sao, ngươi hôm nay không có đánh tới thu săn?
Sở Thiên thần tốc chuyển động đại não, đối, ta vừa tới một hồi, còn không có nhìn thấy thu săn.
Dứt lời, Sở Thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Ha ha, không có việc gì, từ từ sẽ đến nha. Dương Lịch Trung cười an ủi Sở Thiên.
Vừa dứt lời, Dương Lịch Trung nâng lên cánh tay, khép mắt nhìn xuống đồng hồ. Sau đó chậm rãi buông cánh tay xuống, trên mặt lộ ra một tia áy náy nụ cười.
Tiểu Thiên à, ta một hồi xưởng bên trong còn có buổi họp, ta trước tiên cần phải đi, ngươi tiếp tục đánh đi.
Hôm nay nhìn tình huống này, ta cũng không hạ được cái gì, ta cũng tính toán về nhà, cái này heo rừng ta giúp ngươi khiêng ra đi.
Không, tiểu huynh đệ, ta cái này cũng không thiếu, cái này heo nha ngươi cũng trở về, cùng ngươi trong nhà một khối ăn đi.
Này làm sao tốt?
Sở Thiên gãi đầu một cái, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Không cho phép lại khách khí với ta à, cái này heo rừng cùng gà rừng, ta lệnh cho ngươi, nhất định phải đều mang về. Dương Lịch Trung hơi nhíu lên lông mày, giả bộ sinh khí nói.
Sở Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, tốt.
Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Đi.
Núi rừng nhập khẩu.
Một chiếc quốc sản giải phóng bài ô tô vững vàng dừng ở chỗ đó, thân xe dưới ánh mặt trời hiện ra có chút rực rỡ.
Mà tại xe bên cạnh, phảng phiu đứng một người trẻ tuổi.
Dáng người thẳng tắp như tùng, hai tay tự nhiên rủ xuống, hai chân có chút tách ra, hiện ra một loại tùy thời chờ lệnh tư thái.
Xem ra, hẳn là tài xế.
Gặp một lần Dương Lịch Trung đi ra, nam tử lập tức cười nghênh đón.
Hắn bước nhanh đi đến Dương Lịch Trung trước người, có chút không lưng, cung kính nói, "Xưởng trưởng, xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát."
"Tiểu Tào a, ngươi là không biết, ta vừa vặn kém chút liền không về được."
"Xưởng trưởng, ngài là gặp phải nguy hiểm gì sao?"
"Chắc ta có lẽ sớm một chút đi vào tìm ngài. May mắn mà có vị tiểu huynh đệ này, đã không sao."
Tài xế nháy mắt nhẹ nhàng thở ra,
nhìn hướng Sở Thiên trong mắt tràn đầy cảm kích. Dương Lịch Trung quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, "Tiểu Thiên, quay đầu liên hệ a."
"Tốt, Dương thúc thúc, ngài đi thong thả." Dương Lịch Trung đi rồi, Sở Thiên nhìn xung quanh, xác định không có người nào phía sau, cái này mới đưa heo rừng ném vào chứa đựng khu. Vừa vặn lần thứ nhất vào không gian không có chú ý tới, nguyên lai chứa đựng khu còn để đó mấy cái dao lam. Sở Thiên từ bên trong chọn lựa một cái thuận tay dao lam, đối với heo rừng liền cắt. Rất nhanh. Trong tay hắn xách theo một cái gà rừng, một con thỏ hoang, còn có một khối lớn thịt heo. Khẽ hát, chậm rãi về nhà. Vừa mới tiến trung viện, liền thấy Giả Trương Thị ngồi ở trong sân. Một bên cắn hạt dưa, một bên cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Tại nhìn đến Sở Thiên phía sau, cái kia sắc nhọn âm thanh liền theo bên cạnh một bên chuyển tới. "Nha, đây không phải là phế vật sao? Hôm nay lại đi ra ngoài đi săn thú." Sau đó, Giả Trương Thị mắt sắc liếc về Sở Thiên trong tay xách theo mấy cái chiếu nặng thú săn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Sở Thiên trong lòng liếc mắt, không thèm để ý Giả Trương Thị, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Giả Trương Thị tức giận đến đứng lên, hướng về phía Sở Thiên liền mắng: "Lão nương nói chuyện với ngươi đâu, ngươi lộ tai điếc. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, nhà ta đồng ngạnh ngay tại lớn thân thể, xòa trụ từ nhà ăn trở về còn biết cho chúng ta phân cơm một đâu, ngươi ngược lại tốt, đánh tới thu săn cũng không phân nhà ta một điểm." "Cái quái gì?" Sở Thiên sớm đoán được lão già này sẽ đến một màn này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ba bước đồng thời hai bước vọt tới Giả Trương Thị trước mặt, ở trên cao nhìn xuống chừng nàng. "Muội muội ta còn nhỏ, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, cái này thịt rừng có thể là đại bổ a. Nhà ngươi bổng ngạnh đều bao lớn, còn cùng một cái tiểu cô nương giật đồ ăn, chuyến đi cũng không sợ người chê cười." Sở Thiên nói xong, còn cố ý đem hai tay đưa tới Giả Trương Thị trước mặt, để cho ghen ghét cái đủ. Giả Trương Thị nghe xong Sở Thiên không chịu đáp ứng, tranh chua lời nói càng là giống như pháo liên châu phun ra ngoài. "Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Đều là trong một viện ở, ai không biết ai vậy? Liền ngươi cái kia muội muội gầy đến cùng thân cây gai dầu giống như, có thể ăn bao nhiêu đồ vật? Lại nói, đồng ngạnh có thể so với muội muội ngươi lớn, có đồ tốt không trước tiên cần phải tăng cường ca ca sao?" "Lão thái bà, lời này của ngươi nói liền không đúng, đồng ngạnh là tôn tử của ngươi, quan lão chuyện gì?" "Lan." Sở Thiên cố ý nói đến rất lớn tiếng, để cho người xung quanh đều nghe thấy. Quả nhiên, đám người xem náo nhiệt xung quanh bên trong phát ra một trận trầm thấp tiếng cười trộm. Giả Trương Thị lập tức cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi, chỉ vào Sở Thiên cái mũi chửi ầm lên: "Ngươi cái danh con, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Ta sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua ngươi như thế không hiếu thuận đồ vật." Sở Thiên lười lại cùng nàng nói nhảm, quay đầu bước đi, sau lưng truyền đến liên tiếp Giả Trương Thị càng thêm ác độc tiếng chửi rủa. Chương 7, nghe được mùi thịt, lúng láo mãi mãi Giả Trương Thị chỉ có thể lo lắng xuống. Chương 7, nghe được mùi thịt, lúng láo mãi mãi Giả Trương Thị chỉ có thể lo lắng xuống. Vừa vào nhà, Sở Viện liền cao hứng bừng bừng chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "Ca, hôm nay đánh tới con mồi sao?" "Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ca ca ngươi là ai." Sở Thiên ra vẻ thần bí nháy nháy mắt, sau đó liền đem thú săn từ phía sau đem ra. "Hoa, ca, ngươi quá lợi hại." Sở Viện nhìn thấy gà rừng cùng thỏ rừng, kích động trực tiếp đánh tới, ôm chặt lấy Sở Thiên. "Ta liền biết ngươi hôm nay nhất định có thể đánh tới thú săn." Dịu dàng, êm ái tiểu cô đương, trên thân tản ra nhàn nhạt xà phòng mùi thơm, để Sở Thiên trong lòng giống đổ mật đồng dạng ngọt. Hắn cưng chiều sờ lên đầu của muội muội phát, vừa cười vừa nói: "Viện viện muốn ăn cái gì? Ca hôm nay cho ngươi bộc lộ tài năng. Ta nghĩ ăn thịt kho tàu còn có lạt tử cây đinh, những..." "Ân, ca ca, ngươi nhìn xem làm a." "Không có vấn đề." Sở Thiên mới vừa đem thịt rừng thả tới phòng bếp trên mặt bàn, bên hai liền vang lên một đạo điện tử âm. "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hôm nay thu hoạch thú săn 4 chỉ, khen thưởng thần cấp chủ nghệ kỹ năng cùng nguyên bộ nấu nướng gia vị." Sở Thiên nhíu mày, hệ thống này còn thật biết chọn thời điểm. Có thần cấp chủ nghệ kỹ năng, còn sầu không làm được mỹ vị đến. Hắn nhìn một chút phòng bếp mặt bàn, cái niên đại này vật tư thiếu thốn. Đừng nói là thịt, liền dầu muối tương giấm những này đổ gia vị đều phải dùng ít đi chút. Hắn mở ra bảng hệ thống, đem tất cả gia vị đều đem ra, từng cái dọn xong. Khá lắm. Dầu muối tương giấm đường rượu gia vị nước tương. Bột hồ tiêu đất bột bắt rắc hương diệp cây quế. Cái gì cần có đều có, quả thực so trong cửa hàng hàng còn đầy đủ. Sở Thiên trong lòng đắc ý, có những này gia vị, hôm nay bữa này thịt, xác định có thể làm được càng hương. Có chủ nghệ gia trì, Sở Thiên xử lý lên thì đến, cái kia kêu một cái nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Chỉ thấy hắn cơ lấy dao thay, quét quét mấy lần, liền đem gà rừng thỏ rừng lột ra đi xương. Động tác gọn gàng, nhìn đến Sở Viện ở một bên hai mắt lấp lánh ánh sao, miệng nhỏ đều nhanh không khép lại được. "Ca, ngươi thật lợi hại a." "So xỏa trụ còn lợi hại hơn." "Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ca ca ngươi là ai." Sở Thiên đắc ý như mày, đem xử lý tốt khối thịt xếp chồng chất chỉnh tề. Tiếp lấy mở ra gia vị, chuẩn bị bắt đầu ướp gia vị. Đầu năm nay, nhà ai có thể có nhiều như vậy gia vị a? Chỉ là cái kia bình đỏ rực nước ép ớt, liền nhìn đến Sở Viện chảy nước miếng. "Ca, cái này nước ép ớt ngửi thật là thơm a." "Đúng không? Đây chính là ca làm cho độc nhất vô nhị bí chế gia vị, bây giờ Thiên ca ca cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi nếm thử cái gì gọi là nhân gian mỹ vị." Sở Thiên nói xong, động tác trên tay nhanh chóng, đem khối thịt phân biệt dùng muối xì dầu rượu gia vị gừng tỏi các loại gia vị ướp gia vị ngon miệng. Thủ pháp thành thạo lão luyện, rất có vài phần đầu bếp phong phạm. Sở Viện ngồi xổm tại một bên, nâng vai hàm, không chớp mắt nhìn xem ca ca bận rộn, trong lòng đắc ý không bao lâu. Phòng bếp bên trong liền bay ra khỏi từng trận mê người mùi thơm, câu đến Sở Viện càng không ngừng nhón chân lên hướng trong nồi nhìn. "Ca, thật là thơm a." Sở Thiên cười cạo cạo cái mũi của nàng, "Tốt, nhanh đi rửa tay à, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm."
Ừ. Sở Viện khéo léo gật gật đầu, như một làn khói chạy ra ngoài. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nấu ăn. Hắn hướng trong nồi gia nhập xì dầu rượu gia vị đường phèn, lật xào đều phía sau, đổ vào nước sôi, che lên nắp nồi, dùng lửa nhỏ chấm hầm. Mùi thơm theo khe hở cửa sổ chui ra ngoài, trong sân vị ý bao phủ. Lũng lão mãi mãi trước hết nhất nghe được cỗ này câu người mùi thơm, nàng cặp kia đôi mắt giản mua vận đục nháy mắt phát sáng lên. Run rẩy đi đến bên cửa sổ, dùng cái kia khô héo như tuổi ngón tay chụp chụp xong cửa sổ, khàn khàn cuống họng hỏi, "Tiểu Thiên A, ngươi đây là làm cái gì ăn ngon đây này? Hôm nay là đánh tới săn." Sở Thiên như không nghe gặp giống như, động tác trên tay không ngừng chút nào. Hắn đem hầm đến mềm nát thịt kho tàu đựng đến trong khay, lại nhanh nhẹn bắt đầu xào lạt từ cây đinh. Quả ớt mùi thơm tại dầu nóng thôi hóa bên dưới càng thêm nồng đậm, câu dẫn người ta sâu thèm ăn đều muốn đi ra. Gặp Sở Thiên không để ý chính mình, Lũng lão mãi mãi lập tức cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi, bắt đầu âm dương quái khí chửi mắng. "Ôi bi, đầu năm nay thật sự là nhân tâm không cổ a, có ăn ngon cũng không biết hiếu kính lao nhân, thật sự là hưởng công nàng cái kia tranh chua âm thanh trong sân quanh quẩn." Dẫn tới không ít người đều thò đầu ra nhìn hướng Sở Thiên nhà nhìn quanh. Bên kia, Tần Hoài như cùng Giả Đông Húc tan việc, vừa mới tiến cửa sân đã nhìn thấy Giả Trương Thị ngồi tại cửa ra vào, sắc mặt so nhỏ nổi còn có nhìn. Giả Đông Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm hôm nay là ai chọc hắn lao nương tức giận. "Mu, đây là làm sao vậy? Người nào chọc người tức giận?" Tần Hoài như thả xuống hộp cơm, thấp giọng hỏi. "Còn có thể là ai? Còn không phải cái kia Bạch Nhãn Lang Sở Thiên?" Giả Trương Thị cắn răng nghiến lợi nói, hắn hôm nay không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi, vậy mà đánh tới như vậy nhiều thú săn trở về, đoán chừng lúc này đang lúc ăn thì đâu. Tần Hoài như nghe vậy, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Tại nàng trong ấn tượng, Sở Thiên cái kia đi săn kỹ thuật quá xấu có thể. Mỗi lần lên núi đều tay không mà về, làm sao hôm nay lại đột nhiên một chuyện. Giả Đông Húc cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn xem chính mình lão nương bộ kia không ăn được nho thì nói nho xanh bộ dạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ. "Mụ, nhân gia đánh tới thú săn là bản sự của mình, ngài cũng đừng tức giận, trong nhà còn có cải trắng, nếu không ta cho ngài xào cái cải trắng." "Không ăn. Ngươi coi ta là cái gì người? Liên cầm cái này phá cải trắng đuổi ta." Giả Trương Thị thở phì phò nói. Thấy thế, Giả Đông Húc cũng chỉ đành ngậm miệng lại, cái gì cũng không muốn nói. Tiền viện. Bởi vì Giả Trương Thị vậy sẽ mang quá lợi hại, thông tin rất nhanh liền chuyển đến trong viện những người khác trong lô thai. Tam đại gia nhà. "Ba, hôm nay cái này đồ ăn làm sao không có vị nha?" Tam đại gia nhi tử Diêm Giải Phóng một bên lay trong bát đồ ăn, một bên phàn nàn nói. "Có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn." Tam đại gia trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, từng nhà đều thiếu áo ít lương thực, ngươi còn muốn ăn hương uống say. "Nằm mơ đi thôi ngươi." Diêm Giải Phóng ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta nghe nói Sở Thiên hôm nay đánh tới con mồi, còn đánh không ít đâu cái gì." Tam đại gia nghe xong cái này, nhất thời mặt đen lại. Hắn cảm thấy chính mình tại cái này viện tử bên trong, luận địa vị, mặc dù không phải số 1 số 2, nhưng ít ra có thể xếp tới thứ 3. Luận tuổi tác, hắn vẫn là Sở Thiên trưởng bối. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho so không bằng, cái này để hắn tấm mặt mo này để nơi nào a? "Ca, tốt chưa? Ta đều nhanh chết đói." Sở Viện ghé vào cửa phòng bếp, mắt lom lom nhìn trong nồi đồ ăn. "Tốt tốt, liền đến." Sở Thiên đem lạt tử cây đinh đựng đến trong khay, bưng đồ ăn đi ra ngoài. "Hoa." Sở Viện nhìn trên bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, trợn cả mắt lên. Thịt kho tàu bóng loáng tỏa sáng, mùi thơm nước núi. Lạt tử cây đinh cháy xém hương sâu giòn, câu người thèm ăn. Còn có một đĩa tê cay thỏ đầu, để người khẩu vị mở rộng. "Ca, ta có thể ăn sao?" Sở Viện chu trắng nón nà miệng nhỏ, nhuyễn manh mà hỏi thăm. "Còn không thể, chúng ta đợi mụ mụ trở về một khối ăn, có tốt hay không?" "Tốt a." Sở Viện có chút không tình nguyện đáp, dáng dấp vô cùng khả ái. Chương 8, Dịch Trung Hải đánh lên Sở Thiên chủ ý. Chương 8, Dịch Trung Hải đánh lên Sở Thiên chủ ý. Bên này, xòa trụ khẽ hát, trong tay xách theo một cơm, lung la lung lay trở về. Hắn hôm nay ở trong xưởng bị nhà ăn chủ nhiệm khen ngợi, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Vừa vào nhà, liền thấy Sao Vũ Thủy chính đối bánh cao lương, một ngụm lại một ngụm gặm, trên mặt viết đầy không cao hứng. "Làm sao vậy đây là? Người nào chọc chúng ta nhà Vũ Thủy?" Xòa trụ thả xuống một cơm, từ bên trong lấy ra hai cái bánh bao chay cùng một đĩa xào cải trắng. Sao Vũ Thủy thở dài, hữu khí vô lực nói, "Ca, ngươi ngửi một cái này đầy sân đều là mùi thịt, ai còn ăn được cái này bánh cao lương a ăn thịt? Đầu năm nay nhà ai có thể ăn được lên thịt a, cũng liền xưởng lãnh đạo trong nhà có thể ăn được lên a." Xòa trụ lơ đễnh, "Mau ăn đi, hôm nay nhà ăn hấp bánh bao chay, có thể thơm." Sao Vũ Thủy chọc chọc màn đầu, dầu dĩ không vui nói, "Sở Thiên nhà hôm nay liền ăn thịt, có thể thơm, ta đều ngửi thấy." Xòa trụ nghe xong, lập tức nhíu mày, hắn một cái choai choai tiểu tử, "Lấy tiền ở đâu mua thịt, ngươi đừng nghe người nói mò. Thật, không tin ngươi đi hỏi Giả Nãi Nãi, nàng đều nhìn thấy, Sở Thiên hôm nay đi săn trở về, săn một cái gà rừng một con thỏ hoang còn có thịt heo đâu." Sao Vũ Thủy bị khuất ba ba nói. Xòa trụ nghe xong, trong lòng càng chua, tức giận nói, "Ăn thịt làm sao vậy? Ăn thịt liền có thể thượng tiên a. Ca của ngươi mỗi ngày cho ngươi mang một cơm, ngươi còn không thỏa mãn." Sao Vũ Thủy nhếch miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ngươi mang đều là thức ăn chay, nhân ra đây chính là thịt ta." Xòa trụ bị muội muội chọc đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Đi, đừng nói nữa, ca lại không có bản sự này đi đi săn, ngươi liền chấp nhận ăn đi." Xòa trụ dầu dĩ không vui ngồi xuống, cũng bắt đầu gặm lên bánh cao lương. Không lâu lắm, Dương Tuệ Hoa cũng bay về rồi. Vừa mới vào viện, liền phát giác được bầu không khí có chút không đúng. bình thường thích tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất các bạn hàng xóm, hôm nay đều mặt âm trầm. Nhìn thấy nàng trở về, cũng chỉ là lạnh lùng liếc qua, liền nghiêng đầu đi. Ánh mắt kia, giống như là muốn ăn nàng giống như. Dương Tuệ Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là Sở Thiên cùng Sở Viện trong sân gây chuyện? Hai đứa bé này mặc dù hiểu chuyện, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, vạn nhất đắc tội người nhưng làm sao bây giờ? Nàng lòng như lửa đốt đi đến cửa nhà mình, đang muốn đẩy cửa, một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Dương Tuệ Hoa sửng sốt một chút, mùi thơm này, chẳng lẽ là? Nàng đỗng nhiên đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng bày biện cả bàn phong phú thức ăn. Sở Thiên cùng Sở Viện đang ngồi ở bên cạnh bàn, con mắt chăm chú nhìn bàn kia đồ ăn. Cái này, thịt này là ở đâu ra? Dương Tuệ Hoa chỉ vào thức ăn trên bàn, âm thanh đều có chút run rẩy. Mụ, ngươi trở về rồi. Sở Thiên nhìn thấy Dương Tuệ Hoa, vừa cười vừa nói, ta hôm nay lên núi đi săn, săn được mấy cái thịt rừng, liền làm bữa này ăn ngon. Dương Tuệ Hoa lập tức hiểu được, khó trách các bạn hàng xóm nhìn nàng ánh mắt đều như vậy kỳ quái, nguyên lai là đỏ mắt ta. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là tốt. Dương Tuệ Hoa vui mừng vỗ vỗ Sở Thiên bà bay, khắp khuôn mặt là tự hào nụ cười, mụ liền biết, ngươi nhất định có thể được. Dương Tuệ Hoa cái này mới chú ý tới, phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong, còn để đó nửa khối không có làm xong thịt heo. Làm sao còn có thịt heo a? Ngươi hôm nay còn đánh tới heo rừng? Không phải, là ta lúc đầu đánh hai cái gà rừng một con thỏ hoang, ta nghĩ viện viện bạn nhất muốn ăn thịt heo đâu, liền dùng một cái gà rừng cùng lão bản đổi khối thịt heo. Dương Tuệ Hoa cho tới nay đều tin tưởng con mình nhân phẩm, cho nên cũng không hoài nghi Sở Thiên nói có vấn đề gì. Kỳ thật, Sở Thiên vừa mới bắt đầu cũng nghĩ qua đem nguyên một đầu heo rừng cầm trở về. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lớn như vậy một đầu heo rừng, muốn nói là chính mình một người cóng trở về, thực tế khó mà khiến người tin phục. Lại thêm mùa này, trong nhà lại không có tủ lạnh. Cầm trở về ăn không hết chỉ có thể trông mong nhìn xem thịt hư mất, còn không bằng từng khối hướng ra cầm đâu. Sở Thiên cười cho Dương Tuệ Hoa xới một chén cơm, nói: "Mụ, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi, không phải vậy một hồi đồ ăn liền lạnh." Tốt. Dương Tuệ Hoa bưng lên bát, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi, mỡ mà không lấy, mùi thơm bốn phía. Lập tức cảm thấy trải qua mấy ngày nay góp nhặt ở trong lòng vẻ bại đều quét sạch sành sanh. Ăn ngon thật. Dương Tuệ Hoa nhịn không được ca ngợi nói: "Chắc không được các bạn hàng xóm đều dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, nguyên lai là tại đỏ mắt nhà chúng ta ăn thịt đâu." "Mụ, ta đừng phản ứng bọn họ, qua tốt chính mình liền được." Quả ớt mùi thơm hỗn hợp có mùi thịt, trong sân từng đợt phiêu đãng. Dịch Trung Hải mới vừa bước vào cửa sân, liền bị mùi thơm này câu lại cái mũi. Hắn dùng sức ít mấy hơi, mùi thơm này giống như là gà rừng, còn có thịt thỏ. Đầu năm nay, có thể ăn những vật này cũng không dễ dàng a. "Lão đầu tử, ngươi ngửi một cái, mùi thơm này, tuyệt." Nhất đại mụ từ trong nhà ra đón, trên mặt chất đầy đủ cười, là xòa trụ lại làm thức ăn ngon. Dịch Trung Hải lắc đầu, mùi thơm này cũng không giống như xòa trụ trình độ. Hắn theo mùi thơm bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Sở Thiên nhà cửa sổ trong khe hở chính ra bên ngoài bốc hơi nóng. Cái kia mê người mùi thơm chính là từ nơi nào bay ra? Là Sở Thiên tiểu tử kia. Dịch Trung Hải giọng nói mang vẻ mấy phần khẳng định, còn có chút ít không dễ dàng phát giác ghen tị. "Sở Thiên, hắn lấy tiền ở đâu mua thịt ta?" Nhất đại mụ có chút không dám tin tưởng, từ khi Sở Thiên phụ thân qua đời về sau, nhà hắn cũng rất ít nghe được mùi thịt. "Cái này ngươi không biết đâu." Dịch Trung Hải ra vẻ thần bí thấp giọng, "Sở Thiên tiểu tử này thích đi săn, đoán chừng hôm nay là đánh tới con mồi. Ta nhớ kỹ hắn phía trước là ưa thích đi săn tới, thế nhưng thường xuyên đánh không đến thu săn, làm sao đột nhiên khai thiếu? Ai biết được." Dịch Trung Hải một bên nói, một bên ở trong lòng tính toán. Sở Thiên tiểu tử này, đi săn nấu cơm mọi thứ lành nghề. Nếu có thể đem hắn lôi kéo tới, về sau cho chính mình dưỡng lao đưa mà, vậy coi như. Xòa trụ mặc dù người trung thực thiện lương, nhưng thêm một người dưỡng lao chẳng phải là càng tốt. Chương 9, cho xòa trụ đưa thịt, xòa trụ vô cùng cảm kích. Chương 9, cho xòa trụ đưa thịt, xòa trụ vô cùng cảm kích. Sở Thiên nhìn ngoài cửa sổ kêu loạn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đám này sâu hút máu, bình thường từng cái trốn xa xa, người gặp vị thịt liền toàn bộ xuất hiện. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là cảnh tượng này, cho nên đặc biệt làm nhiều chút. Đám này tốt tử, chết đói bọn họ. Sở Thiên trong lòng thầm mắng, khóe mắt liếc qua lại liếc nhìn xòa trụ nhà phương hướng. Xòa trụ cùng muội muội hắn Vũ Thủy, thời gian trôi qua cũng không dư dả. Ngày bình thường xòa trụ làm người trượng nghĩa, không ít tiếp tế trong viện những cái kia bạch nhãn lang. Ai ngờ, lại rơi vào cái như vậy kết quả. Thật sự là đáp câu nói kia người tốt không có hảo báo. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên giật mình, cầm lấy một cái chén không, bắt đầu nướng trong bát kẹp thịt. "Tiểu Thiên, ngươi đây là muốn ta nghĩ cho xòa trụ ca cùng Vũ Thủy đưa một bát đi qua, để bọn họ cũng nếm thử." "Tốt. Nhi tử ta chính là hiểu được hô bang hỗ trợ, nhanh cho bọn họ kiếm một ít ta." "Được rồi." Sở Thiên làm tràn đầy một bát thịt kho tàu, lại kẹp mấy khối lạc tử cây đinh, chuẩn bị cho xòa trụ đưa qua. Mới vừa mở cửa, lại gặp phải ngay tại ngừng xe đạp Hứa Đại Mậu. "Đi ra ngoài nhà Tiểu Thiên." "Đối, đi ra ngoài một chuyến." Hứa Đại Mậu mặc dù là tại cùng Sở Thiên nói chuyện, nhưng ánh mắt lại chừng chừng nhìn chằm chằm trong bát thịt, nhất thời nhịn không được còn nuốt một ngụm nước bọt. "Đi đâu còn bưng một bát thịt ta?" "Làm sao vậy?" "Không có việc gì, liền hỏi một chút thôi. Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi đây là muốn cho ai đưa đi?" Viện tử bên trong người đều biết, Hứa Đại Mậu cùng xòa trụ là đối thủ một mất một còn, một làm sao lại lẫn nhau sặc, người nào xem ai đều không vừa mắt. Vì vậy, Sở Thiên liền cố ý nói ra, muốn khí Hứa Đại Mậu. "Ta cho xòa trụ ca cùng Vũ Thủy đưa đi." "Này, ngươi bằng cái gì chỉ cấp nhà bọn họ đưa, ngươi thế nào không cho ta đưa một bát?" "Cho ngươi đưa, ngươi xứng sao? Niên đại này, tấm gương không nỡ mua, chẳng lẽ còn không có đi tiểu sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đứng hạnh gì. Sở Thiên mặc kệ hắn, thần tốc hướng xòa trụ nhà đi đến. Xòa trụ ca, ở nhà không? Sở Thiên đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái. Ai vậy? Trong phòng truyền đến Vũ Thủy âm thanh. Ta. Vũ Thủy, ca ca ngươi ở nhà không? Cửa mở, Vũ Thủy nhìn thấy Sở Thiên trong tay bưng đồ ăn, trợn cả mắt lên. Ở đây, mau vào đi. Vũ Thủy tranh thủ thời gian nghiêng người sang, để Sở Thiên vào phòng. Xòa trụ đang ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một bản cũ nát thực đơn nhìn đến say sưa ngon lành. Nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy là Sở Thiên, lập tức sững sờ. Ai, Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tới cho ngươi đưa chút ăn ngon. Sở Thiên nói xong, đem bát để lên bàn. Lập tức, mùi thơm một phía, tràn đầy cả phòng. Xòa trụ nhìn xem cái kia tràn đầy một chén lứa thịt, con mắt đều nhìn thẳng, không dám tin hỏi, cái này cho ta cùng Vũ Thủy ăn. Đương nhiên, không phải vậy đâu. Sở Thiên cười nói, đều là trong một biệt ở, có ăn ngon đương nhiên đến nghĩ đến điểm ngươi a. Vũ Thủy ở một bên đã sớm kiềm chế không được, cầm lấy đũa liền kẹp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Một bên ngay một bên mơ hồ không do nói, ca, thịt này thật là thơm. Sở Thiên ca, ngươi cũng quá đủ ý tứ. Xòa trụ nhìn xem Vũ Thủy bộ kia không có tiền đồ bộ dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Hắn làm sao không biết Sở Thiên đây là tại giúp hắn, phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Sở Thiên, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên làm tới thịt, từ chỗ nào lấy được nha? Này, đừng nói nữa, hôm nay vận khí tốt, lên núi đánh tới hai cái gà rừng cùng thỏ rừng, ta lại cầm một con gà đổi chút thịt heo trở về, nghĩ đến ngươi cũng thích ăn cái này một cái, liền cho ngươi đưa chút tới. Sở Thiên nửa thật nửa giả nói, gà rừng cùng thỏ rừng, tiểu tử ngươi được a? Đây chính là đồ tốt. Xòa trụ nghe xong, lập tức tới hào hứng. Hắn biết Sở Thiên đi săn có một tay, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà đánh tới gà rừng cùng thỏ rừng, đây chính là khó được mỹ vị a. Hạ, đều là vật khí, vật khí. Sở Thiên khiêm tốn nói, Xòa trụ ca, ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Sở Thiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, ta một mực lấy ngươi làm thân ca, Vũ Thủy cũng cùng thân muội muội của ta đồng dạng, trong nội viện này, ta liền cùng ngươi cùng Vũ Thủy thân cận. Xòa trụ bị Sở Thiên tình lình chân tình tỏ tình làm cho có chút chân tay luống cuống, hắn gãi đầu một cái, chất phát cười. Sở Thiên, với nói gì vậy, chúng ta vốn là thân như một nhà nhà. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Ca, lời này của ngươi ta có thể nhớ kỹ a. Sở Thiên cố ý kéo dài âm thanh, ánh mắt lại thay đổi đến có chút nghiêm túc, bất quá, ca, có mấy lời ta không thể không nói, ngươi cũng đừng không thích nghe. Xòa trụ nhìn xem Sở Thiên bộ dáng này, trong lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử này hôm nay đây là làm sao vậy, làm sao đột nhiên thay đổi đến như thế chữ chạc đàng hoàng. Ngươi nói, cùng ca còn che giấu. Ca, trong nội viện này a, mặt ngoài đối ngươi tốt, không nhất định là thật đối ngươi tốt. Ngươi nói cái gì đó, trong nội viện này người nào không đối ta tốt, nhất đại gia, lung láo nãi mãi, bọn họ đều lấy ta làm thân nhi tử, thân tôn tử đồng dạng. Xòa trụ nghe xong lời này liền không vui, cái này Sở Thiên hôm nay là uống lộn thuốc chứ, nói là cái gì mê sảng. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ca, ngươi suy nghĩ một chút, nhất đại gia chính mình không có nhi tử, hắn không được tìm cho mình cái dưỡng lao đưa ma người sao. Đưa ma? Hắn không phải còn có Giả Đông Húc sao? Làm sao cũng không tới phiên ta đi. Ca, ngươi thật sự cho rằng Giả Đông Húc có thể cho hắn dưỡng lao đưa ma? Ta có thể nghe nói, Giả Đông Húc đối nhất đại gia điểm này dưỡng lao tiền có thể thấy thèm đâu, sẽ chờ hắn chết thẳng cẳng đâu. Cái này Xòa trụ bị Sở Thiên lời nói này nói có chút dao động. Hắn mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ đần, Dịch Trung Hải đối hắn tốt, xác thực mang theo vài phần tận lực. Tóm lại, ca, Dịch Trung Hải người này rất tinh minh, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đối ngươi tốt, hắn chính là nhìn chúng ngươi mềm lòng thiện lương, tốt lắm. Xòa trụ sửng sốt. Không thể nào cái này cha ngươi mỗi tháng sẽ cho ngươi cùng Vũ Thủy chuyển tiền đến đây đi, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới tiền số lượng không có gì chỗ không đúng sao? Vũ Thủy nghe xong lời này, lập tức kích động đứng lên. Có ý tứ gì à, nhỏ Thiên ca, ngươi sẽ không phải là nói nhất đại gia cùng nhất đại mụ cắt xén ta cùng ca ta tiền à? Vũ Thủy, đừng nói mỏ. Chúng ta lại không có chứng cứ. Xòa trụ lời nói này lập tức đem Sở Thiên cho chỉnh im lặng. Cái này Xòa trụ thật sự là lại thông minh lại ngu ngốc. Nói thông minh à, đối phó lên Hứa Đại Mậu cái kia kêu một cái thông minh. Nói ngu ngốc à, cũng đúng là ngu ngốc, ngốc đến mức cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình thân nhi tử, ngược lại đi cho cùng chính mình không có bất kỳ cái gì một điểm liên hệ máu mủ dưỡng lao. Ta tin tưởng Sở Thiên ca, hắn không có chứng cứ sẽ không đột nhiên cùng chúng ta nói những này. Đến, vẫn là Vũ Thủy náo linh quang. Cái kia Sở Thiên, ngươi là có chứng cứ? An ngay nói thật, ta hiện nay không có, nhưng ta có một ngày đi qua Nhất Đại gia nhà lúc, nghe đến Nhất Đại gia cùng Nhất Đại mụ đang nói liên quan tới cha ngươi cho ngươi gửi tiền, sau đó bọn họ hiện tại cũng tích lũy bao nhiêu tiền, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là lưu cái tâm nhăn à. Tích lũy bao nhiêu tiền? Này, không ngờ cái này thật từ tiền của chúng ta bên trong trụ nhà. Ngươi không bằng liền tìm cơ hội cùng Nhất Đại gia nói về sau phong thư đừng hủy đi, trực tiếp cho ngươi chẳng phải xong chưa? Xòa trụ vỗ chán một cái, đúng thế. Cái kia lung láo nãi nãi đâu? Nàng lão nhân gia tuổi đã cao, có thể cầu ta cái gì? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, thấp giọng, ca, ngươi thật sự cho rằng lung láo nãi nãi cứ như vậy thiệt lương? Nàng tuổi đã cao, muốn nhất là cái gì? Còn không phải có người cho nàng dưỡng lao đưa ma? Nàng cùng Dịch Trung Hải ý nghĩ, nhưng thật ra là đồng dạng. Xòa trụ náo ông một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình một mực sống ở một cái to lớn trong khi nói dối. Hắn vẫn cho là, Dịch Trung Hải cùng Lung lão mãi mãi là thật tâm đối tốt với hắn. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là vì chính bọn họ lợi ích.
Cái kia, vậy ta bây giờ nên làm gì?
Xoa trụ luống cuống, hắn không biết nên tin tưởng người nào.
Chương 10, thư ký tự mình đến đưa thư giới thiệu, Hứa Đại Mậu vô cùng khó chịu.
Chương 10, thư ký tự mình đến đưa thư giới thiệu, Hứa Đại Mậu vô cùng khó chịu.
Ca, ngươi nghe ta, về sau cùng bọn họ giữ một khoảng cách, đừng có lại đần độn bị bọn họ lợi dụng.
Đi, ca nghe ngươi.
Đúng, còn có, cách Tần Hoài Như xa một chút, nàng sẽ hút ngươi máu.
Xoa trụ trực tiếp cười, sao lại có thể như thế đây?
Tần Hoài Như nhà bọn họ có giả đông húc lôi kéo, không đáng hút ta máu.
Có câu nói để cho người tính toán không bằng trời tính, nói không chừng có một ngày, Tần Hoài Như giả cùng Dịch Trung Hải những người kia đồng dạng, coi trọng ngươi nha.
Xoa trụ vẫn như cũ không tin, đừng, cái này thật có điểm không hợp thói thường cái này.
Không có việc gì, chờ thêm lên cái 1-2 năm ngươi liền sẽ rõ ràng.
Nói xong, Sở Thiên liền chuẩn bị đứng dậy đi trở về.
Hắn biết, liền tính hiện tại cùng Xoa trụ nói Tần Hoài Như về sau sẽ làm sao tính kế thế nào hắn, Xoa trụ cũng sẽ không tin tưởng.
Bởi vì giả đông húc còn chưa có chết đâu.
Xoa trụ còn tưởng rằng Sở Thiên không cao hứng, vội vàng giữ chặt Sở Thiên nói, Sở Thiên, không phải ca không tin ngươi, ca biết, ngươi vì tốt cho ta, không nghĩ ta bọn họ nói, ca đều hiểu, yên tâm đi.
Vậy là được.
Đúng, về sau có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời cùng ca nói.
Đi.
Dùng qua sau bữa cơm chiều, Sở Thiên bưng bát liền chuẩn bị đi tẩy. Nhưng bị Dương Tuệ Hoa ngăn cản, Tiểu Thiên, ngươi thả cái kia, ta đến tẩy.
Như vậy sao được, mỗi người đều mệt mỏi một ngày, ta đến tẩy a.
Sở Thiên lúc nói lời này ngữ khí rất bình tĩnh, thật giống như hắn thường xuyên nói như vậy đồng dạng.
Ngươi một nam hài tử, làm sao có thể dựa bắt đầu?
Có cái gì không thể tẩy, làm việc nhà vốn là không phân biệt nam nữ.
Dương Tuệ Hoa yên lặng nhìn xem Sở Thiên, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, nàng liền cảm thấy nhi tử mình chỗ nào là lạ, nhưng là lại nói không ra là nơi nào kỳ quái.
Phải đặt ở ngày trước, Sở Thiên ăn cơm xong lau miệng liền chạy, căn bản sẽ không nghĩ đến cho nàng chia sẻ chút việc nhà.
Làm sao hôm nay mặt trời đánh tây biên đi ra?
Ngày thứ hai,
ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Sở Thiên trên mặt.
Hắn thoải mái mà duỗi lưng một cái.
Ngày hôm qua giả Trương Thị cùng Lung lão mãi mãi chửi rủa, hắn căn bản liền không để trong lòng.
Tùy ý những người kia đỏ mắt đi thôi, chính mình trôi qua tốt mới là thật tốt.
Ăn xong điểm tâm, Sở Thiên quyết định hoạt động một chút gân cốt.
Hắn đi đến viện tử bên trong, bắt đầu đánh lên bắt và cầm.
Bộ quyền pháp này là hắn lúc ấy đi theo trên mạng video học.
Mỗi ngày kiên trì luyện tập, có thể cường thân kiện thể.
Nha, Tiểu Thiên, sớm như vậy liền bắt đầu rèn luyện rồi.
Diêm Phú Quý lão đảo đi đi qua, trong tay còn cầm hắn bảo bối trà bại.
Sở Thiên dừng lại động tác, cười lên tiếng chào hỏi, Tam đại gia, ngài sớm a.
Ai, sớm sớm.
Tam đại gia đi đến Sở Thiên bên cạnh, giả vờ như lơ đãng hỏi, ngày hôm qua nhà ngươi cái kia mùi thịt, thật sự rất thơm bay chúng ta cả viện à, ta ngửi mùi vị, hơi kém không có đem lưới cho nuốt vào.
Sở Thiên biết Diêm Phú Quý đây là ý không ở trong lời, nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, này, ngày hôm qua vận khí tốt, lên núi trùng hợp đánh tới một chút thịt rừng.
Thịt rừng?
Cái gì thịt rừng a?
Diêm Phú Quý lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên.
Chính là chút gà rừng thọ rừng gì đó.
Sở Thiên hời hợt nói,
nha, tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà đánh tới nhiều như thế thu săn.
Diêm Phú Quý vị chỗ nói, dạy một chút Tam đại gia thôi, ngươi là thế nào đánh tới thu săn?
Sở Thiên tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn có kim thủ chỉ sự tình, chỉ là mập mờ suy đoán nói, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là vận khí tốt.
Diêm Phú Quý gặp Sở Thiên không muốn nhiều lời, trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, quay người rời đi.
Nhìn xem Diêm Phú Quý bóng lưng rời đi, Sở Thiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh.
Hắn biết, viện tử bên trong những lao gia hỏa kia mỗi một người đều cực kỳ khôn khéo.
Chính mình ngày hôm qua lộ bản lĩnh, đoán chừng trong lòng bọn họ đều tại đổi quỷ chủ ý đâu.
Bất quá, nghĩ chiếm hắn tiện nghi, cũng không có dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến còn lại thuốc nổ cũng không nhiều lắm, Sở Thiên quyết định lại làm một chút đi ra.
Ngày này, hắn đang tại trong nhà chuyên tâm chơi đùa thuốc nổ.
Cùng lúc đó, một cái thân ảnh xa lạ xuất hiện ở tứ hợp viện cửa ra vào.
Người này mặc phản phiu, khí chất bất phàm, xem xét liền không phải là người bình thường.
Vừa vào cửa sân, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt tò mò.
Người kia tùy tiện ngăn lại một người hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi, Sở Thiên nhà ở nơi nào?"
"Sở Thiên?"
"Cái kia, đi đến tận cùng bên trong nhất chính là."
"Tốt, cảm ơn."
Lần này, tứ hợp viện người càng hiếu kỳ, đều đang suy đoán dạng này người tìm Sở Thiên có thể có chuyện gì.
"Đây là ai nha?
Nhìn xem không giống như là chúng ta trong nội viện này người.
Nhìn cái kia thân trang phục, khẳng định là có lai lịch.
Hắn tìm Sở Thiên làm gì vậy?
Sở Thiên có thể nhận biết dạng này người?
Ai biết được?
Nhà kia nghèo như vậy, chẳng lẽ còn có thể đụng phải cái gì quý nhân?"
Nhưng mà người này tựa hồ đối với sau lưng nghị luận mắt điếc hai ngơ, chỉ là bình tĩnh hướng Sở Thiên nhà đi đến.
Rất nhanh, hắn liền đi tới Sở Thiên cửa nhà,
giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Ngay tại bận rộn, Sở Thiên nghe đến tiếng đập cửa, vội vàng thả ra trong tay công cụ mở cửa.
"Người nào nha?"
Sở Thiên nhìn trước mắt xa lạ người, đầy mặt không hiểu.
Người kia khẽ mỉm cười, từ túi sách bên trong lấy ra một phong thư đưa tới Sở Thiên trước mặt.
"Ngươi là Sở Thiên à? Ta là Dương xưởng trưởng thư ký, ta họ Giang, ta là đến thay Dương xưởng trưởng đưa thư giới thiệu."
"Dương xưởng trưởng,
công tác?"
Sở Thiên tranh thủ thời gian tiếp nhận tin, tập trung nhìn vào, phong thư bên trên là khoản quả nhiên là Dương Lịch Trung.
Hắn vội vàng mở ra tin, phía trên bất ngờ viết Dương xưởng trưởng để cử hắn đi mua sắm khoa nhiệm chức nội dung.
Lưu loát, trong câu chữ,
không có chỗ nào mà không phải là tại khen hắn có nhiều thông minh phẩm chất, bao nhiêu cao thượng người có nhiều hiểu chuyện các loại. Sở Thiên không nghĩ tới, cái này Dương Sưởng trưởng thật đúng là giữ lời nói. Sở Thiên, Dương Sưởng trưởng để ngươi thứ hai đi mua sắm khoa báo danh.
Tốt, vất vả Giang bí thư chuyên môn chạy chuyến này, ta thứ hai nhất định đúng giờ báo danh.
Đúng lúc này, một cái làm người ta ghét âm thanh vang lên.
Sở Thiên, cái này người nào nha?
Giang bí thư nghe đến âm thanh, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy người nói chuyện chính là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu liếc mắt nhận ra người tới, tranh thủ thời gian thay đổi một bộ chân chó bộ dạng, đầy mặt định hót nói:
"Ai ơi, đây không phải là Giang bí thư nha, ngài làm sao đột nhiên quang lâm chúng ta cái tiểu viện này nha?"
Giang bí thư đối mặt Hứa Đại Mậu đặt câu hỏi, chỉ là bình tĩnh nói: "Ta đến thay Dương Sưởng trưởng đưa cái văn kiện."
"Văn kiện? Cái gì văn kiện?"
Hứa Đại Mậu không kịp chờ đợi truy hỏi.
Giang bí thư lại cũng không tính toán nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt nói: "Cái này,
ngươi hỏi Sở Thiên a, ta còn có việc, liền đi trước."
Hứa Đại Mậu đội vàng nói: "Tốt, vậy ta đưa ngài, Giang bí thư."
Nhưng mà, Giang bí thư lại quả quyết tự tuyệt: "Không cần, Hứa Đại Mậu, chính ta có thể đi."
Hứa Đại Mậu không nghĩ tới Giang bí thư sẽ như vậy không nể mặt hắn, lập tức có chút xấu hổ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
Mà lúc này bên kia, lúc đầu ngay tại ngủ gật lung láo mãi mãi nghe đến động tĩnh, cũng lập tức tỉnh táo lại. Đem lỗ tai dán tại trên cửa sổ, dùng sức nghe. Trong miệng còn không đầy đất lẩm bẩm: "Cái này Sở Thiên gần nhất là đi cái gì bận tức chó, lại có nhiều như thế chuyện tốt rơi vào trên người hắn."
Đưa mắt nhìn Giang bí thư đi rồi, Hứa Đại Mậu lại lần nữa đổi lại hắn bộ kia mặt thối.
Dựa vào cái gì Sở Thiên liền có thể để Giang bí thư đích thân tới cho hắn đưa văn kiện? Mà hắn nhiệt tình như vậy, lại dán Giang bí thư mông lạnh. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Hứa Đại Mậu quay đầu, bắt đầu âm dương lên Sở Thiên đến.
"Sở Thiên, ngươi chừng nào thì dựng vào Dương Sưởng trưởng, còn để Giang bí thư đích thân tới cho ngươi đưa văn kiện, để ta xem một chút, đến cùng cho ngươi đưa cái gì văn kiện?
Ngươi thật muốn biết?"
Sở Thiên cố ý treo Hứa Đại Mậu khẩu vị.
"Đây không phải là nói nhảm nha, không muốn biết, ta hỏi ngươi làm cái gì?"
"Đến, ngươi xích lại gần chút."
Sở Thiên ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Hứa Đại Mậu tới.
Chương 11, Lưu Hải Trung suy nghĩ định bợ Sở Thiên.
Chương 11, Lưu Hải Trung suy nghĩ định bợ Sở Thiên.
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Ha ha 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 ha."
Sở Thiên không chút do dự về chọc đi qua, sau đó không nói hai lời đóng cửa lại.
Hứa Đại Mậu lập tức bối rối, tại phản ứng mấy giây sau, liền bắt đầu điên cuồng nện cửa, một bên nện còn vừa mắng:
"Sở Thiên, với thái độ gì nha?
Giang bí thư tới cho ngươi đưa cái văn kiện, ngươi liền ngạo không được, cũng không nhìn một chút chính mình lông dài đủ không có."
"Hứa Đại Mậu, ta cảnh cáo ngươi, lại nện một cái, ta liền tháo cánh tay của ngươi."
Sở Thiên cách lấy cánh cửa cảnh cáo nói.
Hứa Đại Mậu không nghĩ tới Sở Thiên như thế kiên cường, nhất thời không có kịp phản ứng. Bởi vì trước đây Sở Thiên chính là cái ma bệnh, thoạt nhìn luôn là yếu đuối, một trận gió liền có thể cạo ngược lại. Vì cái gì cái này giọng nói chuyện, liền cùng biến thành người khác giống như. Sau đó, Hứa Đại Mậu tựa hồ cảm thấy chính mình làm sao có thể chịu Sở Thiên khí. Giơ tay lên, lại lần nữa điên cuồng nện cửa, cân nhắc đánh trúng cạch cạch vang.
Ai ngờ,
một giây sau, cửa đột nhiên mở.
Hứa Đại Mậu cả người không bị khống chế hướng phía trước ngã xuống,
tiếp lấy liền nặng nề mà ném xuống đất.
Bộ dáng kia muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật.
"A, đau chết lão tử."
Hứa Đại Mậu dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình đau nhức vô cùng, nhất thời càng không có cách nào đứng dậy.
"Ha ha 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 ha.
Ha 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 ha."
Sở Thiên che lại bụng, cười đến căn bản không dừng được.
"Cười cái gì cười, còn không tranh thủ thời gian dịu ta."
Sở Thiên đầu tiên là tiếp tục cười một hồi, sau đó mới buông tay, để Hứa Đại Mậu bắt lại hắn.
Cái này tứ hợp viện có chút cái gì thông tin liền sẽ mọi người đều biết.
Những cái này các bạn hàng xóm biết được tin tức này phía sau, đó là lại ghen tị lại ghen ghét lại kinh ngạc.
Nghe nói hôm nay đến tìm Sở Thiên người là Yết Cương Xưởng Dương Xưởng trưởng thư ký.
"Cái gì?
Thư ký? Thư ký tại sao tới tìm Sở Thiên a?
Sở Thiên tiểu tử này đi cái gì chuyện, vậy mà có thể được đến Dương Xưởng trưởng đề cử?
Ai biết được.
Nói không chừng nhân ra vận dụng quan hệ gì ôm vào Dương Xưởng trưởng đầu này bắt đuổi.
Nhìn không ra nha, tiểu tử này còn có bản lĩnh này."
Đương nhiên, cũng có người bắt đầu tính toán có thể hay không từ Sở Thiên nơi này dính chút ánh sáng.
Dù sao, Dương Xưởng trưởng có thể là Yết Cương Xưởng lão đại.
Bất kể là ai, chỉ cần tại chỗ này đi làm, đều muốn nghe sắp xếp của hắn, nhìn ánh mắt của hắn.
Bên kia,
Lưu Hải Trung bước không nhanh không chậm bước chân trở lại tứ hợp viện.
Vừa mới vào cửa sân, liền nhìn thấy Hứa Đại Mậu ở nơi đó giận đùng đùng đi qua đi lại, bộ dáng kia rất giống chỉ đấu bại gà trống.
Lưu Hải Trung trong lòng bực, cái này Hứa Đại Mậu hôm nay lại là diễn cái nào một màn.
"Đại Mậu a, đây là thế nào rồi?
Thế nào cùng cái không có đầu con rồi giống như ở chỗ này mù đi dạo?"
Hứa Đại Mậu nghe xong Lưu Hải Trung âm thanh, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, tranh thủ thời gian bu lại.
"Nhị đại gia, ngài trở lại rồi, ngài biết ta hôm nay tại chúng ta viện thấy người nào sao?"
"Người nào nha?"
"Giang bí thư."
Vừa nghe đến Giang bí thư ba chữ, Lưu Hải Trung lập tức tinh thần tỉnh táo.
Giang bí thư đây chính là Dương Sưởng trưởng bên người tướng tài đắc lực, ngày bình thường cũng không phải tùy tiện có thể người nhìn thấy vật.
"Giang bí thư,
Giang bí thư đến làm gì?"
Lưu Hải Trung đội vàng truy hỏi.
Hứa Đại Mậu thở phì phò nói: "Thay Dương Sưởng trưởng cho Sở Thiên đưa văn kiện."
"Ngươi nói cái gì?
Cho Sở Thiên đưa văn kiện, không phải
ta không nghe lầm chứ?"
"Ai nha, nhị đại gia, ta còn có thể lừa gạt ngài phải không?"
Lưu Hải Trung tuyệt đối không nghĩ tới, Giang bí thư vậy mà lại đến cho Sở Thiên đưa văn kiện.
Cái này Sở Thiên, ngày bình thường nhìn xem vô thanh vô tức, không nghĩ tới lại có cái này kỳ ngộ. Hứa Đại Mậu ở một bên nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt không phục.
"Hừ, Cái này Sở Thiên thật không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi, vậy mà có thể được đến Dương Sưởng trưởng ưu ái, cũng không nhìn một chút hắn xứng sao. Sau khi kinh ngạc, Lưu Hải Trung bắt đầu tại trong lòng suy nghĩ, cái này đưa văn kiện sẽ là gì chứ? Đại mẫu, ngươi biết đưa cái gì văn kiện sao?
Cái này, ta hỏi Sở Thiên tiểu tử kia, hắn không phải là giả vờ thần bí, một chút cũng không có nói cho ta.
A, càng nghĩ, Lưu Hải Trung cảm thấy hẳn là đưa thư giới thiệu. Nói như vậy, Sở Thiên tiếp xuống hẳn là sẽ đi Yết Cương Sưởng đi làm. Đến mức lên cái gì ban, liền phải nhìn thấy thời điểm Sở Thiên đi ngành gì trình diện. Lúc này, Lưu Hải Trung nội tâm không khỏi nổi lên một cố ghen tị và xót xa trong lòng. Cho tới nay hắn đều đối quyền lực có loại không hiểu khát vọng, hy vọng lăn lộn cái quan làm. Không ngờ rằng, một cái chớp mắt đều hơn 50, nhưng vẫn là một tên phổ phổ thông thông phân xưởng thợ nguội. Cái này Sở Thiên nếu là đi Yết Cương Sưởng, nói không chừng có thể lăn lộn cái một quan nữa trước. Ngày sau càng nói không chừng sẽ thăng chức đến vị trí nào. Dù sao nhân gia còn trẻ, não linh hoạt, có nhiều thời gian, cũng có chính là cơ hội. Mà chính mình tại cái này tứ hợp viện bên trong mặc dù cũng có chút hy vọng, nhưng một năm xuống cũng không chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt. Lại tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp a. Nếu có thể cùng Sở Thiên rút ngắn quan hệ, về sau nói không chừng cũng có thể dính chút ánh sáng. Có thể nhìn gặp Hứa Đại Mậu bộ này giận đùng đùng bộ dáng, Lưu Hải Trung ý thức được chính mình nhất định phải cẩn thận xử lý chuyện này, không thể để Hứa Đại Mậu cho chính mình gây ra phiền phức gì đến. Hứa Đại Mậu cái này miệng, từ trước đến nay cùng người nhiều chuyện không sai biệt lắm. Cái này không, còn không có chờ một lúc, toàn bộ trong viện người đều biết. Bên kia, Yết Cương Xưởng tan tầm tiếng chuông vang lên. Các công nhân nhộn nhịp tuân ra công xưởng. Dịch Trung Hải cũng theo đám người chậm rãi hướng nhà đi đến. Mới vừa bước vào ra môn, Nhất Đại Mụ liền không kịp chờ đợi bu lại, "Ngươi nghe nói không?" Dịch Trung Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Nghe nói cái gì?"
"Sở Thiên."
Nhất Đại Mụ đội vàng nói.
"Sở Thiên lại làm sao?"
Dịch Trung Hải nhíu mày.
"Ai nha, hôm nay Hứa Đại Mụ nói, Dương Xưởng trưởng chuyên môn để Giang Bí Thư đến cho Sở Thiên đưa văn kiện, nghe nói là muốn an bài Sở Thiên đi xưởng bên trong đi làm." Nhất Đại Mụ sinh động như thật nói xong. Dịch Trung Hải nghe xong, rơi vào trầm tư. "Cái này Sở Thiên, xem ra là muốn phát đạt nha. Còn không phải sao, về sau chúng ta nhưng phải nhiều định bợ định bợ." Nhất Đại Mụ đội vàng phụ họa.
"Không đối." Dịch Trung Hải đột nhiên nói.
"Làm sao không đúng?"
Nhất Đại Mụ đầy mặt nghi hoặc.
Chương 12, ba vị đại gia mở cuộc họp khẩn cấp, Giả Đông Húc ghen ghét đến phá phòng thủ. Chương 12, ba vị đại gia mở cuộc họp khẩn cấp, Giả Đông Húc ghen ghét đến phá phòng thủ.
Sở Thiên đứa nhỏ này không có khả năng đột nhiên đụng phải loại này chuyện tốt, ta lo lắng đứa nhỏ này đi nhầm đường, một hồi phải cùng Lưu Hải Trung Diêm Phố Quý cùng một chỗ triển khai cuộc họp thảo luận một chút.
Dịch Trung Hải nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ.
Sở Thiên ngày bình thường tại tứ hợp viện bên trong không hề dễ thấy, làm sao lại đột nhiên được đến Dương Sưởng trưởng ưu ái đâu?
Nhất Đại Mụ nghe Dịch Trung Hải lời nói cũng bắt đầu lo lắng.
Ngươi nói đúng, chuyện này xác thực phải hào hào suy nghĩ một chút. Nếu là Sở Thiên thật đi nhầm đường, ta nhưng không thể ngồi xem không quản.
Lúc này, Dịch Trung Hải đã tại trong lòng tính toán mở hội sự tình. Hắn nghĩ đến Lưu Hải Trung một mực là cái người mê làm quan, đối loại này sự tình khẳng định rất để bụng. Diêm Phố Quý thì cực kỳ khôn khéo, nói không chừng có thể nhìn ra chút đầu mối. Ba người bọn hắn cùng một chỗ thương lượng, nhất định có thể đem sự tình làm cái minh bạch. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phố Quý liền đội vàng chạy đến. Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, trên bàn bày biện một đĩa nhỏ đậu phộng cùng một bình nhị cờ ưu đầu. Diêm Phố Quý vừa nhìn thấy nhị cờ ưu đầu, con mắt lập tức sáng lên, lập tức liền rót cho mình một ly, chẹp chẹp miệng nói, này, có cái này đồ tốt thế nào không sớm lấy ra?
Dịch Trung Hải cao mày, ta nói chính sự, hôm nay đem các ngươi gọi tới là vì Sở Thiên vào Yết Cương Xưởng việc này, các ngươi cũng đều nghe nói à? Dương Xưởng trưởng chuyên môn để Giang Bí Thư cho Sở Thiên đưa văn kiện, chuyện này ta cảm thấy quá kỳ lạ.
Lưu Hải Trung một mặt thâm trầm, xác thực, cái này Sở Thiên ngày bình thường cũng không có nhìn ra có cái gì chỗ đặc biệt, làm sao lại dựng vào Dương Xưởng trưởng nha?
Diêm Phú Quý đặt chén rượu xuống, đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, ta phải hào hào suy nghĩ một chút, vạn nhất Sở Thiên đi nhầm đường, vậy thật khó lường, ta cái này tứ hợp viện cũng không thể ra loại này sự tình.
Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới đem các ngươi gọi tới thương lượng một chút. Ta phải làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu là Sở Thiên thật có vấn đề, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết, không thể để hắn cho tứ hợp viện bôi đen.
Lưu Hải Trung hai tay ôm ở trước ngực, trầm tư một lát sau nói, nếu không ta tìm Sở Thiên hỏi một chút, xem hắn mình nói như thế nào.
Diêm Phố Quý vội vàng xua tay, không ổn không ổn, vạn nhất hắn không nói thật làm sao bây giờ.
Ta vẫn là trước phân tích, nhìn xem có cái gì manh mối.
Lưu Hải Trung lắc đầu, manh mối, ta còn thực sự không có chú ý tới.
Hai ngày trước tiểu tử này là không phải phát sốt tới, vậy liền chứng minh hắn là tại phát sốt phía trước bợ đỡ được Dương Sưởng trưởng.
Dịch Trung Hải ăn đậu phộng, một bên nhai một bên gật đầu, ừ, có đạo lý, sau đó thì sao?
Sau đó?
Không có.
Chủ yếu là ta bình thường cũng không chú ý người nhà này nha, tự nhiên là không biết nhân gia gặp qua người nào.
Thời gian lặng yên trôi qua, một giờ đi qua.
Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phố Quý ngồi vây quanh tại trước bàn, cau mày, bầu không khí ngưng trọng. Cái kia một đĩa nhỏ đậu phộng đã sớm gặp mượn, mà liên quan tới Sở Thiên vào Yết Cương Xưởng sự tình, ba người vẫn không có suy nghĩ ra cái gì đến.
Lưu Hải Trung càng không ngừng nuốt cằm.
Dịch Trung Hải thì thỉnh thoảng gõ mặt bàn.
Diêm Phố Quý vừa bắt đầu còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh, theo mấy lần vào trong bụng, lúc này đã ánh mắt mê ly, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn.
Các ngươi nói cái này Sở Thiên, đến cùng chuyện ra sao nha?
Nấp ta là như thế nghĩ à,
hiện tại chúng ta còn không xác định cái này Hứa Đại Mậu nói đến cùng là thật là giả, cũng có thể văn kiện kia bên trong căn bản liền không phải là cái gì thư giới thiệu, dạng này chúng ta liền không có cái gì nhưng lo lắng nha. Dịch Trung Hải công nhận Lưu Hải Trung nói đến lời nói, cũng đối, chúng ta là không cần thiết buồn lo vô cớ. Mà còn à, liền tính thật là, nếu là tiểu tử này có thể tại Yết Cương Xưởng kiếm ra cái thành tựu, đối ta tứ hợp viện người cũng có thể có chút chăm sóc, các ngươi nói chẳng lẽ không đúng sao? Cũng là, Sở Thiên đứa nhỏ này có tiền đồ à, về sau ta tứ hợp viện nói không chừng có thể đi theo được nhờ đâu. Uy, Diêm Lão Tây. Lúc này, Diêm Phú Quý đã say đến không thành nhân dạng, ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Dịch Trung Hải đẩy mấy lần Diêm Phú Quý, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, hôm nay là thảo luận không ra cái 1-2-3 tới. Lại tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đi, hôm nay liền đến chỗ này a. Dịch Trung Hải thở dài, tuyên bố tan họp. Lưu Hải Trung cũng nhẹ gật đầu, đứng dậy đỡ Diêm Phú Quý rời đi. Mà lúc này giả ra, bầu không khí cũng như bao phủ một tầng mây đen vô cùng không tốt. Nhất là Giả Đông Húc, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Giả Đông Húc làm một cái cấp 2 thợ nguội, tiền kiếm được đều không đủ nuôi sống người một nhà. Có thể Sở Thiên so hắn nhỏ 5 tuổi, vậy mà lập tức sẽ vào Yết Cương Xưởng. Hơn nữa còn là bởi vì được đến Dương Xưởng trưởng ưu ái. Cái này để Giả Đông Húc lòng tự trọng nhận lấy đả kích thật lớn. Dựa vào cái gì hắn Sở Thiên có thể có dạng này may mắn? Ta ở trong xưởng vất vả nhiều năm như vậy, cũng bất quá là cái cấp 2 thợ nguội. Hắn một tên mao đầu tiểu tử, có tài đứa gì? Giả Đông Húc càng nghĩ càng giận, trong tay nắm đấm không tự giác nắm chặt. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Đông Húc dáng dấp, trong lòng cũng tràn đầy sầu lo. Nàng giải Giả Đông Húc tính tình, biết chuyện này khẳng định để trong lòng của hắn không dễ chịu. Đừng nóng giận, chuyện này nói không chừng chính là Hứa Đại Mậu tại cái kia mù truyền đâu. Hứa Đại Mậu người kia ngươi cũng không phải không biết, lời hắn nói cái gì có thể tin à? Không. Hứa Đại Mậu người này mặc dù âm hiểm, nhưng hắn nguồn tin tức đồng dạng đều rất đáng tin, ta tin tưởng chuyện này là thật. Liền xem như thật, có lẽ Sở Thiên chỉ là nhất thời vận khí tốt, về sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Giả Đông Húc lại nghe không đi vào, hắn đột nhiên đứng dậy, bực bội nói, vận khí tốt. Làm sao những này vận khí tốt sự tình liền không đến lượt ta? Kỳ thật ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, chuyện này đối với chúng ta đến nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Có ý tứ gì? Ngươi nghĩ à, cái này Sở Thiên nếu là đi Yết Cương Xưởng, nhất định có thể kiếm không ít tiền, nếu có thể cùng hắn đến gần điểm, nói không chừng có thể giúp đỡ nhà chúng ta. Giả Đông Húc đột nhiên hất lên cánh tay, giống to, ai muốn hắn giúp đỡ nhà? Một mực ngồi ở bên cạnh không lên tiếng Giả Trương Thị, vốn là bởi vì ngày hôm qua Sở Thiên ăn thịt không cho nàng sự tình trong lòng kìm nén một đám lửa. Khi nghe đến Tần Hoài Như lời nói phía sau, càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận ném xuống trong tay kim câu, mắng, thử, nhà chúng ta mới không muốn hắn giúp đỡ, có gì không lên. Sau đó giận đùng đùng về ngủ trên giường cảm giác đi. Đồng Ngạnh mặc dù không hiểu nhiều các đại nhân tâm tư, nhưng cũng có thể cảm giác được Sở Thiên tựa hồ thay đổi đến như trước kia không đồng dạng. Mụ, cái này Sở Thiên về sau có thể hay không cho chúng ta mang tốt ăn nhà? Người chỉ có biết ăn. Bên này, Dương Tuệ Hoa kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi về đến trong nhà. Mới vừa vào cửa, nàng đã nhìn thấy trên mặt bàn để đó một phong thư. Chương 13, Sở Thiên muốn đi săn lại bị Dương Tuệ Hoa ngăn cản. Bởi vì trên núi có. Chương 13, Sở Thiên muốn đi săn lại bị Dương Tuệ Hoa ngăn cản. Bởi vì trên núi có. Nàng nghi hoặc cầm lên, quay đầu hỏi Sở Thiên, đây là ai tin a? Nhà chúng ta có người gửi thư. Không phải, mụ, là ta muốn đi Yết Cương Xưởng đi làm. Dương Tuệ Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó buộc phát ra một trận ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Thật, cái gì cương vị nha? Mua sắm khoa biên. Mua sắm khoa biên. Dương Tuệ Hoa lập tức trừng to mắt. Cho tới nay, Dương Tuệ Hoa đều hy vọng Sở Thiên có khả năng có phần công việc đàng hoàng, dù sao mỗi ngày đi săn câu cá cũng không phải kế lâu dài. Mà còn trọng yếu nhất chính là, có phần công việc tốt, sau này cũng tốt cưới nàng dâu a. Phía trước, trong viện mấy cái này nát miệng hàng xóm không ít ở sau lưng bố trí nhà nàng. Có người nói Sở Thiên không làm việc đàng hoàng, cả ngày liền biết ở trên núi mù lắc lư. Có người nói nhà bọn họ không có chính hình, về sau khẳng định không có tiền đồ. Thậm chí, có ít người sẽ ở trước mặt nói đến trên mặt nàng đến. Những cái kia lời đàm tiếu tựa như từng cây đâm, thỉnh thoảng đâm vào trong lòng của nàng. Cho nên, đối với những cái kia âm dương quái khí người nàng đồng dạng đều qua loa đi qua. Nếu là ai nói nặng, nàng cũng sẽ về chọc vài câu hạ giận. Nàng không muốn để cho người khác ảnh hưởng đến nhi tử tâm tình, cũng không muốn để người coi thường nhà bọn họ. Bây giờ, Sở Thiên cuối cùng có một phần công việc đàng hoàng. Sở Thiên đột nhiên phát hiện, Dương Tuệ Hoa viền mắt đều ướt. Mụ, ngươi đừng khóc. Mụ đây là vì ngươi, vì nhà chúng ta cảm thấy cao hứng. Dương Tuệ Hoa run rẩy nắm lá thư này, phản phất cầm thế gian chân quý nhất bảo bối. Đúng, Tiểu Thiên, ngươi chừng nào thì nhận biết Dương Xưởng trưởng a? Lần kia đi săn, vừa vặn đụng phải Dương Xưởng trưởng bị một cái heo rừng truy, sau đó ta liền cứu hắn một mạng. Hắn nghĩ cảm ơn ta, liền nói giúp ta an bài cái công tác, không nghĩ tới vậy mà là thật. Tiểu Thiên, ngươi làm rất đúng, người tốt có hảo báo, đây đều là ngươi nên được. Nàng vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhi tử, ngươi về sau nhất định muốn làm tốt vào, chớ cô phụ Dương Xưởng trưởng cùng các ngươi trong khoa lãnh đạo tín nhiệm. Sở Thiên nhẹ gật đầu, yên tâm đi, mụ. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây tung xuống. Sở Thiên sau khi rời giường, cảm thấy thời tiết tương đối mát mẻ. Tăng thêm thịt mỡ ăn xong, hắn cảm thấy là thời điểm lại đi chuẩn bị con mồi. Rửa mặt xong xuôi, uống một bát cháo phía sau. Sở Thiên cầm lấy nghiên cứu chế tạo tốt thuốc nổ cùng súng săn, liền muốn ra ngoài. Ai ngờ, Dương Tuệ Hoa lại ngăn cản hắn. Nghe nói trên núi gần nhất luôn có thể nghe đến sói tru âm thanh, ngày đó không phải vừa ăn xong thịt nhà, qua một thời gian ngắn lại ăn cũng được. Sói. Sở Thiên hơi sững sờ, trong mắt lại dấy lên kiểu khác quan mang. Sói sợ cái gì, hắn có súng còn có khinh công. Thú hổ, chỉ có đánh tới sông thu săn, mới có thể điểm sáng không gian. Mụ, ngươi không cần lo lắng, ta phản ứng có thể nhanh, mà còn đây không phải là có súng sao. Sở Thiên biết Dương Tuệ Hoa là vì hắn an toàn suy nghĩ, nhưng hắn càng không muốn bỏ lỡ lần này điểm sáng không gian cơ hội. Vậy cũng không được. Mụ liền ngươi cùng biệt viện, các ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Dương Tuệ Hoa xít sao bắt lấy Sở Thiên cánh tay, phản phất buông lỏng tay hắn liền sẽ biến mất đồng dạng. Sở Thiên suy nghĩ một chút, quyết định chờ Dương Tuệ Hoa đi làm hắn lại đi. Đi, vậy ta liền không đi, qua một thời gian ngắn lại đi. Vậy ta đi làm a, ngươi cùng muội muội ở nhà, chiếu cố tốt muội muội. Ân, yên tâm đi, mụ. Dương Tuệ Hoa đi rồi, trong nhà lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Sở Viện cũng chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ca ca, trên núi thật có sói sao? Sói dáng dấp ra sao nha? Sở Thiên cưng chiều mà nhìn xem Sở Viện, mỉm cười giải thích nói, trên núi có thể có sói à, sói dài đến có điểm giống chó, thế nhưng so chó càng hung mãnh, bọn họ có sắc bén răng cùng móng vuốt, da lông bình thường là màu xám hoặc là màu nâu. Sở Thiên một bên nói, một bên dùng tay khoa tay sói lớn nhỏ cùng dáng dấp. Sở Viện nghe đến mê mẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sói thật sẽ ăn người sao? Sở Thiên sờ lên Sở Viện đầu, kiên định nói, sẽ, thế nhưng ca ca không sợ, ca ca có súng, còn có lợi hại công phu, sói nếu là dám đến, ca ca liền đem chúng nó đánh chạy. Sở Viện nghe, trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng. Ca ca thật lợi hại. Ca ca nhất định có thể đem sói đánh chạy, có thể là, mụ nói không cho ngươi đi. Sở Viện trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng cùng xoắn xuýt. Viện Viện, ca hỏi ngươi, lần trước thịt ngon ăn sao? Sở Viện dùng sức gật gật đầu, ăn ngon. Cái kia chất phát dáng dấp để người buồn cười. Ta cùng ngươi nói, thịt sói so thịt gà thịt thỏ thịt heo còn tốt ăn, ngươi nếu là không cho ca ca đi lời nói, ngươi liền không ăn được. Sở Thiên cố ý dùng dụ hoặc ngữ khí nói. Sở Viện bắt đầu suy nghĩ, cái đầu nhỏ của nàng bên trong phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái tiểu nhân nói muốn nghe lời của mụ mụ, không thể để ca ca đi mạo hiểm. Một những tiểu nhân thì bị thịt sói dụ hoặc hấp dẫn, nghĩ đến nếu là ca ca có thể đánh tới sói, liền có thể ăn đến mỹ vị thịt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động, Sở Viện cắn môi, chân mày hơi nhíu lại. Cuối cùng, đối thức ăn ngon khát vọng chiến thắng đối mụ mụ căn dặn e ngại. "Ca ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận, về sớm một chút." Sở Thiên trong lòng một trận cảm động, hắn sờ lên đầu của muội muội, "Yên tâm đi, Viện Viện, ca ca nhất định sẽ bình an trở về." Nói xong, hắn cầm lấy súng săn, dứt khoát kiên quyết hướng về núi rừng đi đến. Vẫn là ngọn núi kia. Đến mức nguyên nhân, đó là bởi vì lần trước đến thời điểm, Sở Thiên liền phát hiện ngọn núi này mặc dù nhìn xem không lớn, nhưng mà trên mặt đất nhưng dù sao có một số động vật các loại phân và nước tiểu. Có phân và nước tiểu hình dạng khá lớn, khả năng là heo rừng hoặc là hiệu lưu lại. Có thì nhỏ bé, khả năng là thỏ rừng hoặc là gà rừng. Cho nên, hắn kết luận, nơi này động vật nhất định không ít. Thậm chí, chủng loại cũng rất phong phú. Chỉ cần tìm, nhất định có thể tìm tới. Sở Thiên dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiến lên, con mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía. Đột nhiên, ngao, 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 quả nhiên có sói. Mà còn nghe thành âm, không phải một cái, mà là một đám. Chương 14, thuần phục đàn sói, dung hợp bát cực quyền. Chương 14, thuần phục đàn sói, dung hợp bát cực quyền. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, lập tức dừng bước. Hắn biết, sói là một loại vô cùng giàu hoạt động vật. Bọn họ am hiểu sâu đoàn đội hợp tác cùng sách lược chiến thuật. Khi chúng nó khóa chặt mục tiêu lúc, chưa từng tùy tiện hành động, mà là yên tĩnh tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến thu săn nhất cử nhất động. Mà con sói còn vô cùng giỏi về che giấu mình. Bọn họ có thể thời gian dài tiềm phục tại bụi cỏ lùm cây hoặc là nham thạch phía sau, không lúc ních, kiên nhẫn chờ đợi thú săn xuất hiện. Lông của bọn nó sắc thậm chí có thể cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ dung hợp, để người khó mà phát giác. Cho dù là nhạy bén nhất thợ săn, cũng thường thường sẽ tại trong lúc lơ đãng bỏ lỡ tung tích của bọn nó. Cũng tỉ như hiện tại, Sở Thiên tại cách đó không xa trong bụi cỏ, đã nhìn thấy từng đôi lóe u quang mắt sói con người. Hắn cấp tốc đến một cái, tổng cộng có 3 cái. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nhìn thấy có 3 cái, không đại biểu sau lưng không có, cũng không đại biểu bên cạnh không có. Hắn có chút quay người, thần tốc dùng con mắt tìm kiếm. Quả nhiên, sau lưng còn có 2 cái. Bên cạnh hai bên trái phải đều có 1 cái. Cái này 7 cái sói nhìn như tùy ý phân tán tại trong bụi cỏ, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái nghiêm mật vòng đây. Không khí bốn phía phảng phất nháy mắt ngưng kết. Một loại kiềm chế khủng bố bầu không khí bao phủ toàn bộ núi rừng. Lá cây tựa hồ cũng đình chỉ chập chờn, gió cũng ngậm miệng không nói âm thanh. Tục ngữ nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Sở Thiên âm thầm xin thề, hôm nay hắn càng muốn đem những này sói toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Sở Thiên nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sói. Đàn sói tựa hồ cũng biết Sở Thiên đang ngó chừng bọn họ. Bọn họ có chút đệ thấp thân thể, làm ra công kích tư thái. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động, một người một đám sói cứ như vậy giằng co. Sau một lát, một con sói đột nhiên phát động công kích, điên cuồng hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quả quyết bóc cỏ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn tại núi rừng bên trong quanh quẩn, khói thuốc súng bao phủ. Ai ngờ, cái kia sói một cái linh hoạt như người, viên đạn gần như lao bề ngoài của hắn bay đi. Tại sau lưng trên cành cây lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Chết tiệt! Sở Thiên không để ý tới kinh ngạc, cấp tốc kéo động chốt súng. Lại lần nữa ngắm chuẩn, lại là phanh. Phanh, hai phát.
Nhưng mà, đầu này sói phảng phất bật học đồng dạng, vậy mà lại lần nữa né tránh. Cặp kia u lục sắc trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt quang mang, phảng phất tại cười nhạo Sở Thiên bất lực. Mu, xuất sinh này thành tinh. Sở Thiên nhịn không được văn tụ. Hắn chú ý tới cái này sói so mặt khác sói hình thể đều phải lớn hơn một vòng, màu lông cũng càng thêm bóng loáng không dính nước. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Lang Vương? Khó trách xuất sinh này giảo hoạt như vậy khó dây dưa. Sở Thiên trong lòng run lên, càng thêm không dám phớt lờ. Cái kia Lang Vương tựa hồ cũng bị chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc chu lên. Một giây sau, lại lần nữa hướng về Sở Thiên đánh tới, Sở Thiên một cái lắc mình thừa cơ bỏ lên trên cây. Từ trên cao nhìn xuống ngắm chuẩn Lang Vương, liên tiếp bóp mấy cái cò súng. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, đinh thai nhức góc. Lang Vương cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Sau đó ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Sở Thiên thở dài nhẹ nhõm, từ trên cây nhảy xuống, đi đến Lang Vương bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định nó đã chết hẳn, lúc này mới yên lòng lại. Đúng lúc này, xung quanh trong bụi cỏ truyền đến sột soạt âm thanh. Ngay sau đó, sáu song u lục con mắt đồng loạt phát sáng lên. Bọn họ thân người cong lại, thử răng, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng sói tru. Khá lắm, còn tới đúng không? Sở Thiên nhìn xuống thương, phát hiện lúc này bên trong thuốc nổ đã không nhiều lắm. Xem ra, tiếp xuống chỉ có thể tay không bật lộn. Lang Vương đã chết, chỉ bằng cái này mấy cái tạp trùng cũng muốn ngăn lại hắn. Hắn một phát bắt được bổ nhào vào trước mặt một cái sói cái cổ, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó đá một cái bay ra ngoài một những tính toán đánh lên sói. Những này sói mặc dù hung mãnh, nhưng dù sao hình thể không bằng Lang Vương. Tại Sở Thiên lực lượng cường đại cùng thân thủ nhanh nhẹn bên dưới, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Một cái, hai cái, ba cái. Sở Thiên giống như chiến thần đồng dạng, tại trong bầy sói du tẩu. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang lực lượng cường đại, đem những này hung ác dã thú đánh đến kêu rên liên tục. Rất nhanh, năm cái sói đều nằm trên mặt đất, thở hổn hển, bất lực tái chiến. Một lát sau, những này sói toàn bộ đều đứng lên, tiến tới Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên vô ý thức lui về sau lui, thậm chí nắm chặt thương, làm tốt chiến đấu tư thế. Ai ngờ, những này sói chỉ là trầm thấp nước nở, nhìn xem không giống như là muốn công kích bộ dáng. Nhất là cái đuôi của bọn nó, có chút rủ xuống, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất tại hướng hắn bày tỏ thân phục. Có sói thậm chí nhẹ nhàng dùng đầu cọ Sở Thiên chân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và tuân theo. Chẳng lẽ, những này sói là đem hắn làm Lang Vương? Sở Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một trận điện tử âm, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công thuần phục đàn sói, khen thưởng bắt cực quyền. Bắt cực quyền. Trong truyền thuyết quyền đả sơn hạ, chân đạp càn khôn bắt cực quyền. Phát kình cương mãnh, bạo liệt vô cùng. Gốc rễ tại chân, phát ra chân, chúa tể tại thắt lưng, đi tại ngón tay. Từ trong ra ngoài, thông suốt toàn thân. Đinh. Ký chủ, xin hỏi có hay không lập tức dung hợp công pháp này? Dung hợp. Đinh. Dung hợp bắt đầu. Nháy mắt, một dòng nước nóng từ Sở Thiên trong đầu tuôn hướng toàn thân. Hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái lồng hấp, toàn thân trên dưới không nói ra được khô nóng. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nhiệt lưu càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên. Hắn cắn răng kiên trì, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô kia cảm giác nóng rực cuối cùng chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có dễ chịu cảm giác. Thật giống như toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, tự do hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, bát cực quyền đã dung hợp thành công. Sở Thiên nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Trước mặt, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Hắn hít sâu một hơi, điều động lực lượng toàn thân hội tụ ở nắm tay phải. Đối với cách đó không xa một gốc cây, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh, một tiếng vang trầm. Thô giống trụ cầu đồng dạng thân cây vậy mà ứng thanh mà đứt. Sở Thiên lòng tin tăng nhiều, quay người lại hướng đi một tảng đá lớn. Khối này cự thạch góc cạnh rõ ràng, xem xét liền nặng nề vô cùng, người bình thường liền tính dùng hết toàn lực cũng chưa chắc có thể dung chuyển mảy may. Lại cầm ngươi thử xem. Sở Thiên trầm ổn trung bình tấn, song quyền nắm chặt, điều động lực lượng toàn thân hội tụ ở một điểm, sau đó đông nhiên đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cự thạch lại bị Sở Thiên một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, đá vụn bay ra. Ngưu, quá ngưu. Cái này bắt cực quyền, quả nhiên không tầm thường. Tứ hợp viện đám kia đồ chơi, về sau còn dám lô mãng, hắn tuyệt đối để bọn họ thật tốt nếm thử nắm đấm này lợi hại. Ngao ố xung quanh đàn sói tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Thiên trên người tán phát ra khí thế cường đại, nhộn nhịp ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng thần phục. Sở Thiên nhìn thấy, những này hung ác sói, bây giờ lại giống một đám dịu dàng ngoan ngoãn chó sủ, cam nguyện phụ phục dưới chân hắn. Chương 15, phát hiện bí ẩn thủy vực, còn có thần bí vật phẩm. Chương 15, phát hiện bí ẩn thủy vực, còn có thần bí vật phẩm. Sở Thiên tâm tình thật tốt, khẽ hát tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Lần trước đi đến kề bên này, đụng phải Dương Lịch Trung, liền không có lo lắng lại hướng chỗ sâu thăm dò đường. Hôm nay vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền nhìn xem trong rừng này đến cùng còn cất giấu bảo bối gì. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loang lổ điểm sáng. Sở Thiên một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng khom lưng xem xét một cái xung quanh rừng cây, nhìn xem có cái gì đáng giá bỏ vào trong túi. Đi đến một chỗ sườn núi phía sau, Sở Thiên đột nhiên dừng bước. Nơi này rất rõ ràng cùng nơi khác khác biệt. Một cỗ ẩm ướt lá mục khí tức chui vào mũi của hắn quang, giống như là rừng rậm chỗ sâu lâu dài không người đặt chân địa phương mới có hương vị. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh cây cối càng thêm cao lớn trắng kiện, cành lá xanh tươi, gần như che đậy tất cả ánh mặt trời. Tà môn Sở Thiên thì thầm trong miệng, nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, cái này để hắn nhớ tới khi còn bé nghe qua chuyện ma. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ áp đảo điểm này hoảng hốt, Sở Thiên cả gan đi vào trong mấy bước. Càng đi vào trong, cô kia cảm giác quỷ dị liền càng mãnh liệt. Không khí xung quanh phảng phất đều thay đổi đến xiển xệt, ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Bất quá, càng là nguy hiểm địa phương, thường thường cũng mang ý nghĩa càng lớn kỳ ngộ, không phải sao? Cánh rừng này chỗ sâu, không chừng còn có cái gì bảo bối đâu. Nghĩ như vậy, Sở Thiên hít sâu một hơi, bước nhanh hơn. Đẩy ra trước mặt cản đường cuối cùng một lùm bụi cây phía sau, Sở Thiên lập tức sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một mảnh trống trải thủy vực xuất hiện ở trước mắt, tựa như một khối to lớn bích ngọc, khảm nạm tại xanh ngắt giữa núi rừng. Mặt nước trong suốt thấy đáy, phản chiếu trời xanh mây trắng. Gió nhẹ lướt qua, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Cùng phía trước âm trầm bị dị bầu không khí hoàn toàn khác biệt, nơi này quả thực giống như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Sở Thiên rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Là thật. Khá lắm, nơi này thật tuyệt. Vùng nước này mặc dù bốn phía cỏ dại rậm rạp, nhưng chất lượng nước lại cực kỳ tốt, trong suốt thấy đáy. Thậm chí có thể nhìn thấy đáy nước đá cuội cùng bơi lội con cá. Mấy cái không biết tên chim nước ở trên mặt nước nhàn nhã tới lui. Lúc thì cúi đầu kiếm ăn, lúc thì vỗ cánh bay cao. Cái này nước, cái này hoàn cảnh, quả thực chính là thiên nhiên sinh thái hồ a. Sở Thiên vòng quanh bên hồ đi vài bước, càng xem càng hài lòng. Đầu năm nay, giống như vậy giữ gìn hoàn hảo tự nhiên cảnh quan có thể là không thấy nhiều. Con cá điểm sáng không gian mấu chốt là vật sống. Cái này trong nước du không phải liền là có sẵn vật sống sao? Sở Thiên trà sắt tay, nói làm liền làm. Mảnh này xung quanh hồ, chính là không bao giờ thiếu cành cây cùng dây leo. Hắn chọn lấy một cái thẳng tắp cứng cỏi cành cây, dùng mang theo người dao găm bóp nhọn một đầu. Lại từ ven đường kéo mấy cây bền chắc dây leo xoa thành sợi dây cột vào trên những cây, một cái giản dị cần câu liền hoàn thành. Tiếp theo từ ba lô bên trong lật ra một khối buổi sáng còn lại lương khô, bóp nát treo ở lưới câu bên trên. Dùng sức hất lên, dây câu vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, vững vàng rơi vào trong nước gương. Mặt hồ lập tức tạo nên từng vòng gợn sóng, Sở Thiên tìm khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu. Trong nước con cá nhàn nhã bơi qua bơi lại, căn bản cũng không biết nguy hiểm đang đến gần. Nhắc tới, Sở Thiên cô thân thể này mượn chủ, câu cá có thể nói là hắn bản lĩnh giữ nhà. Mặc dù Sở Thiên xuyên qua tới không bao lâu, nhưng cái này kỹ năng lại giống như là khắc vào trong xương đồng dạng, dùng thuận buồm xuôi gió. Cái này không, mới qua không đến một giờ, liền đã câu đi lên ba đầu màu mỡ con cá. Bởi vì lúc đến không có mang thùng, Sở Thiên chỉ có thể trước tại bên hồ nước đào một khu vực nhỏ, ở bên trong thả chút nước, đem con cá ném vào. Nhìn xem nhảy nhót tưng bừng cá, Sở Thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thịt kho tàu hầm dưa chua tê tay. Không được, không thể lại nghĩ, bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Hắn lắc lắc cánh tay có chút ghế ẩm, đem cần câu lại lần nữa ném vào trong hồ. Nhưng mà, lần này, cần câu lại giống như là bị thứ gì cho gắt gao câu lại đồng dạng. Tình huống như thế nào? Sở Thiên hơi nhíu mày, cảm giác này cũng không giống như là con cá cắn câu a. Hắn dùng sức lôi kéo, vật kia bị câu đi lên. Mau tử lưỡi câu bên trên tháo ra xem xét. Khá lắm. Vậy mà là cái bình rượu. Nhìn niên đại, hẳn là thời kỳ chiến quốc. Sở Thiên lập tức cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập mấy phần. Ngoan ngoãn, cái đồ chơi này nếu là thật, vậy coi như giá trị lao tiền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng cái kia bình rượu, thử tế suy nghĩ. Rượu này tôn toàn thân có màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài còn lưu lại một chút màu xanh đồng. Tạo hình cổ phát trang nhã, phía trên điêu khắc một chút chưa từng thấy đồ án. Mặc dù Sở Thiên đối đồ cổ không có gì nghiên cứu, nhưng cũng nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là kiện bảo bối. Phát tài, lần này thật phát tài. Một kiện đồ cổ đều có thể đáng giá không ít tiền, cái này một hồ Sở Thiên lại lần nữa nhìn hướng mặt hồ, ánh mắt thay đổi đến nóng bỏng lên. Phản phất mảnh này bình tĩnh dưới mặt hồ, cất giấu núi vàng núi bạc. Phía dưới này, nói không chừng thật có một chỗ cổ mộ. Còn phải là cái gì vương hầu tướng lĩnh? Đột nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo máy móc điện tử âm, "Ring. Chúc mừng ký chủ điểm sáng hệ thống thương thành." Ngay sau đó, bảng hệ thống lơ lửng ở giữa không trung, phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày các loại thương phẩm. Sở Thiên trà sắt tay, không chút do dự đem thanh đồng tôn ném đi vào. Đúng lúc này, bảng hệ thống một trận lập lòe, bắn ra một cái mới cửa sổ. Cửa sổ chính giữa, rõ ràng là Sở Thiên vừa vặn bỏ vào thanh đồng tôn. Còn bên cạnh, lại biểu hiện cái này thanh đồng tôn giám định tin tức, tên, thú vật mặt văn thanh đồng tôn niên đại, thương chu vật phẩm đẳng cấp bậc quốc bảo. Phẩm tướng, độ hoàn hảo 87, có thể chữa trị, vật phẩm giới thiệu, thương chu thời kỳ quý tộc dùng cho lượng rượu lễ khí, tạo hình tinh xảo, công nghệ tinh xảo, có cực cao lịch sử giá trị cùng cất giữ giá trị. Giá trị, hệ thống định giá bên trong Sở Thiên ngừng thở, trái tim phanh phanh trực nhảy, cảm giác giống đang chờ đợi sổ số mở thưởng. Đinh. Giá trị, 500.000 nguyên đậu phộng. Lúc này thật phát tài. 50 vạn A. Số tiền kia với hắn mà nói quả thực chính là con số trên trời. Nếu biết rõ, nhà bọn họ toàn bộ gia tài cộng lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua mấy trăm khối. Một kiện bình rượu đều giá trị 50 vạn, vậy cái này một hồ đồ cổ, chẳng phải là. Lúc này, Sở Thiên phảng phất đã thấy vô số tấm màu hồng tiền giấy ở trước mắt phi. Hắn dùng sức lung lay đầu, phía dưới này có hay không cổ mộ còn không biết đâu, không thể cao hứng quá sớm. Trọng yếu nhất chính là. Chương 16, phát, một xấp tiền giấy nói có là có. Chương 16, phát, một xấp tiền giấy nói có là có. Chính mình còn sẽ không bơi lội. Cho nên, Sở Thiên quyết định vẫn là chờ trước học được bơi lội lại nói. Sau đó, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hệ thống thương thành giao diện bên trên. Cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn đến hắn hoa mắt, hắn không thể toàn bộ đổi. Tiền mặt. Hiện tại bọn hắn nhà nghèo đến nút sấp, trước hết đến bên trên một chút tiền mặt. Vì vậy, Sở Thiên không chút do dự lựa chọn tiền mặt hối đoái, đưa vào kim ngạch 50.000. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái, xin phía sau vài giây đồng hồ phía sau. Đinh. Hối đoái thành công. Đã là ngài cấp cho tiền mặt 50.000 nguyên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sở Thiên lập tức cảm giác trong tay trầm xuống, một sấp thật dày tiền giấy bất ngờ xuất hiện tại trong tay. Ha ha ha, cảm giác này thật thoải mái. Đinh. Ngài tài khoản số dư là 450.000 nguyên. Sở Thiên tả hữu hoạt động bên dưới bảng hệ thống, phát hiện trong thương thành không chỉ có tiền hoàng kim các loại phiếu chứng nhận thuốc nổ trộm mộ công cụ, còn có vị nướng chờ đông đảo đến từ hậu thế vật hiếm có. Chỉ là những vật này hắn tạm thời còn cần không đến, ngược lại là thuốc nổ có thể tới điểm, tránh khỏi chính hắn tốn thời gian đi mân mê. Sở Thiên không nói hai lời, đưa vào muốn hối đoái kg ấy, sau đó điểm kích hối đoái. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái, xin phía sau đinh. Hối đoái thành công. Đã là ngài cấp cho thuốc nổ 50 kg, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sở Thiên cúi đầu, phát hiện trong tay đã nhiều một cái chữ nặng túi. Phần này lượng đầy đủ dùng tốt một đoạn thời gian. Đinh. Hối đoái thành công. Ngài tài khoản số dư là 449.700 nguyên. Nhìn xem trong vũng nước mấy con cá tại cái kia nhảy nhót tương mừng, Sở Thiên cảm thấy là thời điểm đem bọn họ thu vào không gian. Hắn tập trung lực chú ý, trong lòng lẩm nhẩm thu. Một giây sau, trước mắt bạch quang lóe lên, kém chút bị chói mù mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, điểm sáng hồ nước khu, diện tích 50 bình. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt để hắn chấn kinh cảm. Ta dựa vào, cái này cũng đẹp a. Ta dựa vào, hồ này cũng quá nhỏ a. Hồ nào đâu? Nhắc tới hồ nước, cái kia kêu một cái trong suốt xanh lam, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Bên hồ còn cỏ xanh như tấm đệm, liền không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh hương. Quả thực so vừa vặn cái kia thiên nhiên hồ nước xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Chính là quá nhỏ đi, còn không bằng trong thôn hồ nước lớn đâu. Hắn đi tiểu lên mấy ngâm, ao nước nói không chừng liền sẽ thay đổi đến vàng cam cam. Mà thôi. Có dù sao cũng so không có cường. Mà còn không gian này lại không thể thăng cấp, về sau lại tăng cấp chẳng phải xong nha. Nghĩ như vậy, Sở Thiên trong lòng dễ chịu chút. Hắn chậm rãi dọc theo bên hồ đi vài bước. Phía trước, đập vào mi mắt còn có một chỗ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ theo hồ xây lên, bốn phía cây xanh vần quanh, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Sở Thiên đến gần xem xét, phát hiện nhà gỗ cửa không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Đi vào về sau phát hiện trong nhà gỗ bày biện mười phần đơn giản, chỉ có một tấm giường gỗ, một cái bàn cùng mấy cái ghế tựa. Nhưng kỳ quái là, trên mặt bàn lại trưng bày tràn đầy ngư cụ, cần câu lưới, câu mồi, câu thùng gỗ, cái gì cần có đều có. Quả thực so chuyên nghiệp ngư cụ cửa hàng còn muốn đầy đủ. Các loại tổng ăn thịt cũng không có ý gì, không bằng hôm nay làm con cá trở về làm cái cá luộc ăn một chút đi. Nghĩ như vậy, Sở Thiên liền cơ lấy trong nhà gỗ có sẵn cần câu. Cần câu này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, toàn thân đen nhánh, vào tay lại nhẹ như không có vật gì. Hắn thuần thục cột chắc dây câu, treo lên mồi câu, dùng sức hất lên, dây câu liền tinh chuẩn rơi vào giữa hồ. Không gian này bên trong cá cũng không biết có phải là ngốc. Trong chốc lát, cần câu liền đung đưa. Hắn dùng sức lôi kéo, một đầu chừng nặng 4 cân con cá liền bị hắn lôi ra mặt nước, tại trên không liều mạng vẫy đuôi. Đầy đủ. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, lần trước đem gà ném vào không gian phía sau cũng không có sen vào nữa, cũng không biết hiện tại thế nào. Lập tức, hắn tiến vào một khu vực khác. Vừa mới đi vào, đã nhìn thấy con gà kia chính vùi đầu gian cổ làm. Đối với trên đất hạt thóc dừng lại mánh liệt mổ, ăn đến cái kia kêu một cái hương. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Cái này gà thả đi vào cũng có mấy ngày, tính sao bên trên sạch sẽ, một điểm cứt gà đều không có. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này gà sẽ còn chính mình thanh lý vệ sinh? Sở Thiên gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, trong lòng của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ là không gian có thể tự động thanh lý động vật phân và nước tiểu? Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn quyết định kiên nhẫn chờ một lát, đợi đến gà đi ị thời điểm. Một lát sau phía sau, Sở Thiên phát hiện gà bắt đầu vặn bẹo cái mông, làm ra một bộ muốn đi ị bộ dạng. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một đống vàng không kéo mấy đồ vật từ phao câu gà bên trong chậm rãi ép ra ngoài, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Liên tại trong nháy mắt đó, không đợi Sở Thiên thấy rõ ràng, cái kia đống đồ vật liền phảng phất bị biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, không có. Kỳ bái liền xem như biến mất không còn tăm hơi, cái kia đi đến có cái chỗ a. Liên tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong nhiều một vật. Đó là một cái cao cỡ nửa người đất phó hộ, bụi bẩn. Nhắc tới cũng kỳ, hắn phía trước làm sao không có chú ý tới không gian bên trong còn có cái đồ chơi này. Sở Thiên mang theo đầy bụng nghi hoặc, hướng cái kia bình sứ đi tới. Không đợi hắn đến gần, một cỗ khó mà miêu tả hương vị liền bay thẳng trán, hôn đến hắn kém chút tại chỗ qua đời. Trừ mới mẹ cứt gà mùi vị, còn có thể là cái gì? Bất quá, Sở Thiên nghĩ lại, cái này cứt gà mặc dù hương vị khó ngửi một chút, nhưng là tốt nhất phân bón a. Chính mình về sau khẳng định muốn trong không gian làm ruộng, những này phân và nước tiểu vừa vặn có thể dùng để hất tới đồng ruộng bên trong. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Lui ra cầm khu phía sau, Sở Thiên lại lần nữa nhìn xung quanh không gian. Phát hiện có chút khu vực vẫn là cho bụi, không có điểm phát sáng. Xem ra, vẫn là phải cố gắng a. Ngay sau đó, hắn lại đi chứa đựng khu cầm đao cắt mấy cân thịt heo xuống. Sau đó hài lòng lui ra không gian, rời đi núi rừng. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên một cái liền nhìn thấy mấy cái khua môi múa mép mụ già còn có mấy cái lao già hầm hẹm, tụ cùng một chỗ cầu nhỏ. Ánh mắt kia cùng đèn pha giống như, ở trên người hắn quét tới quét lui. Tiểu tử này, lại đánh trở về con mồi, lần này vậy mà còn có cá. Ta kể bên này không nghe nói có hồ nha. Đúng không, cũng không biết từ chỗ nào làm cho. Sẽ không phải là chỗ A. Cái này Dương Tuệ Hoa người tạm được, giáo dục hài tử có lẽ không phải là loại kia thích trộm đồ A. Những lời này toàn bộ rơi vào Sở Thiên lỗ tai, hắn dừng bước lại, đống nhiên quay đầu. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt người trong biệt bầy. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia nói trộm chữ thân thể bên trên. Chương 17, tức chết Diêm Phú Quý cùng Diêm Giải Thành, Dịch Trung Hải trở ngại Sở Thiên bối cảnh không dám nhiều lời. Chương 17, tức chết Diêm Phú Quý cùng Diêm Giải Thành, Dịch Trung Hải trở ngại Sở Thiên bối cảnh không dám nhiều lời. Ta nói Tam đại gia, lão nhân gia ngài tuổi đã cao, làm sao còn cùng người nhiều chuyện giống như? Ta làm chút đồ ăn làm phiền ngài chuyện gì? Ngươi tiểu tử này Diêm Phú Quý bị Sở Thiên lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào ngón tay của hắn đều đang run rẩy. Ta làm sao vậy? Ta bằng bản lĩnh lấy được, ngươi quản được sao? Sở Thiên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi Diêm Phú Quý bị Sở Thiên chọc đến mặt đỏ tiến hai, nửa ngày nín không ra một cái giam đến. Hắn sống hơn nửa đời người, lúc nào nhận qua loại này vật khí? Húng chi còn là bị một cái van bối trước mặt mọi người nhục nhã, khẩu khí này hắn làm sao nuốt được đi? Đúng lúc này, Diêm Giải Thành nghe đến động tĩnh, từ trong nhà đi ra. Hắn muốn là bởi vì Vu Lị sự tình ổ nổi giận trong bụng, hiện tại lại thấy được lao ba bị Sở Thiên ức hiếp, lập tức giận không chỗ phát tiết, vén tay háo lên liền lao đến. Danh con, ngươi nha tự tìm cái chết có phải là? Dám như thế cùng cha ta nói chuyện. Sở Thiên khinh miệt liếc qua xúc động Diêm Giải Thành, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nha, đây không phải là Diêm gia đại công tử sao? Làm sao, ngươi cũng muốn đến nếm thử năm khối tiền một cái giá cả cá? Diêm Giải Thành bị Sở Thiên cái này khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, giơ quả đấm lên liền hướng Sở Thiên trên mặt đập tới. Ta để ngươi mạnh miệng. Hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi lại còn coi chính mình là dễ hành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Sở Thiên thân thể có chút một bên, dễ dàng tránh thoát Diêm Giải Thành công kích. Diêm Giải Thành thu thế không bằng, đụng đầu vào không khí bên trên, kém chút đem chính mình cho bật tới. Không đợi hắn đứng vững gót chân, Sở Thiên một cái bước nhanh về phía trước, một cái đấm thẳng hung hăng đập vào Diêm Giải Thành trên mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm, viện tử bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Diêm Giải Thành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên mặt giống như là bị một khối nung đỏ bàn ủi nóng qua đầu dạng, đau rát. Hắn bụm mặt, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, bạch 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 rút lui mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Giải Thành, Diêm Phú Quý đau lòng chạy đến nhi tử bên cạnh, nhìn xem nhi tử xương thành đầu heo mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Sở Thiên, tiểu tử ngươi hạ thủ cũng quá hung ác đi. Giải Thành hắn nhưng là ca ngươi, ngươi làm sao có thể xuống tay nặng như vậy? Sở Thiên phủi tay, một mặt khinh thường nói đến, liền cái này, ta còn chỉ dùng không đến một thành lực đâu, thật sự là đồ ăn có thể. Diêm Giải Thành nghe nói như thế, lập tức lên cơn giận dữ, dây rủi lấy muốn bỏ dậy lại cùng Sở Thiên đại chiến 300 hiệp. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Nghe được thanh âm này, Diêm Giải Thành động tác đống nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Trung Hải đứng tại cửa ra vào. Mặt ông trầm, một đôi mắt tam giác trong đám người liếc nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào Diêm Giải Thành còn duy trì huy quyền tư thế trên tay. Còn nâng nắm đấm làm cái gì, để xuống cho ta, chúng ta trong viện, lúc nào cho phép đánh nhau. Diêm Giải Thành bị bất thình lình gầm thét giật nảy mình, nắm đấm dừng tại giữ không trung bên trong, quay đầu thấy là Dịch Trung Hải. Lập tức bụng mặt, đau đến nghe răng trợn mắt, một miệng không rõ ồn ào nói, nhất đại gia, ngài. Nhưng phải. Vì ta làm chủ a. Ta mặt này. Đều xưng thành đầu heo, chính là tiểu tử này đánh. Dịch Trung Hải nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng. Diêm Giải Thành bị Dịch Trung Hải bất thình lình răn dạy làm cho có chút ngộng, có chút bất mãn nói lầm bầm. Nhất đại gia, không phải ta nhất định phải nói cái gì, đều là bởi vì Sở Thiên tên vương bắt đàn này, không biết lễ phép, vô pháp vô thiên. Dịch Trung Hải không kiên nhẫn bung tay, đánh gãy Diêm Giải Thành lời nói, được rồi, ngươi bất tranh cãi à. Ta vừa vặn rõ ràng nhìn thấy là ngươi tại đánh Sở Thiên. Không, không phải, căn bản, không phải như thế. Tốt, vậy ngươi nói một chút Sở Thiên vì cái gì muốn đánh ngươi. Ta cũng không nói ra được a. Chính mình không gây chuyện, làm sao sẽ có chuyện tìm bên trên ngươi. Nói xong, Dịch Trung Hải quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, trên mặt chất đầy nụ cười dối trá. Tiểu Thiên A, đều là trong một viện ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chớ tổn thương hòa khí. Sở Thiên lạnh lùng nhìn xem Dịch Trung Hải bộ này giả mù sa mưa bộ dạng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly này, bình thường trang đến một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều không khéo. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ ra ngoài chủ trì công đạo, đơn giản là xem tại hắn lập tức liền muốn vào mua sắm khoa, mà còn phía sau còn có Dương Sưởng trưởng nâng đỡ phân thượng. Nhất đại gia, ngài nói đúng, đều là trong một viện ở. Ta đương nhiên không muốn thương tổn hòa khí. Sở Thiên nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá, có ít người à, chính là thích không có việc gì gây chuyện, ta cũng không thể đứng bất động, tùy ý bọn họ ước hiếp à. Ai khi dễ ngươi? Diêm Phú Quý nghe đến Sở Thiên lời nói, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi tiểu tử này không biết lễ phép, nói năng lô mang trước. Tốt, xảo lai xảo khứ có ý gì, đều cho ta ai về nhà nấy. Dịch Trung Hải ngoài miệng giàn xếp, trong lòng lại bực bội cực kỳ. Sở Thiên tiểu tử này, trước đây nhìn xem đần độn trung thực, làm sao hiện tại giống như biến thành người khác, như thế nhanh mồm nhanh miệng. Về đến nhà, Sở Thiên trực tiếp vào phòng bếp.
giết cá, cạo bẩy, mở ngực một bụng, một mạch mà thành. Rửa sạch thân cá xoa muối ăn rượu gia vị ướp gia vị, lại nhét bên trên miếng gừng hành đoạn. Cuối cùng bỏ vào lồng hấp, chỉ chờ nước sôi phía sau đại hỏa hấp bên trên 20 phút. Nấu cơm thời điểm, Sở Thiên cố ý đem phòng bên cạnh cửa sổ mở đại đại. Hắn đã sớm ngờ tới người trong viện sẽ trông mà thèm, chính là muốn cố ý thèm thèm bọn họ, để bọn họ làm nhìn xem, ăn không đến. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền từ Sở Thiên trong phòng bay ra. Quả nhiên, viện tử bên trong bắt đầu lần lượt vang lên một chút như có như không cảm thán âm thanh tiếng chửi rủa. Nghe tới thật sự là muốn nhiều mỹ rượu tươi đẹp đến mức nào. Ngày thứ hai, Sở Thiên dậy thật sớm, đơn giản thu thập một chút, đổi thân sạch sẽ y phục. Bởi vì hôm nay hắn muốn đi mua sắm khoa báo danh đi. Đầu năm nay khó tìm việc, chớ nói chi là Yết Cương xưởng loại này cỡ lớn quốc doanh xưởng, bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Tuy nói chỉ là cái nho nhỏ mua sắm nhân viên, nhưng tốt xấu là ăn cơm nhà nước. Đi đến chỗ nào đều bị người coi trọng mấy phần, chớ nói chi là cái này mua sắm khoa còn chất béo 10 phần. Nghĩ đến đây, Sở Thiên khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên. Yết Cương xưởng cửa ra vào. Lúc này chính là đi làm giờ cao điểm, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Sở Thiên đi tới cửa vọng một bên, đối với bên trong một người mặc đồng phục an ninh, nâng cao bụng địa trung niên nam nhân hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi mua sắm khoa làm sao đi?" Nhân viên an ninh kia đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, một bên gặm hạt dưa một bên xem báo chí, nghe đến Sở Thiên tra hỏi, cũng không ngẩng đầu lên trở về câu: "Mua sắm khoa, ngươi là ai a? Tìm mua sắm khoa làm gì?" Sở Thiên nhẫn mại tính tình nói: "Ta là mới tới, hôm nay đến báo danh." "Đến báo danh? Mua sắm khoa?" Bảo an nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trên dưới quan sát Sở Thiên một cái. Chương 18: Mua sắm khoa báo danh, bảo an khoa trưởng cung nên định loạn. Xòa trụ cho Sở Thiên thêm đồ ăn. Chương 18: Mua sắm khoa báo danh, bảo an khoa trưởng cung nên định loạn. Xòa trụ cho Sở Thiên thêm đồ ăn. Tuy nói đầu năm nay tất cả mọi người đều hô hào người người bình đẳng, có thể cái thằng liệt cương xưởng bên trong cũng là phân đủ loại khác biệt. Thử hỏi cái thằng liệt cương xưởng nhân viên, ai không muốn kết giao cái mua sắm khoa người quen. "Đồng chí, ngươi chờ một chút a." Bảo an nói xong, lập tức từ trên ghế đứng lên. Sau đó chạy chậm đến đi ra cửa vệ phòng, đi tới Sở Thiên trước mặt. Cái kia ân cần hình dáng, thật giống như Sở Thiên là hắn lãnh đạo giống như. "Chúng ta cái thằng liệt cương xưởng rất lớn, bộ hậu cần lại tại phía sau cùng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi." Sở Thiên thấy thế, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, ngươi nói cho ta làm sao đi liền được." "Như vậy sao được? Ngươi lần đầu tiên tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ?" "Đi thôi, đừng khách khí." Trong chốc lát, "Đồng chí, đến, chỗ này chính là mua sắm khoa." Sở Thiên gật gật đầu, nói cảm ơn. Sau đó chỉnh lý áo quần một cái này mới cất bước hướng mua sắm khoa đi đến. Đông đông đông, Sở Thiên đưa tay gõ cửa một cái. "Đi vào." Một đạo hơi có vẻ bén nhọn âm thanh từ trong nhà truyền ra. Sở Thiên đẩy cửa vào, chỉ thấy văn phòng bên trong trưng bày mấy tấm bàn làm việc. Lúc này, một người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân đang ngồi trước bàn làm việc, túi đầu viết cái gì. Nghe đến động tĩnh, trung niên nam nhân ngẩng đầu, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, trên dưới quan sát Sở Thiên một cái, ngữ khí không mặn không nhạt mà hỏi thăm: "Ngươi tìm ai?" "Ta đến báo danh." Sở Thiên ngữ khí bình tĩnh, từ trong túi lấy ra một phong thư, đi đến bàn làm việc phía trước, đưa tới: "Đây là thư giới thiệu của ta." Nam nhân từ chối cho ý kiến tiếp nhận phong thư, hứng hờ mở ra, tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái, hắn nguyên bản hứng hờ thần sắc nháy mắt ngưng kết. Hắn nâng đỡ kính mắt, vừa cẩn thận nhìn tin, lại nhìn một chút Sở Thiên. Ánh mắt kia, rất giống là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Sở Thiên đương nhiên là biết đối phương cái này phản ứng là làm sao vậy. Đơn giản chính là nhìn thấy Dương Lịch Trung ba chữ to. "Sở Thiên đúng không? Ta là mua sắm khoa khoa trưởng, họ Lưu, ngươi có thể gọi ta Lưu khoa trưởng." Sở Thiên vội vàng đưa tay về nắm chặt: "Lưu khoa trưởng ngài tốt, về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn." Lưu khoa trưởng trên dưới quan sát Sở Thiên một cái, trên mặt chất đầy đủ cười: "Tốt tốt tốt, Tiểu Thiên à, ngươi về sau liền ngồi chỗ này à, có vấn đề gì, tùy thời có thể hỏi ta." Nói xong, hắn chỉ chính mình đối diện bàn làm việc. "Tốt, cảm ơn ngài." Sở Thiên nhẹ gật đầu, đem chính mình đồ vật bỏ lên trên bàn. Cho tới trưa, Sở Thiên chủ yếu là quen thuộc mua sắm khoa một chút tư liệu. Thời gian nhoáng một cái liền đến giữa trưa, tiết cương xưởng tiếng chuông một vang, các công nhân tựa như thủy triều tuôn hướng nhà ăn. Sở Thiên duỗi lưng một cái, chỉnh lý một cái văn kiện trên bàn, cũng theo dòng người chạy về nhà ăn đi đến. Đầu năm nay, ai không muốn ăn no bụng a? Thức ăn ở căn tin mặc dù so ra kém trong nhà, nhưng tốt xấu tiện nghi lợi ích thực tế. Lúc này, trong phòng ăn sớm đã người người nhộn nháo, rất nhiều một mảnh, xếp hàng mua cơm đội ngũ càng là xếp thành hàng dài. Sở Thiên bưng hộp cơm, thật vất vả mới tại đội ngũ bên trong tìm tới một cái khe hở. "Nha, đây không phải là Sở lớn mua sắm nhân viên sao? Làm sao, ngày đầu tiên đi làm, liền đến nhà ăn trải nghiệm cuộc sống?" Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới từ phía bên cạnh, Sở Thiên không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Chỉ là, hắn rất kỳ quái, Hứa Đại Mậu là thế nào biết chính mình đi mua sắm khoa? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Chẳng lẽ, là người này khắp nơi hỏi thăm? Sở Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ có khả năng này. Bất quá hắn không thèm để ý hắn, chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục đứng xếp hàng. Hứa Đại Mậu gặp Sở Thiên không để ý tới hắn, càng là hăng hái, âm thanh cũng để cao mấy phần. "Ôi, ta nói Sở lớn mua sắm nhân viên, ngài đây là lô thai không dùng được." Vẫn là nói, "Ngài hiện tại là quan nhi lớn, không vui lòng phản ứng chúng ta những tiểu lâu la này." Lời này dẫn tới người xung quanh nhộn nhịp ghé mắt, đối với Sở Thiên chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
Có người nhận ra Hứa Đại Mậu, biết người này là có tiếng nói nhảm. Thích khua môi múa mép, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều chờ đợi nhìn Sở Thiên ứng đối như thế nào. Sở Thiên nhíu mày, đang muốn mở miệng chọc trở về, đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc bưng một cái bồn lớn đồ ăn đi tới. Là xoa trụ. Xem bộ dáng là vì cho đồ ăn trong chậu thêm đồ ăn. Hiện tại nhiều người, Sở Thiên cũng không có tính toán gọi hắn. Ai ngờ, xoa trụ mắt sắc, một cái liền nhìn thấy trong đám người Sở Thiên. Hắn đầu tiên là có chút buồn bực, Sở Thiên làm sao đột nhiên chạy nhà ăn tới? Còn xếp hàng mua cơm. Không đúng, hắn không phải. Các loại. Xoa trụ đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày trong viện những cái kêu bà nương khua môi múa mép, nói Sở Thiên không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi, ôm vào Dương Xưởng trưởng bắt đuổi, muốn tới hết cơm xưởng đi làm. Này, tình cảm là thật à? Xoa trụ vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội vàng hướng Sở Thiên vẫy vẫy tay, lại chỉ bếp sau phương hướng, ra hiệu hắn tới. Sở Thiên lúc đầu không nghĩ phản ứng xoa trụ. Dù sao hắn hiện tại không gian bên trong càng là thịt chồng chất như núi, không đáng vì chút đồ ăn về sau nhà bếp. Hắn hướng về phía xoa trụ lắc đầu, bày tỏ chính mình không cần thêm đồ ăn. Ai ngờ xoa trụ căn bản không có minh bạch hắn ý tứ, còn hung hăng hướng hắn vẫy chào. Vẻ mặt kia phảng phất tại nói, tới tới tới, đừng khách khí, đều là người một nhà. Lần này bên cạnh nhìn chằm chằm vào Sở Thiên xem náo nhiệt Hứa Đại Mậu nhưng là ngồi không yên. Ta nói xoa trụ, ngươi đây là ý gì a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho sở lớn mua sắm nhân viên mở tiêu chuẩn cao nhất phải không? Hứa Đại Mậu âm dương quái khí ồn ào nói, trong giọng nói tràn đầy vị chua ghen ghét. Đi ngươi nha. Xoa trụ nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Sở Thiên hôm nay ngày đầu tiên đến, ta nói với hắn hội thoại không được, lại nói ta là nhà ăn chủ nhiệm, ta vui lòng cho ai mở tiêu chuẩn cao nhất liền cho người đó mở tiêu chuẩn cao nhất, liên quan gì đến ngươi à? Này, xoa trụ, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta một hồi liền báo cáo cho lý chủ nhiệm đi. Đi thôi, dứt khoát chờ ăn cơm, hiện tại liền thả xuống bát đi thôi. Ngươi, Hứa Đại Mậu bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Còn bên cạnh người vây xem thì cười ra tiếng. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Ta nhìn các ngươi là căn bản không đói bụng, không đói bụng liền tranh thủ thời gian lăn. Mặc dù có không ít người biết Hứa Đại Mậu cùng Lý Phó Xưởng trưởng đi đến gần, quan hệ tốt, nhưng cũng có một chút trong nhà có của cải không biết sợ người không quen nhìn Hứa Đại Mậu tác phong. Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào nói chuyện đâu? Cái này nhà ăn là nhà ngươi mở nhà, ngươi đều ngạo như vậy. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Còn không biết người nào như vậy yêu thích thức ăn ở canteen, mỗi ngày vừa nghe nói muốn ăn cơm, lập tức hấp tấp liền tới. Ngươi, đồ chó hoang, ngươi dám nói như thế ta? Hứa Đại Mậu nói xong liền muốn lên tay đánh người kia. Chương 19, Hứa Đại Mậu cáo trạng, Lý Hoài Đức lại làm cho hắn định bợ Sở Thiên. Chương 19, Hứa Đại Mậu cáo trạng, Lý Hoài Đức lại làm cho hắn định bợ Sở Thiên. Cứ như vậy nói ngươi, làm sao vậy? Lúc này, xếp tại phía sau Tần Hoài như khó chịu chọc một câu, được rồi, các ngươi ồn ào không ồn ào nha, ảnh hưởng người khác ăn cơm tâm tình. Thế thế, Hứa Đại Mậu cùng người kia cũng không nói gì nữa. Bên kia, xoa trụ vẫn còn tại càng thêm ra sức với chảo, liền kém đem cánh tay của mình cho vung chặt đứt. Sở Thiên gặp xoa trụ nhiệt tình như vậy, cũng không tốt lại cự tuyệt. Huống hồ đội ngũ này sắp xếp rất dài, còn không biết muốn chờ đến lúc nào. Dứt khoát liền bưng hộp cơm hướng về sau nhà bếp đi đến. Sau lưng chuyển đến từng đợt tiếng nghị luận. Người xung quanh nghe xong lời này, nhộn nhịp hướng bên này xem ra, đối với Sở Thiên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ người kia là ai à? Làm sao vừa đến để xoa trụ cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất? Người không biết à? Người này à, nghe nói cùng xưởng trưởng có chút quan hệ, hiện tại là mua sắm khoa, nói không chừng về sau chúng ta xưởng vật tư mua sắm đều thuộc về hắn quản. Cái này cũng quá lợi hại đi. Như thế tuổi trẻ liền lên làm mua sắm nhân viên, cái này về sau còn phải. Sở Thiên tạm thời coi là không nghe thấy, đi thẳng tới bếp sau. Vào bếp sau, xoa trụ ôm bờ vai của hắn, cười ha hả nói, ta nói Sở Thiên, với có thể à, cái này mới mấy ngày không thấy, liền thành khoa biên. Thế nào, mua sắm khoa công tác đã quen thuộc chưa? Sở Thiên lạnh nhạt nói, tạm được, vừa tới rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, còn phải chậm rãi học. Không hiểu liền hỏi ta a. Xoa trụ vỗ một cái bộ ngực, chúng ta trong viện liền coi như ta hiểu rõ nhất xưởng bên trong tình huống, có chuyện gì cứ mở miệng, ca tuyệt đối giúp ngươi. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, vậy liền trước cảm ơn ngươi, xoa trụ ca. Cảm ơn cái gì cảm ơn, đều là người một nhà. Nói xong xoa trụ cầm lấy thìa, đới cho hắn tràn đầy một muỗng đậu xào tiểu tứ xuyên, lại tới một muôi lớn nhọn tiêu trứng tráng, cuối cùng còn nhiều nhét vào hai cái màn đầu. Xoa trụ, với Sở Thiên nhìn xem đắp đến nổi bật hộp cơm, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cầm, cùng ta còn khách khí cái gì? Xoa trụ đem hộp cơm nhét vào Sở Thiên trong tay, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi về sau, nhưng phải cẩn thận một chút Hứa Đại Mậu cháu trai kia, hắn người này rất hư. Yên tâm đi, xoa trụ ca, trong lòng ta rõ ràng đâu. Vậy liên tốt, hắc hắc. Sở Thiên, không nói gạt ngươi, ca có thể nhìn ra, đầu óc ngươi so ta thông minh nhiều. Bên kia, Hứa Đại Mậu ăn cơm trưa, liền vội vã tiến đến Lý Hoài Đức văn phòng. Hứa Đại Mậu đứng tại Lý Hoài Đức văn phòng bên trong, đem vừa bận tại nhà ăn phát sinh sự tình toàn bộ đều hướng Lý Hoài Đức thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Đại Mậu a, ngươi trước đừng kích động, cái này công nhân viên mới có phải là kêu Sở Thiên? Lý Hoài Đức hỏi. Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hoài Đức sẽ biết cái này công nhân viên mới danh tự. Lý chủ nhiệm, ngài làm sao biết? Hứa Đại Mậu nghi hoặc mà hỏi thăm. Dương Xưởng trưởng trước thời hạn thông báo qua ta, nói hôm nay có cái kêu Sở Thiên sẽ đến mua sắm khoa báo danh. Hứa Đại Mậu mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lý Hoài Đức đã sớm biết cái này công nhân viên mới tồn tại. Trong lòng hắn không khỏi có chút chán nản,
sớm biết dạng này, hắn liền không gấp gáp như vậy đến cáo trạng. Lý chủ nhiệm, vậy cái này xòa trụ làm trái quy tắc sự tình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hứa Đại Mậu không cam lòng hỏi. Lý Hoài Đức trầm tư một lát, nói, chuyện này trước thả một chút. Cái này Sở Thiên là Dương Sưởng trưởng an bài đi vào, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội, mà còn, xòa trụ cùng Sở Thiên đi đến gần, nói không chừng trong này có cái gì chuyện chúng ta không biết. Hứa Đại Mậu nghe Lý Hoài Đức lời nói, trong lòng càng thêm bất mãn. Hắn cảm thấy Lý Hoài Đức đây là tại thiên vị xòa trụ, cố ý không xử lý hắn làm trái quy tắc sự tình. Lý chủ nhiệm, cái này xòa trụ cũng quá vô lý, công nhân làm trái quy tắc cho công nhân viên mới mở tiêu chuẩn cao nhất, đây không phải là hỏng ta xưởng quy củ sao? Hứa Đại Mậu vẫn như cũ không buông tha nói xong, tính toán để Lý Hoài Đức đứng tại hắn bên này. Lý Hoài Đức chừng Hứa Đại Mậu một cái, nói, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng xúc động như vậy. Ta đây cũng là vì đại cục suy nghĩ. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn cùng Sở Thiên giữ gìn mối quan hệ, hắn nhưng là Dương Sưởng trưởng an bài đến nhân vật trọng yếu, chúng ta cũng không thể đắc tội hắn. Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, trong lòng càng là nén giận. Hắn vốn là không quen nhìn xòa trụ, bây giờ còn muốn đi định bợ xòa trụ người bên cạnh, cái này để hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Lý chủ nhiệm, bằng cái gì để ta đi định bợ hắn nha? Cái này cũng quá ngoan uổng. Lý Hoài Đức sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, Đại Mậu, ngươi phải hiểu được, cái này trong nhà xưởng quan hệ rắc rối phức tạp, Dương Sưởng trưởng an bài người, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội, mà còn, đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội. Hứa Đại Mậu mặc dù trong lòng khâm phục, nhưng cũng không dám phản bác nữa Lý Hoài Đức. Hắn biết Lý Hoài Đức ở trong xưởng địa vị cao hơn hắn, mà còn chuyện này còn dính đến Dương Sưởng trưởng. Tốt ta, Lý chủ nhiệm, ta nghe ngài, vậy ta bây giờ nên làm gì? Hứa Đại Mậu hỏi. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, nói, ngươi không phải cùng cái này Sở Thiên ở tại trong một viện sao? Không bận rộn quan sát hắn, xem hắn có cái gì yêu thích cùng nhu cầu, sau đó tìm một cơ hội cùng hắn tìm cách thân mật, rút ngắn một cái quan hệ. Hứa Đại Mậu mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Tại cái này trong nhà xưởng, lãnh đạo ý chí chính là tất cả. Được thôi, Lý chủ nhiệm, ta nghe ngài, nhưng khẩu khí này ta có thể nuối không trôi, về sau có cơ hội ta nhất định muốn tìm xóa trụ tính sổ sách. Sau khi tan việc, Sở Thiên chạy thẳng tới lương thực cửa hàng dùng lương thực phiếu mua một túi mặt trắng. Sau đó xách theo mặt trắng hướng tứ hợp viện đi đến. Hôm nay hắn muốn cho Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện bao thịt sủi cảo ăn. Niên đại này, mặt trắng có thể là vật hiếm có. Trên đường đi, hắn cũng có thể cảm giác được người qua đường không ngừng quăng tới ghen tị ánh mắt. Tuy nói nhà ăn buổi tối có cơm, nhưng Sở Thiên nhìn xuống, chính là xào cải trắng cùng xào sợi khoai tây. Một điểm thịt đều không có, nhìn xem liền không có thèm ăn. Đi đến hậu viện phía sau, Sở Thiên một cái thấy được Hứa Đại Mậu tại cầm một tấm vải lau xe đạp. Hứa Đại Mậu tựa hồ cũng phát giác động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Sở Thiên. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Sở Thiên cho rằng Hứa Đại Mậu sẽ giống thường ngày tìm hắn gấp gáp. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, Hứa Đại Mậu chỉ là khó chịu liếc mắt nhìn hắn, liền lại tiếp tục quay đầu lao xe, phảng phất coi hắn không tồn tại đồng dạng. Sở Thiên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Hứa Đại Mậu hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định sửa sai? Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Sở Thiên cấp tốc phủ định. Lấy hắn đối Hứa Đại Mậu hiểu rõ, người này có thể là trời sinh phôi trùng. Trông chờ hắn sửa sai, không khác tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Không đối. Sở Thiên hồi tưởng lại ban ngày xóa trụ cho chính mình mở tiêu chuẩn cao nhất sự tình. Lấy Hứa Đại Mậu tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua sự đả kích này xóa trụ cơ hội. Mà bây giờ Hứa Đại Mậu cái bộ dáng này, chỉ có thể nói rõ Lý Hoài Đức không có cho hắn nâng đỡ, cũng không có ý định cho hắn nâng đỡ. Sở Thiên suy đoán, chính mình đến mua sắm khoa sự tình Lý Hoài Đức hẳn là biết. Đã như vậy, không bằng ngày mai đi đích thân gặp một lần cái này phó trưởng xưởng. Chương 20, Tần Hoài Như tới cửa xin ăn, bị giả Đông Húc thống mạng. Chương 20, Tần Hoài Như tới cửa xin ăn, bị giả Đông Húc thống mạng. Sở Thiên sau khi về đến nhà, liền một đầu đâm vào phòng bếp. Hắn nhanh chóng đem thịt rửa sạch, cắt thành khối, lại đem xứng đồ ăn cắt thành đều đều mảnh vỡ. Thuần thục, thịt cùng xứng đồ ăn liền xử lý tốt, chỉnh tề bày ở trên tớt. Tiếp lấy, Sở Thiên cầm lấy dao phay, bắt đầu chặt thịt nhân bánh. Đông 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 lúc này, Đồng Ngạnh Nguyên bản trong sân chơi, nghe đến Sở Thiên ra chuyển đến tiếng vang, lòng hiếu kỳ nháy mắt bị câu lên. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó ghé vào trên cửa sổ, lén lén hướng trong phòng nhìn. Coi hắn nhìn thấy đầy tớt bánh nhân thịt lúc, kém chút liền chạy ra nước bọt đến. Cái kia tươi non bánh nhân thịt trong mắt hắn phảng phất là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Đồng Ngạnh nhìn một hồi, liền không kịp chờ đợi chạy về đi. Lúc này, Tần Hoài Như ngay tại cho người nhà múc cháo. Mu, mu, mu. Sở Thiên nhà lại tại ăn thịt, thấy được giống như là muốn bao thịt sủi cảo. Tần Hoài Như nghe, hơi nhíu cao mày. Tại cái này chật vật niên đại, ăn thịt là một kiện bao nhiêu xa xỉ sự tình a? Ăn thì ăn đi thôi, ai bảo nhân gia sẽ đánh săn a? Đồng Ngạnh trong ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng khát vọng, hắn càng không ngừng lẩm bẩm, nếu là chúng ta cũng có thể ăn thịt sủi cảo liền tốt. Tần Hoài Như nhìn xem nhi tử cái kia tham ăn dáng dấp, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thật sự là trai trai tiểu tử, ăn sụp đổ lão tử. Lúc này, bên cạnh lúc đầu ngay tại nạp đế giày giả Trương Thị cũng kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Thịt heo sủi cảo, ai không muốn ăn a? Vì vậy, nàng nâng đỡ kính mắt, nhìn xem Tần Hoài Như nói, Đồng Ngạnh tất nhiên muốn ăn, nếu không ngươi đi nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tần Hoài Như nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia không vui, mụ, ngươi nói cái gì đó? Cùng ngươi đưa tay xin ăn, việc này ta có thể làm không được. Giả Trương Thị nghe xong liền cúi lên, này, ngươi liền tính không vì chính ngươi, dù sao cũng phải là hài tử a, ngươi xem một chút hai cái này hải tử, ngươi nhận tâm sao?
Mụ, chúng ta không thể luôn muốn dựa vào người khác, chúng ta phải tự mình nghĩ biện pháp, bọn nhỏ muốn ăn thịt sủi cảo, chúng ta về sau cố gắng, sẽ có một ngày có thể để cho bọn họ ăn. Giả Trương Thị lại xem thường, lẩm bẩm, nói đến dễ dàng, lúc nào mới có thể ăn a? Ai?
Tần Hoài như ánh mắt rơi vào Tiểu Đường cùng Đồng Nạnh trên thân, hai đứa bé mắt lom lom nhìn nàng.
Mụ, ta thật phi thường muốn ăn, ta đã lâu lắm không ăn thịt.
Mụ, ta cũng muốn ăn.
Nếu biết rõ, lúc này Giả Đông Húc tuy nói là cái cấp 2 thợ nguội, nhưng bất đắc dĩ trong nhà phải nuôi sống quá nhiều người. Đừng nói ăn thịt, người một nhà ăn cơm no vậy cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Lúc này, Tần Hoài như trong lòng một trận xoắn xuýt. Một phương diện nàng có tôn nghiêm của mình, không muốn đi làm cái kia để người xem thường sự tình.
Một phương diện khác, nhìn xem bọn nhỏ khát vọng ánh mắt, nàng lại đau lòng không thôi.
Đang suy tư mấy phút đồng hồ sau, Tần Hoài như hít sâu một hơi, nói, đi, vậy các ngươi trở lấy, mụ đi cho các ngươi muốn đi.
A, quá tốt rồi.
Lúc này, Dương Tuệ Hoa kết thúc một ngày bận rộn, đã về tới tứ hợp viện.
Ngăn cách thật xa, chỉ nghe thấy bọn hắn ra truyền đi ra từng trận đông 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 âm thanh, giống như là tại chặt thứ gì.
Trong lòng nàng rất là hiếu kỳ, ba bước đồng thời hai bước liền đi tới cửa phòng bếp.
Vén rèm cửa lên, Dương Tuệ Hoa con mắt nháy mắt trừng lớn.
Sở Thiên, ngươi lại đi săn thú?
Đối, mụ,
không phải cùng ngươi nói gần nhất trước không muốn đi đi săn sao?
Quá nguy hiểm.
Dương Tuệ Hoa nhíu mày, khắp khuôn mặt là lo lắng.
Không có chuyện gì, ngươi nhìn ta không phải bình an trở về rồi sao?
Được thôi, dù sao nhất định phải chú ý an toàn.
Dương Tuệ Hoa bất đắc dĩ thở dài, biết chính mình không lay chuyển được nhi tử.
Biết, đúng mụ, tối nay chúng ta ăn thịt sủi cảo.
Dương Tuệ Hoa hơi sững sờ, thịt sủi cảo?
Sở Thiên, thịt sủi cảo có thể là phải dùng bánh mì trắng.
Ta biết, ta trở về thời điểm đi lương thực cửa hàng mua một túi mặt trắng.
Thật hay giả?
Dương Tuệ Hoa đầy mặt không thể tin.
Ở niên đại này, mặt trắng cùng thịt đều là vật hiếm có, nhi tử thế mà có thể lập tức làm ra nhiều như thế đồ tốt.
Đương nhiên là thật, ngươi nhìn cái kia.
Dương Tuệ Hoa theo Sở Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang.
Quả nhiên,
trên mặt đất chất đống một túi mặt trắng.
Sở Thiên, chúng ta
không có nhiều tiền như vậy, ngày bình thường nhưng phải dùng ít đi chút ta.
Nghe xong lời này, Sở Thiên lập tức minh bạch.
Dương Tuệ Hoa đây là cảm thấy hắn lãng phí tiền.
Mụ, ta hiện tại đã là mua sắm khoa biên, chúng ta chẳng khác gì là hai người kiếm tiền nuôi sống ba người, mà còn chỉ cần ta làm được tốt, về sau tiền lương khẳng định sẽ còn tăng, chẳng lẽ còn sợ ăn không nổi mặt trắng sao?
Nói thì nói như thế, nhưng dù sao mặt trắng đắt nha.
Mụ, ngươi cứ yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều.
Cái kia đi.
Dương Tuệ Hoa gặp nhi tử đã tính trước, cũng không nói gì nữa.
Rửa tay một cái, gia nhập làm sủi cảo quá trình bên trong.
Sủi cảo trong nồi lăn lộn, nóng hổi, tỏa ra mùi thơm mê người.
Chỉ chốc lát sau, sủi cảo đun sôi.
Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí dùng môi vớt đem sủi cảo vớt lên, chậm rãi đựng vào trong chén.
Từng cái sung mãn sủi cảo giống như trong suốt long lanh nguyên bảo, tản ra mê người rực rỡ.
Mới vừa đem sủi cảo đựng đến trong bát, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.
Người nào nha?
Là ta, Dương Thẩm.
Dương Tuệ Hoa mở cửa, Tần Hoài như cười đi đến.
Nụ cười kia bên trong tựa hồ còn cất giấu một chút điều khác tâm tư.
Dương Thẩm.
Tần Hoài như nhiệt tình chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía ngay tại xối cơm Sở Thiên. Ánh mắt kia tối ngoắc ngoắc, tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức.
Sở Thiên nội tâm không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, lẳng lơ chính là lẳng lơ, chính mình nam nhân còn chưa có chết đâu, liền nghĩ thông đồng nam nhân khác.
Cũng chính là xòa trụ, ngu xuẩn đến bị nàng ăn đến gắt gao.
Cái này sủi cảo có phải là Sở Thiên bao nha?
Tần Hoài như mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tận lực thân cận.
Cũng không nha, Tiểu Thiên gần nhất nấu cơm làm đến đặc biệt tốt.
Dương Tuệ Hoa cười trả lời, khắp khuôn mặt là tự hào.
Cho dù Tần Hoài như đang nói hắn, Sở Thiên cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú được lấy cơm cùng sủi cảo canh, phảng phất làm Tần Hoài như không tồn tại đồng dạng.
Cái kia Dương Thẩm ngươi thật là có phúc khí à, Sở Thiên lại sẽ đi săn, lại có một phần công việc tốt, còn biết nấu cơm.
Tần Hoài như tiếp tục khen ngợi, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Sở Thiên.
Nơi nào, ha ha ha.
Dương Tuệ Hoa bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cũng vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo.
Lập tức, Sở Thiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, Tần Hoài như sau lưng còn cất giấu một cái bát.
Ha ha.
Quả nhiên,
nữ nhân này thật sự là không muốn mặt.
Tần Hoài như nhẹ nhàng cắn môi một cái, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng.
Dương Tuệ Hoa nhìn xem Tần Hoài như, trong lòng minh bạch mấy phần.
Tại cái này tứ hợp viện bên trong, đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng, nhất là Tần Hoài như một nhà.
Hoài như, có chuyện gì sao?
Tần Hoài như do dự một chút, nói, Dương Thẩm,
ta nghe nói nhà các ngươi tại làm sủi cảo, ta nghĩ cho bọn nhỏ lấy mấy cái.
Dương Tuệ Hoa nhìn xem Tần Hoài như cái kia dáng vẻ đắn đo, trong lòng mềm nhũn, nói, Hoài như, ngươi đây là nói lời gì đâu, đến, đem bát lấy tới, ta cho bọn nhỏ trang mấy cái.
Tần Hoài như cảm kích nhìn xem Dương Tuệ Hoa, vội vàng đem bát đưa tới.
Dương Tuệ Hoa cho Tần Hoài như trong bát chứa tràn đầy một bát sủi cảo, nói, bọn nhỏ chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút.
Tần Hoài như đang chuẩn bị tiếp nhận bát.
Đột nhiên, ngoài cửa lại lần nữa xông tới một người.
Chương 21, bát sống lao hổ, điểm sáng giá thú khu.
Thu hoạch khen thưởng thêm.
Chương 21, bát sống lao hổ, điểm sáng giá thú khu.
Thu hoạch khen thưởng thêm.
Đông Húc.
Giả Đông Húc nổi giận đùng đùng, trên mặt biểu lộ phảng phất có thể vận chảy nước đến.
Hắn không nói hai lời, nắm lên Tần Hoài như trong tay bát, liền hung hăng té xuống.
Ba.
Bát trong khoảnh khắc vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, thơm nào ngạt sủi cảo cũng lăn xuống đầy đất. Tần Hoài như bị Giả Đông Húc cử động giật nảy mình. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Giả Đông Húc, ngươi làm cái gì? Dương Tuệ Hoa cũng nhíu mày, có chút bất mãn mà nhìn xem Giả Đông Húc. Đông Húc, có chuyện gì thật tốt nói, làm sao còn ngã chén? Giả Đông Húc không chút nào không để ý tới Dương Tuệ Hoa chất vấn. Hắn căm tức nhìn Tần Hoài Như, lớn tiếng nói, ngươi cứ như vậy đê tiện sao? Chạy nhân ra nơi này đến xin ăn, chúng ta giả ra mặt đều bị ngươi mất hết. Tần Hoài Như trong mắt lóe lên một tia bị khuất cùng phẫn nộ, nàng cắn môi, cố nén nước mắt nói, ta cái này còn không phải là vì bọn nhỏ, bọn họ rất lâu cũng chưa ăn thịt. Giả Đông Húc lại không buông tha, tiếp tục mắng, vì hài tử, ngươi liền không thể tự nghĩ biện pháp, nhất định muốn đến mất mặt xấu hổ. Sở Thiên đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, trong lòng đối Giả Đông Húc tràn đầy chán ghét. Hắn cảm thấy Giả Đông Húc loại người này đã ích kỷ lại vô năng, chỉ biết là tại trong nhà phát cáu, lại không nghĩ biện pháp đi cải thiện trong nhà sinh hoạt. Tần Hoài Như nước mắt cuối cùng nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng run rẩy âm thanh nói, Giả Đông Húc, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Bọn nhỏ đói bụng, ta chỉ là muốn cho bọn họ làm chút đồ ăn. Dương Tuệ Hoa nhìn xem Tần Hoài Như thút thít dáng dấp, trong lòng không đành lòng, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo, Đông Húc à, Hoài Như cũng là vì hải tử, ngươi đừng như thế đại hỏa khí. Giả Đông Húc nhưng như cũng nộ khí chưa tiêu, hung hăng chừng Tần Hoài Như một cái, nói, về sau không cho phép lại đến xin ăn, chúng ta giả ra gánh không nổi người này. Nói xong, hắn quay người liền rời đi. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Đông Húc bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng tuyệt vọng. Nàng ngồi xổm người xuống, yên lặng nhặt lên trên đất sủi cảo, nước mắt một giọt rơi vào sủi cảo bên trên. Dương Tuệ Hoa thở dài, đối Tần Hoài Như nói, Hoài Như, đừng khó qua, Đông Húc hắn chính là tính tình gấp một chút, ngươi đi về trước đi, chờ hắn bất giận liền tốt. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, đứng dậy, cảm kích nhìn xem Dương Tuệ Hoa, nói, Dương Thẩm, cảm ơn ngươi, hôm nay cho ngươi thêm phiền phức. Nói xong, nàng liền rời đi. Chỉ có Sở Thiên ở một bên liều mạng mỉm cười. Cái này toàn ra, thật đúng là, không phải người một nhà không vào một cửa chính a. Sau khi đi làm, Sở Thiên vừa đi vào mua sắm khoa, Lưu khoa trưởng liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Tiểu Thiên a, Lý chủ nhiệm tìm ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến. Sở Thiên hơi sững sờ, lập tức trong lòng nghĩ đến, ta cũng đúng lúc chuẩn bị đi gặp ngươi đây. Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc. Sở Thiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một tiếng trung khí mười phần bảo. Sở Thiên đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, Lý chủ nhiệm, ngài tìm ta. Lúc này Sở Thiên biểu lộ rất là lễ phép, trong ánh mắt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dò xét. Sở Thiên đúng không? Đến, nhanh ngồi. Lý Hoài Đức đầy mặt chất đống nụ cười, nhiệt tình kêu gọi Sở Thiên. Trên mặt tràn đầy một loại tận lực thân thiết, phản phất Sở Thiên là hắn đã lâu không gặp lão hưu. Sở Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Lý Hoài Đức, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lý Hoài Đức háng giọng một cái, mở miệng nói ra, "Tiểu Thiên à, ngươi hôm qua tới chúng ta mua sắm khoa báo danh đúng không? Ngày hôm qua làm một ngày, cảm giác thế nào a?" Sở Thiên khẽ mỉm cười, đáp, "Lý chủ nhiệm, ta cảm thấy chúng ta mua sắm khoa bầu không khí rất tốt, các đồng nghiệp cũng đều rất nhiệt tình." Lý Hoài Đức thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Vậy liền tốt. Tiểu Thiên à, ngươi là Dương xưởng trưởng đặc biệt an bài người tiến vào mới, về sau nhưng muốn làm tốt vào à, có cái gì khó khăn cứ nói với ta nhất định toàn lực cùng hộ ngươi." Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn hiểu được Lý Hoài Đức đây là tại hướng hắn lấy lòng. "Đa tạ Lý chủ nhiệm quan tâm cùng hỗ trợ, ta nhất định không cô phụ Dương xưởng trưởng cùng kỳ vọng của ngài." Ngày thứ hai sau khi trời sáng, Sở Thiên quyết định thừa dịp đi làm tiến đến một chuyến trên núi, nhìn xem có thể hay không săn được mới thu săn. Sáng sớm núi rừng, tựa như một bức vừa vặn triển khai bức tranh, mang theo ướt súng hơi nước cùng tươi mát khí tức. Sở Thiên đi tại núi rừng bên trong, tìm kiếm lấy thu săn. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức. Dương mắt nhìn lên, một cái uy phong lẫm liệt lão hổ chính xa xa nhìn chằm chằm hắn. Con hổ này hình thể khổng lồ, màu lông sặc sỡ, con mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản ra độc thuộc về vương giả uy nghiêm cùng bá khí. Trong núi có lão hổ, cái này để Sở Thiên càng thêm cảm thấy mảnh rừng núi này không bình thường. Đối diện lão hổ chăm chú nhìn Sở Thiên nhất cử nhất động, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Sở Thiên trong tay có súng săn, cũng sẽ bắt cực quyền, hắn kỳ thật không hề sợ hãi lão hổ, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến chặn đánh chết lão hổ. Một là bởi vì dù sao hiện tại là mùa hè, lão hổ da lông còn không phải trạng thái tốt nhất. Chờ đến mùa đông, con hổ này da lông có thể làm thành một kiện ấm áp áo khoác, hoặc là bán đến trong cửa hàng đổi thành tiền, há không đẹp ư? Hai là còn sống lão hổ có thể điểm sáng không gian. Lúc này, đối diện lão hổ đã có chút túi người xuống, làm ra một bộ công kích tư thái. Cảm giác một giây liền muốn bay nào tới. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, cấp tốc tránh thoát lão hổ bay nào, đồng thời nắm tay phải tụ lực, đột nhiên đánh về phía lão hổ bên cạnh thắt lưng. Một quyền này, lực đạo cương mãnh vô cùng. Lão hổ bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn lại bị một quyền này đánh đến lật nghiêng trên mặt đất. Lão hổ dãy rủa lấy muốn bò dậy, Sở Thiên sao lại cho nó cơ hội? Hắn lấn người mà bên trên, lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh nằm đấm, hung hăng nện ở lão hổ phần gáy. Lão hổ lập tức sủi lơ trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Sở Thiên phủi tay, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nó ném vào không gian. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm sáng dã thú khu, diện tích 50 bình. Đinh. Kiểm tra đo lường đến giả hổ cân nặng 260 kg. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, khoai tây đồng ruộng, diện tích 1 mẫu đất. Hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên, Sở Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Con hổ này tới thật đúng là thời điểm. Lúc này, một cỗ khô nóng khí tức đập vào mặt. Sở Thiên buồn bực, không gian bên trong lúc nào có cỗ này sóng nhiệt. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai không gian bên trong nhiều một mảnh rộng lớn rừng rậm. Xanh đúng tươi tốt, đại thụ che trời che khuất bầu trời, dây leo thực vật quấn quýt nhau, phản phất đi tới rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Đây chính là dã thú khu. Sở Thiên thì thầm trong lòng, con hổ này vừa đến đã cứ vậy mà làm cái như thế lớn khu vực. Chỉ là lão hổ cái này dã thú, vạn nhất chạy đến khu vực khác, ăn hắn nuôi mặt khác động vật, đây không phải là làm không công một chẳng nha. Nghĩ như vậy, hắn vận lên kinh công, bay đến khu vực biên giới. Muốn nhìn xem cái này khu vực cùng khu vực khác có cái gì có thể chia cắt ra đồ vật. Ai ngờ. Chương 22, vung tay lên, mua cái nhập khẩu đồng hồ. Chương 22, vung tay lên, mua cái nhập khẩu đồng hồ. Hắn phát hiện phiến khu vực này lại bị một tầng trong suốt bình chướng cô lập ra, cùng lúc trước khu vực tách ra, không liên quan tới nhau. Cái này rất tốt toa. Sở Thiên một lần nữa đi tới lão hổ bên cạnh, chỉ thấy nó chính nằm rạp trên mặt đất, thoi thoát. Sở Thiên nhớ tới vừa vặn cùng lão hổ vật lộn lúc, chính mình một quyền kia có thể là dùng 10 phần 10 lực đạo. Con hổ này không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng, phải tranh thủ thời gian cho nó trị trị. Ngắm nhìn một phía, phát hiện trên kệ trưng bày một hàng bình bình lọ lọ, mỗi cái bình bên trên đều dán vào nhãn hiệu, trên đó viết thần nông bách thảo cao hồi xuân đan cựu chuyển kim sang dược các loại, xem ra những này chính là điều trị dã thú thần tiên diệu dược. Sở Thiên cầm lấy một bình thần nông bách thảo cao, mở ra nắp bình, một mùi thơm xông vào mũi. Hắn bóp ra miệng cọp, đem thuốc bột đổ vào trong miệng của nó. Lão hổ liếm môi một cái, tựa hồ cảm giác dễ chịu chút. Lui ra dã thú khu phía sau, Sở Thiên quay đầu đi tới hồ nước khu, chuẩn bị nhìn một chút con cá tình hình. Ai ngờ, nguyên bản trống rỗng hồ nước, một đám con cá bơi ở bên trong. Sở Thiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, lại lần nữa định thần nhìn lại. Không sai, cái kia từng nhóm con cá đúng là trong hồ nước tự do tự tại du động, mà còn chủng loại phong phú, có sát thái sặc sỡ cá nhỏ, cũng có hình thể hơi lớn con cá. Tình huống như thế nào? Đúng. Sở Thiên đột nhiên nhớ tới, cái này hệ thống không gian bên trong vật sống lớn lên tốc độ là ngoại giới gấp 10. Chắc không được, mà con hồ này về sau cũng có thể thả điểm con cua tôm loại hình đi vào, muốn ăn cái gì liền có cái gì. Xem chừng giờ làm việc nhanh đến, Sở Thiên lui ra không gian, thần tốc hướng nhà tiến đến. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được, chính mình nên mua cái đồng hồ. Không phải vậy bạn nhất bỏ lỡ giờ làm việc không thể được. Buổi chiều vừa tan tầm, Sở Thiên liền cưỡi xe đạp chạy thẳng tới trong thành Bách Hóa Đại Lâu. Đầu năm nay, đồng hồ có thể là cái vật hiếm có, đồng dạng cửa hàng nhỏ căn bản không có, chỉ có loại này quốc doanh Bách Hóa Đại Lâu mới có. Vừa vào Bách Hóa Đại Lâu, một cô kem bảo vệ da hỗn hợp có bánh bích quy mùi thơm sông và muối. Trong quầy trưng bày tráng men lọ nước ấm bình sợi tổng hợp áo sơ mi các loại, rực rỡ muôn màu, tràn đầy niên đại cảm giác. Đám người bán hàng đều mang màu xanh công tác mũ, Sở Thiên đi thẳng tới bán đồng hồ trước quầy. Trong quầy, thưa thớt trưng bày mấy khối đồng hồ, có Thượng Hải Bài, cũng có Hoa Mai Bài, đều là lúc ấy quốc nội tương đối nổi tiếng nhãn hiệu. "Đồng chí, khối này Thượng Hải Bài đồng hồ bao nhiêu tiền?" Sở Thiên chỉ vào một khối màu bạc đồng hồ hỏi. Người bán hàng nghiêng qua hắn một cái, lười biếng nói, "85, không mặc cả." "Đắt như vậy?" Sở Thiên trong lòng âm thầm thật lưỡi. Đầu năm nay, một cái phổ thông công nhân một tháng tiền lương mới 3-40 khối, chiếc đồng hồ đeo tay này sánh được hơn 2 tháng tiền lương. Chê đắt cũng đừng mua, nhìn xem những. Người bán hàng không kiên nhẫn phất phất tay, căn bản không có đem Sở Thiên tên quỷ nghèo này để vào mắt. Cái này cùng hậu thế xa xỉ phẩm cửa hàng nhân viên cửa hàng mắt chó coi thường người khác có cái gì hai loại. Sở Thiên khó chịu quay người rời đi, đầu năm nay, khách hàng liền không phải là thượng đế a. Hắn cũng không tin, toàn bộ Bách Hóa Đại Lâu liền không tìm được một khối ra dáng đồng hồ. Đi vòng vo một vòng, Sở Thiên ở trong góc tìm tới một nhà đồng hồ cửa hàng. Quy mô so vừa rồi nhà kia nhỏ hơn nhiều, khách nhân cũng lắc đắc không có mấy. Hắn tùy ý nhìn lướt qua quầy, phát hiện đồng hồ kiểu dáng cũng không ít. Thượng Hải Bài, Hoa Mai Bài đều có, thậm chí còn có một hai khối Thụy Sĩ nhập khẩu Anh Nạp cách đồng hồ, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ tốt. "Đồng chí, muốn mua khối dạng gì đồng hồ?" Tùy tiện nhìn. Một người mặc màu xanh đồ lao động, tướng mạo hiền lành trung niên nam nhân nhiệt tình chào hỏi. "Ta xem một chút." Sở Thiên gật gật đầu. "Đồng chí, người ánh mắt thật tốt, khối này Thượng Hải Bài đồng hồ là tiệm chúng ta bên trong tiệm mới, lúc đi tinh chuẩn, hồi lâu dùng bền, trọng yếu nhất chính là giá cả còn lợi ích thực tế, chỉ cần 65 khối tiền." Gặp Sở Thiên cầm lấy một khối màu bạc Thượng Hải Bài đồng hồ, nhân viên cửa hàng lập tức bắt đầu giới thiệu. Sở Thiên nhìn một chút, chiếc đồng hồ đeo tay này cùng vừa rồi cửa tiệm kia bên trong bán 85 khối kiểu dáng không sai biệt lắm. "Đồng chí, khối này anh nạp cách đồng hồ không tệ a, bao nhiêu tiền?" Sở Thiên chỉ vào trong quầy khối kia Thụy Sĩ đồng hồ hỏi. "Đồng chí, người ánh mắt coi như không tệ, đây chính là Thụy Sĩ nhập khẩu anh nạp cách đồng hồ, lúc đi cái kia kêu một cái tinh chuẩn, đeo đi ra vô cùng có mặt mũi." Ta cùng ngươi nói, nhân viên cửa hàng lập tức tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay này ưu điểm đến, quả thực đem khối này đơn thổi lên trời. Sở Thiên cũng không đánh gây hắn, cười híp mắt nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, một bộ nghe đến say sưa ngon lành bộ dạng. Nhân viên cửa hàng nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy trên bảy tráng men lọ, từ ngực đổ mấy ngụm nước. "Đồng chí, ngươi thật muốn lời nói, một cái giá cả, 150 khối, thế nào?" Nhân viên cửa hàng đưa ra một bàn tay, tại Sở Thiên trước mặt lung lay. "150 khối? Với cũng quá đắt đi." Sở Thiên ra vẻ kinh ngạc nói. "Không đắt, không đắt, đây chính là Thụy Sĩ nhập khẩu." Nhân viên cửa hàng còn muốn lại thổi phồng một phen. "100 khối, bán ta liền lấy đi." Sở Thiên trực tiếp đánh gây hắn. "100 khối?" Cái này nhân viên cửa hàng mặt lộ vẻ khó xử, "Đồng chí, với cũng quá thấp, ta nhập hàng cũng không chỉ cái giá này a." "100 khối, không bán kéo xuống." Sở Thiên nói xong, làm bộ muốn đi. "Ai, đừng đừng đừng, đồng chí, ngươi chờ một chút, ta lại cho ngươi tiện nghi một chút." Nhân viên cửa hàng xem xét Sở Thiên muốn đi, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Đầu năm nay, làm ăn không dễ dàng, thật vất vả đụng tới nhường hàng lớn, cũng không thể để hắn chạy. Chương 23, Cung Tiêu xã mua hạt giống, thành công điểm sáng đầu ruộng. Chương 23, Cung Tiêu xã mua hạt giống, thành công điểm sáng đầu ruộng. Hai người một phen có kẻ mà cả, cuối cùng Sở Thiên lấy 120 khối giá cả cầm xuống khối này Thụy Sĩ Anh nạp cách đồng hồ. "Đồng chí, ngươi thật sự là quá có ánh mắt, chiếc đồng hồ đeo tay này đeo tại trên tay ngươi, cái kia kêu một cái khí phái." Nhân viên cửa hàng một bên giúp Sở Thiên đóng gói đồng hồ, một bên cười rạng rỡ nói. "Đúng, với còn có hay không đồng hồ? Nhà ta thiếu cái đồng hồ." Sở Thiên hỏi. "Có, có, đương nhiên là có." Nhân viên cửa hàng đội vàng từ quầy phía dưới chuyển ra một cái dương lớn. "Đồng chí, ngươi nhìn cái này thế nào?" "Thượng Hải bài, uy tín lâu năm, chất lượng tuyệt đối đáng tin." Sở Thiên chọn lấy một khoản tạo hình ngắn gọn hào phóng, giá cả cũng thích hợp đồng hồ. "Tổng cộng 135 khối, ta cho ngươi lau số không, 130 khối là được rồi." Nhân viên cửa hàng cười ha hả nói. "Trả tiền." Sở Thiên xách theo đóng gói tinh xảo đồng hồ cùng đồng hồ, khẽ hát, tâm tình vui vẻ đi ra cửa hàng. Đi qua vừa rồi nhà kia đồng hồ cửa hàng lúc, hắn đặc biệt thả chậm bước chân, hướng bên trong quan sát. Cái kia mắt chó coi thường người khác nhân viên cửa hàng chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phía sau quầy, cầm trong tay một phần báo chí, cũng không ngẩng đầu lên. "Này, đồng chí." Sở Thiên cười đi vào, đem trong tay anh nạp cách đồng hồ ở trước mặt đối phương lung lay, nhìn xem, nhận biết khối này lần sao? Điếm viên kia hứng hờ nhìn lướt qua, khinh thường nói, "Một khối phá đồng hồ, có cái gì tốt đắc ý, đoán chừng là cái nào trên sạp hàng đãi đến hàng giả a. Có đúng không? Ngươi lại nhìn kỹ một chút." Sở Thiên đem đơn hướng phía trước đưa đưa. Nhân viên cửa hàng cái này mới thả xuống báo chí, không tình nguyện cầm lấy đồng hồ tử tế suy nghĩ. Cái này xem xét không quan trọng, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, giống như là có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này sao có thể? Hắn nói chuyện đều cả lăm, khối này đơn làm sao, hiện tại không nói là hàng giả. Sở Thiên cười híp mắt nhìn xem hắn, giọng nói mang vẻ vẻ đắc ý. Điếm viên kia trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng đương nhiên nhận ra khối này đơn, đây chính là Thụy Sĩ nguyên trang nhập khẩu anh nạp cách đồng hồ, có tiền đều không nhất định mua được. Nàng phía trước còn hung hăng cười nạo Sở Thiên mua không nổi, kết quả Sở Thiên cười cười, sau đó tại nhân viên cửa hàng ánh mắt khiếp sợ bên trong rời đi Bách Hóa Đại Lâu. Niên đại này không những lương thực rất thiếu, rau dưa cũng bị chia làm quốc gia hai loại thương phẩm thực hiện bằng phiếu hạn lượng cung ứng. Có Bắc Kinh hộ khẩu mỗi người mỗi ngày cung ứng rau dưa 22, lấy khoai tây cải trắng làm chủ. Không những số lượng ít, mà còn chủng loại cũng ít. Không ít người hy vọng chính mình mua hạt giống trồng chút đồ ăn. Nhưng mà, thổ địa thủy chung là quốc hữu, trừ nông dân, Bắc Kinh thành người căn bản không có đất có thể trồng trọt. Nhiều nhất chính là tại nhà mình viện tử ngõ cái tiểu viện, chắp vá trồng chút ăn một chút. Nhưng kỳ ngày khác biệt, hắn có khổng lồ không gian. Bên trong có rất nhiều không gian vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa đâu. Nắm không dùng thì phí đạo lý, kỳ ngày quyết định mua chút hạt giống bỏ vào không gian bên trong chính mình loại. Chính là loại kia điểm cái gì tốt đâu. Kỳ ngày cảm thấy lúa mì nhất định phải có. Mặc dù hắn không thiếu tiền, tùy thời đều có thể mua mặt trắng. Nhưng nói thế nào cũng không bằng chính mình loại, nghĩ loại bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúa mì một mẫu bình quân có thể thu hoạch 600-800 cân. Nếu là có cái bài mẫu, một năm kia chẳng phải là dễ dàng thu cái 3.000 cân. Theo một cân lúa mì có thể mài ra ước chừng không 8 cân bột mì mà tính. 3.000 cân lúa mì đại khái có thể mài ra ước chừng 2.400 cân bột mì. 2.400 cân bột mì, theo một tháng tính toán, nuôi sống nửa cái kinh thành người đều đủ rồi. Đến mức rau dưa, đến lúc đó nhìn có cái gì hạt giống liền mua cái gì a. Mua hạt giống là cần phiếu. Đầu năm nay, tất cả phiếu đều là hạn lượng cung ứng. Nhiều khi chính là tốn giá cao mua đều không nhất định có thể mua được. Nghĩ như vậy, kỳ ngày liền triệu hoán ra hệ thống, mở ra hệ thống thương thành, muốn tìm xem có hay không phiếu. Trong thương thành vẫn như cũ rực rỡ muôn màu, kỳ ngày không chút do dự, trực tiếp tại lục soát không đưa vào phiếu. Một giây sau, giao diện bên trên xuất hiện khác biệt chủng loại phiếu. Có lương thực phiếu, con tin, vải phiếu, hạt giống phiếu, diêm phiếu, xe đạp phiếu, máy may phiếu, khói phiếu, xì dầu phiếu, trao phiếu, fans hâm mộ phiếu, than đá phiếu, xả phòng phiếu các loại. Kỳ ngày duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhấn vào trên màn hình hạt giống phiếu ô biểu tượng. Hệ thống lập tức bắn ra hồi đoái nhắc nhở, biểu hiện ra cần thiết số tiền lượng. Kỳ ngày đưa vào hồi đoái số lượng 10 cái hạt giống phiếu. Xác nhận không sai phía sau, điểm kích hồi đoái nút bấm. Đinh. Hệ thống ngay tại hồi đoái, xin phía sau vài giây đồng hồ phía sau. Đinh. Hồi đoái thành công. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Ký chủ, ngay tài khoản số dư là 449.500 nguyên. Lúc này, kỳ thiên thủ bên trong xuất hiện một sấp phiếu chứng nhận. Kỳ thiên tướng phiếu chứng nhận nhét vào túi bên trong, leo lên đi hướng cổng đông trực cửa cung tiêu xã xe buýt. Cổng đông trực cửa cung tiêu xã. Tại cái này thời kỳ đảm nhiệm chỉ đạo cả nước mua bán hợp tác sự nghiệp phát triển, nghiên cứu chế định cả nước hợp tác xã mua bán phát triển chiến lược cùng phát triển quy hoạch, cùng với cân đối quản lý trọng yếu nông nghiệp tư liệu sản xuất nông sản phẩm phụ kinh doanh chờ. Ngoài ra, còn phụ trách giữ gìn các cấp hợp tác xã mua bán hợp pháp quyền lợi, cân đối cùng ban ngành liên quan quan hệ. Chỉ đạo cả nước hợp tác xã mua bán nghiệp vụ hoạt động, xúc tiến thành hương vật tư giao lưu các loại. Tại Bắc Kinh một đám cung tiêu xã bên trong, xem như là quy mô tương đối lớn. Đến cung tiêu xã, khá lắm, đội ngũ kia sắp xếp cùng hàng dài giống như, nhìn không thấy cuối. Dù sao một chốc cũng không tới phiên hắn. Kỳ Thiên can giòn đánh giá đến cái này cung tiêu xã. Chỉnh thể hơi có vẻ cũ kỹ, mặt tường cũng bụi bẩn. Hai phiến mở cửa gỗ thoạt nhìn rất nặng nề. Ngẩng đầu,
nóc nhà xà ngang có chút biến thành màu đen, phía trên còn treo mấy ngọn đèn mở nhạt bóng đèn. Quay là dùng thật dày tấm ván gỗ dựng thành, cách thật xa nhìn đều có thể nhìn thấy mặt ngoài chân bóng, xem xét liền bị mài thật lâu. Phía sau quầy kệ hàng bên trên, thương phẩm bày ra đến chỉnh tề. Tráng men chậu bình nước ấm vài vóc bánh kẹo các loại, chủ loại cũng coi là tương đối đầy đủ hết. Chờ hơn phân nửa giờ phía sau, cuối cùng đến phiên kỳ ngày. Hắn lập tức đem 10 cái phiếu đưa cho người bán hàng. "Đồng chí, những ngày phiếu có thể đổi điểm cái gì hạt giống?" Người bán hàng nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức suýt nữa thì trợn lác cả mắt. "Ma ơi, tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như thế phiếu? Nàng sống hơn 30 năm, còn không có gặp qua nhiều như thế rau dưa hạt giống phiếu đâu." Kỳ ngày ra vẻ thần bí cười cười, "Này, trong nhà lão nhân cho lưu lại, cái này không, ta cũng không dùng được, nghĩ đến đổi chút hạt giống trồng chút đồ ăn cùng lúa mì." Người bán hàng bán tín bán nghi quan sát hắn vài lần, bất quá cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao đầu năm nay, nhà ai còn không có điểm bí mật chứ. Nàng nhanh nhẹn cho Kỳ Ngày cầm các loại hạt giống, lúa mì bắp ngô cải trắng củ cải quả ớt, đủ để chứa tràn đầy một túi lớn. Ra cung tiêu xã, Kỳ Ngày tìm cái không có người hồ đồng cửa ra vào, lách mình vào không gian. Đi vào, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm đinh. "Chúc mừng ký chủ thành công điểm sáng đồng ruộng. Diện tích một mẫu đất." Cảnh tượng trước mắt để Kỳ Thiên nhãn phía trước sáng lên. Nguyên bản trống rỗng không gian bên trong, xuất hiện một mảnh phì nhiêu thổ địa. Đen nhánh, tản ra bùn đất mùi thơm ngát. Thổ địa bên cạnh còn có một đầu trong suốt dòng suối nhỏ, róc rách chảy xuôi. Kỳ Ngày không kịp chờ đợi đem hạt giống một mạch trồng trọt xuống dưới, bón phân tưới nước, loay hoay quên cả trời đất. Hắn thậm chí còn đặc biệt từ hệ thống thương thành bên trong đổi một bộ nông cụ, cuốc xẻng thùng nước, đầy đủ mọi thứ. Chương 24, Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu chua thành tinh chất tranh. Chương 24, Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu chua thành tinh chất tranh. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Kỳ Ngày vô vô đất trên người, từ không gian bên trong lui đi ra. Hắn liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ, đã nhanh 7 điểm, bụng cũng bắt đầu cục kêu to. Hắn tranh thủ thời gian xách lên đồ vật, ngồi lên về nhà xe buýt. Vừa xuống xe, Sở Thiên liền cảm giác người xung quanh ánh mắt hơi khác thường, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là hôm nay thu hoạch tương đối khá, tâm tình vui vẻ, liên quan đi bộ đều mặn gió, thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Mới vừa bước vào tứ hợp viện cửa lớn, liền bắt gặp đối diện đi tới Giả Đông Húc. Giả Đông Húc hôm nay ở trong xưởng nhận mất khí, chính kìm nén nổi giận trong bụng, thấy được Sở Thiên trên tay khối kia chiếu lấp lánh đồng hồ, lập tức trong mắt đều đỏ. "Ôi, đây không phải là Sở Thiên sao? Mấy ngày không thấy, tiểu tử ngươi đây là phát tài a?" Đều đeo lên nhập khẩu đồng hồ. Giả Đông Húc gầm dương quái khí hỏi, ngựa khí bị chua, giống như là đánh đổ bình dấm chua. Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn. Sau đó liền vòng qua Giả Đông Húc, trực tiếp hướng nhà mình đi đến. Giả Đông Húc nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, tức giận đến hàm răng trực dương dương, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, trong lòng mắng thầm, thần khí cái gì? Không phải liền là gặp vận may. Sớm muộn cũng có một ngày Giả Đông Húc còn không có mang xong, liền thấy Hứa Đại Mậu cũng lảo đảo vào viện. Hứa Đại Mậu hôm nay đi nông thôn cho người chiếu phim kiếm được chút món tiền nhỏ, chính khái hát, ngẩng đầu một cái, liền thấy Sở Thiên trong tay xách theo cái hộp, hướng nhà mình viện tử đi vào trong đi. Tiểu tử này lại làm thứ tốt gì? Hứa Đại Mậu trong lòng phạm nói thầm, dưới cổ lên hướng Sở Thiên trong tay trong hộp nhìn quanh, lại cái gì cũng thấy không rõ. Hứa Đại Mậu trong mắt xoay tích chuyển, giả vờ nhiệt tình góp đến Giả Đông Húc bên cạnh, lấy túi trỏ nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, nháy mắt giá hiệu mà hỏi thăm. Ai ai, ta nói Đông Húc, Sở Thiên tiểu tử kia trong tay xách theo cái gì đồ chơi đâu? Giả Đông Húc tức giận lườm hắn một cái, trong lòng chính nén giận đâu, không có rảnh cùng hắn làm trò bí hiểm. Còn có thể có cái gì bà bối, một khối phá đồng hồ mà thôi, trang đến cùng cái gì giống như? Đồng hồ? Cái gì đồng hồ a? Hứa Đại Mậu lòng hiếu kỳ bị câu lên, thò đầu ra nhìn muốn nhìn đến tận cùng. Thụy Sĩ nhập khẩu, anh cách nạp, ngươi nghe nói qua không có? Giả Đông Húc ngữ khí bị chua, mang theo một cỗ không che giấu được ghen ghét. Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Anh cách nạp? Má ơi, món đồ kia có thể quý giá đây. Ta lần trước nghe Lý chủ nhiệm khoe khoang, nói hắn khối kia anh cách nạp hoa gần 200 khối, đều nhanh đuổi kịp chúng ta công nhân nửa năm tiền lương. Cái này Sở Thiên tiểu tử, chỗ nào lấy được nhiều tiền như thế? Hứa Đại Mậu một bên nói, một bên không thể tin nhìn chằm chằm Sở Thiên bóng lưng rời đi. Trong lòng giống mèo cào giống như ngứa, hận không thể lập tức xông đi lên đem khối kia đơn vào tới. Ngày thứ hai, mua sắm qua. Lúc này vừa bận không đội vàng. Lưu khoa trưởng nhìn xem Sở Thiên hỏi, "Tiểu Thiên à, ngươi nghiệp dư thời gian có cái gì yêu thích nha?" "Ta tương đối thích đánh săn." "A, đây chính là cái sở thích đặc biệt nha. Thế nào, có thể đánh tới sao? Đi săn có đôi khi cũng xem vật khí." "Rất tốt, chúng ta mua sắm khoa nhiệm vụ gian khổ, ngươi nếu có thể đánh tới chút thú săn, trợ giúp chúng ta xưởng bên trong cải thiện sinh hoạt, vậy nhưng thật sự là quá tốt." "Lưu khoa trưởng, ta sẽ cố hết sức, nếu như vận khí tốt đánh tới thú săn, nhất định ngay lập tức đưa đến xưởng bên trong. Ngươi vị tiểu đồng chí này rất thượng đạo a." "Ha ha." Lưu khoa trưởng con mắt cười đến đều híp lại thành một cái khe. Sau khi tan việc, sắc trời còn sớm. Sở Thiên suy nghĩ trở về cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu có thể làm, chẳng bằng đi địa phương khác dạo chơi. Tại cái này kinh thành xung quanh, không có khả năng chỉ có một ngọn núi. Có lẽ những trong núi sẽ có càng nhiều thú săn. Đi phía trước, hắn nhờ người cho Dương Tuệ Hoa mang câu nói, liền nói chính mình sau khi tan việc có việc, một chút trở về. Dương Tuệ Hoa nghe xong lời này, liền biết nhi tử lại đi săn thú. Sở Thiên đứng tại công xưởng cửa ra vào, hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt vượt qua công xưởng tường rào cùng xung quanh kiến trúc.
Đột nhiên, hắn ánh mắt bị phương xa cảnh tượng hấp dẫn, công xưởng phía trước loáng thoáng có thể thấy được một tòa núi cao nguy nga. Đi, liền nơi này. Sở Thiên không nói hai lời hướng nơi đó đi tới. Đứng tại tòa kia nguy nga đại sơn dưới chân, Sở Thiên càng thêm cảm nhận được nó bí ẩn và cùng người khác khác biệt. Ngọn núi này trong rừng tràn ngập như có như không sương mù, làm cho ánh mắt đều thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ. Dây leo như màu xanh cự mãng uốn lượn leo lên, từ một gốc cây quấn quanh đến một những cái cây. Cả tòa trên núi mơ hồ lộ ra một cố quỷ dị, để người không khỏi lưng phát lạnh. Nghe nói, ngọn núi này tại cực kỳ lâu trước đây liền tồn tại, có một đoạn thần bí lịch sử truyền thuyết. Tương truyền, tại cổ đại, nơi này từng là một vị tiên nhân chỗ tu luyện. Tiên nhân tại cái này bày ra trận pháp thần kỳ, bảo hộ lấy mảnh rừng núi này không bị ngoại giới quấy rầy. Về sau tiên nhân rời đi, nhưng trận pháp y nguyên tồn tại, làm cho ngọn núi này từ đầu tới cuối duy trì nguyên sinh thái trạng thái, không bị nhân loại tùy tiện tiến vào. Tuân theo đến đều đến rồi, không thể đến không tâm thái, Sở Thiên hít sâu một hơi, đi vào phía trong. Trên mặt đất khắp nơi đều là cành khô lá héo rữa cùng lộn xộn hòn đá, chân đạp trên đi, phát ra nhẹ nhàng két âm thanh. Đi ước chừng một giờ, Sở Thiên liền đánh một con thỏ hoang, còn lại cái gì cũng không có thấy được. Dù sao ngọn núi này thoạt nhìn khổng lồ như thế, có thể thu hoạch lại cũng không nhiều. Liên làm hắn chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một gốc thực vật rất là đặc biệt. Gốc kia thực vật yên tĩnh lớn lên tại một mảnh tương đối trống trải địa phương, xung quanh bụi cỏ tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý đất là nó tránh ra không gian. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến gốc kia thực vật. Phiến lá có hình bầu dục, biên giới có răng cưa, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này đây không phải là chương 25, tùy tiện một đảo, liền đảo đến linh chi. Chương 25, tùy tiện một đảo, liền đảo đến linh chi. Sở Thiên cố gắng hồi tưởng, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đây đến cùng là cái gì thực vật. Hắn mở ra hệ thống thương thành, tại lục soát khung đưa vào đảo thảo dược công cụ. Một giây sau, thương thành giao diện bắn ra một bộ đảo thảo dược công cụ. Điểm kích hối đoái nút bấm. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái, xin phía sau đinh. Hối đoái thành công, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Ngay tài khoản số dư là 449.500 nguyên. Hắn dứt khoát từ không gian bên trong lấy ra cái xẻng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem cả cây thực vật tận gốc đào lên. Vừa mới bỏ vào không gian, bảng hệ thống liền bắn ra giám định tin tức, giá sinh linh chi niên đại, 50 năm. Giá trị, cực cao dược dụng giá trị, có bổ khí an thần khỏi ho bình thở kéo dài tuổi thọ công hiệu. Giá cả, 5.000 nguyên. Đậu phộng. Linh chi. Sở Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, hắn vốn chỉ là muốn đụng tìm vận may, không nghĩ tới vậy mà đào đến bà bối. Hơn nữa còn là 50 năm. Nếu biết rõ, hiện tại trên thị trường lưu thông, phần lớn đều là nhân công bồi dưỡng linh chi, dược hiệu cùng giá sinh linh chi căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Chớ nói chi là 50 năm phần giá sinh linh chi, vậy đơn giản là phượng mao lân giác. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem linh chi bỏ vào không gian chứa đựng khu, trong lòng đắc ý đây chính là 5000 khối a. Đầu năm nay, xưởng bên trong những cái này giả thuận nguội, mệt gần chết một tháng, cũng mới 5-60 khối tiền. Chính mình chuyến này lên núi, trực tiếp đỉnh nhân ra non nửa năm tiền lương. Lúc này, hệ thống điện tử âm vang lên đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch thần cấp thảo dược một gốc, khen thưởng linh thức cảm giác kỹ năng. DS, phương pháp sử dụng, nhắm mắt lẩm nhẩm linh thức cảm giác liền có thể triệu hoán cũng sử dụng kỹ năng này. Linh thức cảm giác, ký chủ có thể bằng vào năng lực này, cảm giác xung quanh trong phạm vi nhất định chân quý thảo dược, là tham dò thần bí núi rừng cung cấp cường đại trợ lực. Có cái này kỹ năng, về sau tìm kiếm thảo dược nhưng là dễ dàng nhiều. Đinh. Ký chủ, xin hỏi có hay không lập tức dung hợp công pháp này? Dung hợp. Sở Thiên không chút do dự đáp. Đinh. Dung hợp bắt đầu. Sở Thiên đứng tại núi rừng bên trong, theo linh thức cảm giác kỹ năng dung hợp bắt đầu, thân thể của hắn đầu tiên sinh ra một trận nhẹ nhàng rung động. Cảm giác kia tựa như là có vô số nhỏ bé dòng điện tại thể nội chạy trốn, mang đến một loại có chút cảm giác tê dại. Tiếp lấy, đầu của hắn bắt đầu có một loại kỳ lạ cảm giác áp bách. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình tại nhẹ nhàng đè xuống đầu góc của hắn, trong đầu không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị. Sở Thiên nhắm chặt hai mắt, cố gắng thích ứng loại này cảm giác. Tại cái này cảm giác áp bách phía dưới, suy nghĩ của hắn lại thay đổi đến dị thường rõ ràng. Theo dung hợp thâm nhập, Sở Thiên giác quan không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Hắn phảng phất có thể nhìn đến tất cả xung quanh, cây cối đường vân trong bụi cỏ côn trùng dưới mặt đất bộ rễ, đều tại trong cảm nhận của hắn thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, linh thức cảm giác kỹ năng đã dung hợp thành công. Sở Thiên đứng tại chỗ, nghĩ thầm, một cây cỏ thuốc liền có thể được đến như thế lớn khen thưởng. Vậy nếu là lại đến một gốc, chẳng phải là? Nghĩ như vậy, Sở Thiên một bên hướng bên trong đi, một bên tìm kiếm thảo dược. Hắn tựa như điên cuồng đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể đem mỗi một tấc đất đều lật một lần. Ước chừng qua nửa giờ sau, sắc trời đã tối xuống. Nguyên bản liền thần bí núi rừng giờ phút này càng là bị bóng tối bao trùm, lộ ra một bầu không khí quái dị. Nghĩ như vậy, Sở Thiên một bên hướng bên trong đi, một bên tìm kiếm thảo dược. Hắn tựa như điên cuồng đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể đem mỗi một tấc đất đều lật một lần. Ước chừng qua nửa giờ sau, sắc trời đã tối xuống. Nguyên bản liền thần bí núi rừng giờ phút này càng là bị bóng tối bao trùm, lộ ra một bầu không khí quái dị. Đi đi, Sở Thiên bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Hắn hít hà, coi lại tuần sau đây, không có hoa nha. Đó là chỗ nào truyền đến mùi thơm? Sở Thiên nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước đi, lại không cẩn thận trượt một cái. Túi đầu hướng dưới chân xem xét, tựa hồ mùi thơm càng đậm. Hắn ngồi xổm người xuống, đánh giá gốc cây thực vật này. Thực vật lá cây bóng loáng, đến cùng là cái gì nha? Sở Thiên lẩm nhẩm linh thức cảm giác. Trong khoảnh khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong đầu của hắn tuôn ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Gốc kia thần bí thực vật tại trong cảm nhận của hắn thay đổi đến đặc biệt rõ ràng, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy thực vật nội bộ mạch lạc. Dễ chính tráng kiện mà sung mãn, da hiện ra một loại màu vàng nâu, sợi dễ dài nhỏ mà phong phú. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không như thế gặp may mắn a. Cái này, đây không phải là nhân sâm nha. Khá lắm, lại để cho hắn nhặt đến bảo. Sở Thiên tranh thủ thời gian mở mắt ra, đội vàng đẩy ra xung quanh cỏ dại. Hương phấn trà sắt tay, cơ lấy cái xẻng nhỏ liền bắt đầu đào. Đào qua được trình bên trong, Sở Thiên tay nhỏ tâm cẩn thận, cái đồ chơi này thực tế quá đắt như vàng. Phí đi sức chín châu hai hổ, Sở Thiên cuối cùng đem gốc cây thực vật này hoàn chỉnh đào lên. Ôi a, cũng không phải chỉ là nhân sâm nha. Chỉ là không biết bao nhiêu năm, có thể đáng cái bao nhiêu tiền. Vì vậy, Sở Thiên không kịp chờ đợi đưa nó ném vào không gian, bảng hệ thống lại lần nữa bắn ra giám định tin tức, hoang dại nhân sâm niên đại, 10 năm. Giá trị, đại bộ nguyên khí, khôi phục mạch cố thoát, bổ tí ích phổi, nước miếng giải khát, an thần ích trí. Giá cả, 10.000 nguyên. 10.000 nguyên. So linh chi còn muốn đáng tiền. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch thần cấp thảo dược một gốc, khen thưởng thần cấp bơi lội kỹ năng. Hôm nay không những đảo đến đều là bảo, khen thưởng cũng đều như thế chi kỷ. Sở Thiên kích động kém chút nhảy lên. Có bơi lội kỹ năng căn bản không cần lo lắng đi dưới nước đảo mọi chuyện này. Sở Thiên cẩn thận nghiên cứu trước mặt bảng hệ thống, phía trên biểu hiện ra hạng này bơi lội kỹ năng có thể so với quốc tế cấp kiện tướng thể dục thể thao. Bao hàm bơi hết, bơi ngửa, lưng lặn, bơi hết, môn bơi bướm các loại. Trên cơ bản hậu thế trên quốc tế có kỹ thuật bơi lội đều bao dung ở bên trong. Đinh. Ký chủ, xin hỏi có hay không lập tức dung hợp công pháp này? Đây còn phải nói nha, dung hợp. Khi nghe đến thanh âm nhắc nhở nháy mắt, Sở Thiên chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể. Liên quan tới bơi lội kỹ xảo cùng bản năng phản phất tại trong đầu nháy mắt được thắp sáng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nước lưu động sức nổi tác dụng cùng với như thế nào tại trong nước tự nhiên xuyên qua. Hắn không tự chủ được nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, bắt chước bơi lội động tác. Lại kinh ngạc phát hiện động tác của mình vô cùng trôi chảy, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Bơi hết tiết tấu, bơi ngửa, cân bằng, lưng lặn, giãn ra, bơi hết tốc độ, môn bơi bướm lực lượng. Mỗi một loại thế bơi đặc điểm cùng mấu chốt đều thật sâu ấn khắc trong lòng của hắn. Phản phất tại một nháy mắt kinh lịch vô số lần huấn luyện bơi lội, đối mỗi một loại thế bơi đều nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng, đem năng lượng hoàn toàn dung hợp vào thân thể của hắn lúc, Sở Thiên mở to mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thần cấp bơi lội kỹ năng đã dung hợp thành công. Tất nhiên dung hợp thành công, vậy nên làm sao kiểm tra một chút? Loại này trong núi rừng nói không chừng cùng phía trước ngọn núi kia đồng dạng, có cái hồ hoặc là sông loại hình. Một hồi đi bên trong tìm xem, nói không chừng có thể thí nghiệm một cái. Chương 26, dung hợp thần cấp bơi lội kỹ năng tại thác nước bên trong dòng chơi. Chương 26, dung hợp thần cấp bơi lội kỹ năng tại thác nước bên trong dòng chơi. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên nghe thấy được một cốt như có như không tiếng nước chảy. Nghe thanh âm còn rất có tiết tấu, xem ra nơi này quả nhiên có dòng nước. Cũng không biết là hồ nước vẫn là dòng suối nhỏ. Nếu là dòng suối nhỏ khẳng định không cách nào kiểm tra bơi lội kỹ năng. Sở Thiên quyết định, trước lần theo phương hướng của thanh âm, đi qua nhìn một chút. Theo bước chân tới gần, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chắc không được đâu, cái kia tiếng nước chảy nghe tới rất có tiết tấu. Nguyên lai vậy mà là một mảnh thác nước. Thác nước từ chỗ cao chút xuống, bọt nước văng khắp nơi, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cương đại hơi nước đập vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Sở Thiên bị trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng triệt để chấn động. Hắn trừng to mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nửa ngày mới kịp phản ứng. Sau đó thần tốc cởi y phục xuống, lấy xuống đồng hồ, phụ phụ một tiếng, nhảy vào trong nước. Dòng nước chảy xiết, cương đại lực trùng kích nháy mắt đánh tới. Sở Thiên cảm giác chính mình phảng phất bị một cái cự thú móng vuốt vỗ một cái, cả người không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Băng lanh thấu xương dòng nước nháy mắt rót đầy mũi miệng của hắn, phổi giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Tốt tại hắn bây giờ người mang tuyệt kỹ, một cái tiêu chuẩn bơi hết tư thế, vững vàng khống chế được thân thể cân bằng. Tùy ý thác nước xung kích, hắn tử lù lù bất động. Có chút ý tứ. Cảm giác này, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thoải mái. Hắn giống một đầu linh hoạt cá bơi, ở trong nước lăn lộn ẩn nút. Từ thác nước phía dưới bò lên phía sau, Sở Thiên lau mặt, không khỏi lại lần nữa cảm thán, cái này bơi lội kỹ năng quả nhiên như bức. Như thế lớn thác nước đều không có đem hắn thế nào. Về đến nhà, hắn ngon lành là ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, liền tâm tình dễ chịu đi hết cương xưởng đi làm. Vừa tiến vào xưởng cửa không lâu, liền nhìn thấy cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc Giang Bí Thư. Giang Bí Thư vẫn là bộ kia hào hoa phong nhã bộ dạng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Cầm trong tay cái cặp văn kiện, chính cùng người bên cạnh nói gì đó. Sở Thiên nghĩ đến lần trước là Giang Bí Thư cho hắn đưa tới thư giới thiệu, cũng coi là giúp hắn một cái bận rộn, lúc này gặp mặt, đương nhiên phải đi lên chào hỏi. Giang Bí Thư, sớm a. Giang Bí Thư nghe đến âm thanh, xoay người, thấy là Sở Thiên, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Nha, Sở Thiên a, sớm sớm. Ngươi tới vừa vặn, ta chính tìm ngươi đây. Sở Thiên trong lòng buồn bực, tìm ta? Chỉ thấy Giang Bí Thư nhìn xung quanh một chút, lôi kéo Sở Thiên liền hướng bên cạnh góc không người đi vào trong, thấp giọng, thần thần bí bí nói, Sở Thiên a, là như vậy. Dương Sưởng trưởng muốn hỏi một chút ngươi gần nhất có rảnh hay không. Sở Thiên đột nhiên nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lịch chung lúc, hắn từng chính miệng nói qua, muốn dành thời gian hẹn hắn cùng đi đi săn. Chỉ bất quá về sau một mực không có động tĩnh, việc này cũng liền bị hắn ném đến sau. Chẳng lẽ là vì việc này? Sở Thiên a, Dương Sưởng trưởng đây không phải là một mực nhớ ngươi nha. Hắn biết ngươi vừa tới xưởng bên trong, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên mới một mực không có không biết xấu hổ quấy rầy ngươi. Cái này không, gần nhất thật vất vả đưa ra điểm thời gian nhàn rỗi, liền nghĩ hẹn ngươi đi ra đi săn một chút, buông lỏng một chút, xem ra thật đúng là vì chuyện săn thú. Bất quá, hắn người này từ trước đến nay không thích nhăm nhó, tất nhiên Dương Lịch Trung đều mở miệng, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Giang bí thư, ngươi trở về nói cho Dương sưởng trưởng, ta thời gian rất dư dả, tùy thời đều có thể xuất phát. Được rồi. Giang bí thư vô đuổi, hưng phấn nói, cứ quyết định như vậy đi, thời gian liền định tại cái này thứ bảy buổi sáng, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Ngài tự mình đến tiếp. Sở Thiên vội vàng vung vung tay, không phiền phức, Giang bí thư, nhà ta cách cái kia núi rừng không xa, chính ta đi tới liền được. Không cần khách khí, đây là Dương sưởng trưởng bàn giao. Sở Thiên không nghĩ tới Dương sưởng trưởng vậy mà như thế coi trọng hắn, vậy mà nguyện ý phái xe của mình tự mình đến tiếp, làm cho trong lòng của hắn đều có chút không nỡ. Chẳng lẽ Dương sưởng trưởng có chuyện gì yêu cầu hắn? Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới thứ bảy. Sở Thiên sáng sớm liền bỏ lên, đầy trong đầu đều là chuyện săn thú. Hắn thuần thục rửa mặt xong xuôi, lung tung lay hai cái cơm sáng, cầm lên công cụ liền đi ra cửa. Lúc này Quá Dương Cương ngoi đầu lên, viện tử bên trong các bạn hàng xóm còn không có tản đi, chính tụ tập làm nhảm cắn. Vừa đi đến cửa ra vào, Sở Thiên liền phát giác được bầu không khí có điểm gì là lạ. Bình thường liền thích tham gia náo nhiệt đại mụ các đại gia, hôm nay càng là vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài, từng cái đưa cái cổ, giống như là đang nhìn cái gì yêu thích đồ chơi, trong miệng còn liễu diễu không ngừng. Ôi, cái xe này thật là khí phái a, đến tốn không ít tiền a. Ai nói không phải đâu, cái này bóng loáng, cùng tấm gương giống như, ta sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua như thế tốt xe. Ai ai, các ngươi nói, cái này Giang bí thư sáng sớm mở ra cái xe này đến chúng ta viện là làm gì tới? Sẽ không phải là đến tìm Nhất đại gia a? Nhất đại gia, đi đi đi. Nhất đại gia nào có lớn như vậy mặt mũi? Ta nhìn a, tám thành là đến tìm xóa trụ. Không đúng không đúng, ta nhìn a, tám thành là đến tìm Sở Thiên. Sở Thiên, tìm hắn làm gì? Hắn một cái vừa tới ngươi làm sao còn không biết, Sở Thiên là thế nào vào Yết Cương xưởng mua sắm hoa, vậy cũng là nâng Dương xưởng trưởng quan hệ. Cái gì? Sở Thiên xuyên qua đám người, đi tới trước xe. Đám người cái này mới chú ý tới hắn. Tam đại mụ một mặt bắt quái bu lại, thấp giọng hỏi, Sở Thiên, cái xe này sẽ không phải là tới đón ngươi a? Sở Thiên gật gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Tam đại mụ vung vung tay, không có. Không có vấn đề gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tam đại mụ cười xấu hổ cười, sau đó lại giống là nhớ tới cái gì giống như, thấp giọng, thần thần bí bí nói, Sở Thiên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có cái gì thân phận đặc thù à? Tam đại mụ, ngài suy nghĩ nhiều, ta từ nhỏ tại chúng ta viện trưởng lớn, ngươi cũng không phải không biết, nếu là thật có cái gì thân phận, ta còn có thể ở chỗ này à? Sở Thiên bất đắc dĩ giải thích nói, thật. Tam đại mụ hiển nhiên không quá tin tưởng. Thật, so chân châu thật đúng là. Sở Thiên một mặt chân thành nói. Tam đại mụ còn muốn lại hỏi thứ gì, lại bị Giang bí thư đánh gãy. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Giang bí thư nói xong, liền mở cửa xe ra, dùng tay làm dấu mời. Sở Thiên tại trước mắt bao người ngồi vào trong xe, sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong nên ngang rời đi. Sau lưng, tiếng thảo luận cùng cực kỳ hâm mộ âm thanh vẫn không có đình chỉ. Ôi trời ơi, cái này Sở Thiên đến cùng là lai lịch gì a? Vậy mà có thể để cho Dương xưởng trưởng phái xe tới đón hắn. Ai biết được. Bất quá xem ra, cái này Sở Thiên về sau ở trong xưởng thời gian, khẳng định không kém. Sở Thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Tam đại mụ tấm kia viết đầy bắt quái cùng nghi ngờ mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khoái cảm. Cảm giác này, thật đúng là không tệ. Ô tô chạy tại lồi lõm đường đất bên trên, sóc này đến kịch liệt. Sở Thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không biết Dương xưởng trưởng hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì, vì cái gì muốn hưng sư động chúng như vậy đem chính mình tiếp đi đi săn. Chẳng lẽ, cái này đi săn chỉ là cái ngụy trang, phía sau còn ẩn giấu đi cái gì mặt khác mục đích? Đến cùng là cái gì đây? Sở Thiên một chốc cũng nghĩ không thông. Tính toán, đi thì biết. Sở Thiên lúc xuống xe, liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa sườn núi bên trên Dương Lịch Trung. Hôm nay hắn mặc một thân lệnh hưu nhàn y phục, thoạt nhìn vô cùng nho nhã hiền hòa. Chương 27, cái gì đãi ngộ a? Dương Sưởng Trưởng đích thân phái xe tiếp Sở Thiên. Chương 27, cái gì đãi ngộ a? Dương Sưởng Trưởng đích thân phái xe tiếp Sở Thiên. Dương Sưởng Trưởng, ngài mặc đồ này thật là tinh thần. Sở Thiên mấy bước đi lên phía trước, vừa cười vừa nói. Dương Sưởng Trưởng xoay người, lộ ra một mặt sang sảng nụ cười, ha ha, tiểu thiên tới. Thế nào, ngồi xe tới còn quen thuộc a? Quen thuộc, chính là quá làm phiền ngài. Sở Thiên vội vàng đáp. Không phiền phức hay không, có xe thuận tiện, so ngươi đi bộ tiết kiệm nhiều việc. Đây đúng là. Dương Sưởng Trưởng vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, đi, chúng ta đi vào đi, gần nhất ta cũng không biết là thế nào, đột nhiên đặc biệt muốn ăn thịt rừng, cái này không nghĩ tới ngươi là bên trong hảo thủ nhà, liền đặc biệt để ngươi tới bồi ta giải thẻ một chút. Sở Thiên cười đáp, Dương Sưởng Trưởng ngài muốn ăn thịt rừng, nói với ta một tiếng không được sao, chỗ nào còn cần ngài tự thân xuất mà a, ngày khác ta đánh tới đưa cho ngài trong nhà đi. Ai, cái kia không giống, cái này chính mình đánh, ăn mới luôn nha. Dương Sưởng Trưởng vung vung tay. Hai người vào núi, dọc theo đường núi gập ghềnh đi ước chừng nửa giờ, Dương Lịch Trung đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói, phía trước hình như có tình huống. Sở Thiên theo Dương Lịch Trung ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một cái to mọng thỏ rừng chính phục tại trong bụi cỏ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Dương Lịch Trung thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay súng săn, ngắm chuẩn cái kia thỏ rừng. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng súng tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Ai? Chạy. Dương Lịch Trung thả xuống súng săn, ảo não thở dài. Dương Sưởng trưởng, ngài đừng nản chí, cái này trên núi thịt rừng nhiều nữa đâu, cái này vừa mới đi vào liền đụng tới một cái, nói rõ chúng ta hôm nay vận khí không tệ, chờ một lúc khẳng định còn có thể đụng tới. Sở Thiên thấy thế, đội vàng lên tiếng an ủi. Dương Lịch Trung thở dài, bất đắc dĩ nói, thương pháp này thật sự là càng ngày càng không được, nhớ năm đó ta Dương Lịch Trung còn muốn nói nhiều cái gì, đột nhiên nghe đến cách đó không xa chuyển đến một trận thanh âm huyên náo. Hắn đội vàng ngừng lại câu chuyện, cảnh giác nhìn một phía. Làm sao vậy, Dương Sưởng trưởng? Sở Thiên thấy thế, liền đội vàng hỏi. Dương Lịch Trung không nói gì, mà là chỉ cách đó không xa một cây đại thụ, thấp giọng nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Sở Thiên theo Dương Lịch Trung ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy cây đại thụ kia đầu cành bên trên, bất ngờ đứng một cái sắc thái sặc sỡ chim. Cái kia chim nhỏ tựa hồ cũng không có chú ý tới Sở Thiên cùng Dương Lịch Trung tồn tại, vẫn như cũng nhàn nhã tự đắc đứng tại đầu cành bên trên cắt tỉa chính mình lông vũ. Cái này chim Sở Thiên nhìn xem cái kia chim, vô ý thức mở ra linh thạch cảm giác kỹ năng. Một giây sau, một cỗ tin tức liền tràn vào hắn trong đầu. Áng mê chim, lâu dài nghỉ lại tại rừng sâu núi thẳm bên trong, lấy các loại chân quý thảo dược cùng côn trùng làm thức ăn, chất thịt ngon, có kết âm bổ dương cường thần kiện thể công hiệu, trứng càng là vật đại bổ, người bình thường dùng một cái. Cái này trứng chim, vậy mà còn có loại này công hiệu. Dương Sưởng trưởng, cái này hẳn là áng mê chim. Áng mê chim. Dương Lịch Trung hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Thiên thế mà nhận biết loại này chim. Tiểu Thiên, ngươi liền cái này áng mê chim đều biết rõ. Dương Sưởng trưởng ngài nói đùa, ta chính là trước đây ở trong sách nhìn qua một chút giới thiệu, cho nên mới có chút ấn tượng. Sở Thiên dừng một chút, hạ giọng, thần thần bí bí nói, cái này áng mây chim à, không những thịt ngon ăn, cái kia trứng càng là bà bối, nghe nói ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. So cái gì linh đan rượu dược đều hữu hiệu. Dương Lịch Trung nghe, con mắt lập tức sáng lên. Cái này chim cùng trứng chim vậy mà còn có cái này công hiệu. Quá thần kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cây áng mây chim, xoa xoa tay, có chút kích động nói, nếu không, ta đem chim đánh xuống, ngươi trở về nếm thử. Sở Thiên chủ động xin đi. Cái này Dương Lịch Trung có chút do dự, cây này vừa cao vừa lớn, thân cây bóng loáng, xem xét liền không tốt bỏ. Cây này quá cao, quá nguy hiểm, vạn nhất ngã xuống yên tâm đi, Dương Sưởng trưởng, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Tiểu Thiên, ta là như thế nghĩ, cái này chim dù sao nhưng thấy, lưu lại nó nói không chừng về sau còn có thể sinh trứng chim đâu, nếu là tổ chim bên trong có trứng chim, ta liền làm điểm trứng chim ăn một chút đi. Đi. Sở Thiên tự tin cười một tiếng, không đợi Dương Lịch Trung lại nói cái gì, liền đi tới trước cây. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền giống như mũi tên rời cùng bắn ra, trong chớp mắt liền đi đến cây đại thụ kia bên cạnh. Dương Lịch Trung dưới tảng cây khẩn trương nhìn xem, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở, "Tiểu Thiên, ngươi chậm một chút, cẩn thận một chút." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền nhìn thấy Sở Thiên đã ổn ổn đương đương đứng ở trên nhánh cây. "Dương Sưởng trưởng, ngài nhìn, đây là cái gì?" Sở Thiên từ trên cây nhảy xuống tới, mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bất ngờ nằm ba viên trứng chim. Cái kia trứng chim có màu lam nhạt, phía trên còn mang theo tia dư ôn. Ngay sau đó, Sở Thiên lại nhảy xuống tới, đem trong tay trứng chim đưa tới Dương Lịch Trung trước mặt, "Dương Sưởng trưởng, ngài cầm, đây chính là đồ tốt." Dương Lịch Trung nhìn trước mắt cái này ba viên trứng chim, lại nhìn một chút Sở Thiên tấm kia chân thành mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là đồ tốt ta. Hắn sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa từng thấy thần kỳ như vậy đồ vật. Cái này làm sao không biết xấu hổ đâu Dương Sưởng trưởng, ngươi giúp ta vào xưởng bên trong mua sắm qua, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, cái này trứng chim ngươi liền lưu lại đi. Như vậy đi, cho ngươi một cái, ta lưu hai cái, thế nào? Cũng được. Nói xong, Dương Lịch Trung liền đưa cho Sở Thiên một viên trứng chim. Trước mắt đang tại Dương Lịch Trung mặt, Sở Thiên cũng không tốt đem trứng chim bỏ vào không gian bên trong, chỉ có thể chờ đợi trở về lại bỏ vào không gian. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Lần này bọn họ đi phương hướng cùng thường ngày không giống. "Tiểu Thiên, chúng ta không đi bên này." "Là dạng này, Dương Sưởng trưởng, bên kia ta gần nhất cũng đi qua mấy lần, cảm giác cũng không có cái gì đồ tốt, không bằng chúng ta đi bên này đi dạo." Dương Lịch Trung gật gật đầu, "Cũng tốt. Chỉ là, đường núi gập ghềnh, đi không bao lâu, Dương Lịch Trung liền có chút thở hổn hển." "Dương Sưởng trưởng, nếu không ta trước nghỉ ngơi sẽ." "Ừm, nghỉ ngơi chút đi." Đúng lúc này, Sở Thiên cảm giác nhạy cảm đến, trong bụi có đồ vật gì tại tán loạn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một mảnh luống cây. "Làm sao vậy?" "Tiểu Thiên, ngươi phát hiện cái gì?" Dương Lịch Trung thấy thế, tranh thủ thời gian đứng lên, theo Sở Thiên ánh mắt nhìn. Sở Thiên trong mắt hơi híp, thấp giọng nói, "Xuyệt." "Dương Sưởng trưởng, trước đừng lên tiếng." Luống cây bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, kèm theo từng đợt khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Hiển nhiên, có động vật gì đang ở bên trong hưởng thụ lấy dừng lại thao thiết tiệc. Dương Lịch Trung bắp chân mềm nhũn, sắc mặt đều trắng rồi mấy phần. "Cái này cái quái gì a? Không phải là sói a?" Chương 28, Dương Sưởng trưởng sở dĩ giúp Sở Thiên nguyên nhân là. Chương 28, Dương Sưởng trưởng sở dĩ giúp Sở Thiên nguyên nhân là. Vừa dứt lời, luống cây một trận kịch liệt lắc lư. Một đầu hình thể to lớn con báo bất ngờ xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Trong miệng nó còn ngậm một cái không biết là động vật gì thi thể, máu tươi theo sắc bén răng nhỏ xuống. Dương Lịch Trung dọa đến hít sâu một hơi, kém chút không có đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Há miệng run rẩy dắt lấy Sở Thiên góc áo, thanh âm nhỏ như rồi muối, "Tiểu Thiên, chúng ta chạy mau a." Sở Thiên lại giống đính tại chỗ, không lúc đích.
hai mắt chăm chú nhìn con báo kia, khoe miệng ngược lại câu lên một vẻ hưng phấn đường cong. Dương Sưởng trưởng, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hắn vô vô Dương Lịch Trung mu bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt. Cái này con báo nhìn xem rất béo tốt, đánh lại cải thiện một cái xưởng bên trong cơm nước, tất cả mọi người cũng có thể đi theo dính được nhờ. Dương Lịch Trung nghe xong lời này, lập tức đối Sở Thiên lau mắt mà nhìn. Đứa nhỏ này, tuổi không lớn lắm, giác ngộ ngược lại là không thấp. Biết nghĩ đến xưởng bên trong, hắn kích động nắm chặt Sở Thiên tay, "Tiểu Thiên, ngươi có phần này tâm liền tốt. Bất quá cái này con báo quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tin tưởng ta, Dương Sưởng trưởng." Cái này Tiểu Thiên nhìn xem tuổi trẻ, lá gan cũng không nhỏ, đối mặt hung mãnh như vậy dã thú đều mặt không đổi sắc, phần này can đảm cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Hắn âm thầm gật đầu, chính mình lần này thật sự là không nhìn lầm người, cái này Tiểu Thiên là cái có thể tạo chi tài a. "Tốt, cái kia ta liền thử xem a." Liên tại Sở Thiên giơ súng lên, chuẩn bị ngắm chuẩn xạ kích thời điểm, Dương Lịch Trung đột nhiên cái mũi ngứa, nhịn không được, hát xì, đánh một cái vang rội hát xì. Nguy rồi. Sở Thiên thầm kêu một tiếng, liền thấy con báo thân thể đột nhiên kéo căng. Một đôi u lục sắc con mắt giống hai ngọn quỷ hỏa, thẳng vào hướng bọn họ bên này xem ra. Ánh mắt kia, vang lanh hung tàn, mang theo không che giấu chút nào sát ý, nhìn đến Dương Lịch Trung kém chút một hơi không có đi lên. Giống con báo phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, tráng kiện tứ chi tại trên mặt đất đạp một cái, như tiễn rời cung đồng dạng, hướng về bọn họ bổ nhào tới. Sở Thiên phản ứng cực nhanh, gần như tại con báo khởi hành đồng thời, liền bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn gào thét mà ra, lao con báo lô thai bay đi. Con báo mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng động tác dị thường linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt lắc một cái thân, tránh thoát một kích chí mạng này. Thậm chí, bị kích thích hung tính, càng thêm cuồng bạo hướng Sở Thiên đánh tới. Phanh phanh phanh. Sở Thiên tỉnh táo liền bắn mấy phát, con báo tránh trái tránh phải, nhưng cuối cùng vẫn là bị một viên đạn đánh trúng. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Đổ đổ. Dương Lịch Trung thấy thế, kích động kêu một tiếng. Tiểu Thiên, ngươi thương pháp này là thật tốt ta, nếu là ta, khẳng định cũng được. Sở Thiên lấy ra một cái túi lớn, cùng Dương Lịch Trung hợp lực đem con báo đặt đi vào. Thuần thế ước lượng, ít nhất cũng phải có cái 180 cân. Sau đó giống xách một cái con gà con giống như, dễ dàng gánh tại trên vai. Hảo tiểu tử, thể lực không tệ a. Dương Sưởng trưởng nhịn không được tán thưởng, nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, ra chiến trường đó cũng là một tay hảo thủ, khiêng trên dưới 100 cân hồng đạn, mặt không đỏ hơi thở không gấp ra chiến trường. Sở Thiên giẫm chân xuống, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khắc thường quan mang. Cha hắn năm đó cũng trải qua chiến trường, chẳng lẽ cha ta cũng đã là mình? Sở Thiên giả vờ như hứng hờ nói, kỳ thực bí mật quan sát Dương Lịch Trung phản ứng. Ta biết. Cái gì? Ngươi biết, chẳng lẽ ngươi biết cha ta? Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem Dương Lịch Trung. Nào chỉ là nhận biết ta, chúng ta là chiến hữu cũ, cha ngươi còn đã từng cứu mạng của ta đâu. Năm đó nếu không phải cha ngươi, ta đầu này mạng già liền bàn giao trên chiến trường. Dương Lịch Trung lâm vào hồi ức, phản phất lại về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Năm đó, chúng ta bị quân địch bao vây, hết đạn cả lương, tình huống vạn phần nguy cấp. Cha ngươi, hắn lúc ấy mới chừng 20, vẫn là cái mao đầu tiểu tử, lại dũng cảm giống đầu sư tử. Hắn mang theo mấy người chúng ta, chính là từ mưa bom bao đạn bên trong giết ra một con đường máu, còn cứu ta một mạng. Nói đến đây, Dương Lịch Trung dừng một chút, viền mắt có chút phím hồng, ta cái mạng này, là cha ngươi cho à. Phần ân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng, xin thể nhất định muốn báo đáp Sở ra. Mặc dù Sở Thiên không cùng vị này phụ thân trung đụng một ngày, nhưng tại Dương Lịch Trung trong miêu tả, hắn nhìn thấy một cái dũng cảm không sợ trọng tình trọng nghĩa thiết huyết quân nhân. Dạng này phụ thân, đáng kính nể. Kỳ thật, sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Sở Thiên thời điểm, Dương Lịch Trung đã cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Ánh mắt kiên nghị kia, thẳng tắp dáng người, cùng lúc tuổi còn trẻ bạn tốt quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. Chẳng qua là lúc đó hắn không dám nghĩ sâu vào, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia tại mưa bom báo đạn bên trong cứu chính mình tiểu chiến sĩ, bây giờ nhi tử đều đã lớn như vậy. Vì xác nhận chính mình suy đoán, Dương Lịch Trung đặc biệt nhờ người đi tra Sở Thiên nội tình. Quả nhiên, Sở Thiên phụ thân chính là vị kia đã từng tại trên chiến trường cứu hắn một mạng ân nhân. Tiểu tử ngươi, cùng cha ngươi một cái dạng, đều là tốt. Dương Lịch Trung dùng sức vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, trong mắt lóe ra kích động cùng vui mừng. Lần này Sở Thiên minh bạch, vì cái gì hắn luôn cảm thấy Dương Lịch Trung đối hắn rất tốt. Nguyên lai, là vì hắn cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Lần này Sở Thiên minh bạch, vì cái gì Dương Lịch Trung đối hắn luôn là đặc biệt chiếu cố. Phía trước hắn chỉ coi là vị xưởng trưởng này tính cách hào sảng, thích dịu dắt hậu bối. Hiện tại xem ra, phần này tốt là dính hắn vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân chỉ riêng. Đi, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm. Dương Lịch Trung nói xong, nhiệt tình ôm chầm Sở Thiên bả vai, giống đối đại thân nhi tử đồng dạng thân mật. Sở Thiên cùng Dương Lịch Trung cười cười nói nói, rất nhanh liền đi ra núi rừng. Núi rừng nhập khẩu, Giang bí thư như lần trước sớm như vậy đã cung kính chờ ở nơi đó. Thấy được Sở Thiên trên người con túi phía sau, lập tức chất lên nụ cười nói, Dương Sưởng trưởng, ngài đây là đánh tới cái gì con mồi, như thế lớn. Cũng không phải ta đánh, đều là Tiểu Thiên đánh. Dương Lịch Trung bung bung tay, chỉ Sở Thiên, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Thư ký chính là thư ký, có thể một cái thấy rõ lãnh đạo ý tứ. Mặc dù hắn không biết Sở Thiên vì cái gì như thế chịu Dương Sưởng trưởng coi trọng, nhưng theo Dương Sưởng trưởng lời nói tổng không sai. Sở Thiên đồng chí, chắc không được Dương Sưởng trưởng chuyên môn hẹn ngươi đi ra đi săn đâu, nguyên lai ngươi đi săn kỹ thuật như thế tốt à. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì, đem trên lưng túi hướng trên mặt đất để xuống, phủi tay. Trên đường trở về, Dương Lịch Trung càng không ngừng khen ngợi Sở Thiên.
Giang bí thư nhìn xem hai người thân mật vô gian bộ dạng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đi theo Dương Lịch Trung bên cạnh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn đối cái nào người trẻ tuổi như vậy thân cận qua. Cái này Sở Thiên, đến cùng là lai lịch gì? Chương 29, một con báo khiếp sợ toàn bộ xưởng. Sở Thiên triệt để nổi danh. Chương 29, một con báo khiếp sợ toàn bộ xưởng. Sở Thiên triệt để nổi danh. Chờ Sở Thiên ăn cơm chưa xong trở lại về sau, viện tử bên trong yên tĩnh. Cũng là, đây là mùa hè, ăn cơm đều muốn ngủ trưa một hồi. Đến mức cái kia con báo, Dương Lịch Trung kiên quyết không muốn, nhất định để Sở Thiên đưa đến xưởng bên trong cho đại gia ăn mặt. Sở Thiên đương nhiên minh bạch, đây là Dương Lịch Trung muốn mượn cơ hội trợ giúp Sở Thiên ở trong xưởng kéo một đợt hảo cảm. Ra Dương Lịch Trung nhà phía sau, Sở Thiên liền đem thịt báo bỏ vào chứa đựng cu. "Tiểu Thiên, ngươi có thể tính trở về." Vừa mới tiến hậu viện, Sở Thiên liền bị ngay tại giặt quần áo Dương Tuệ Hoa một cái kéo vào nhà. "Mụ, làm sao vậy đây là?" Sở Thiên không hiểu ra sao, nhìn xem Dương Tuệ Hoa vội vã cuốn cuồng bộ dạng, càng thêm không nghĩ ra. Dương Tuệ Hoa đem Sở Thiên đặt tại trên ghế, thấp giọng hỏi, "Ta nghe trong viện người nói, ngươi hôm nay là bị Dương xưởng trưởng xe cho tiếp đi." Sở Thiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là vì chuyện này. Hắn cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Ân, Dương xưởng trưởng hôm nay hẹn ta đã đi săn." "Đi săn?" Dương Tuệ Hoa càng thêm nghi ngờ, "Hắn không có việc gì hẹn ngươi đánh cái gì săn? Ngươi cùng hắn lại không quen?" "Ai nói không quen?" Sở Thiên đánh gãy nàng, "Cha ta cùng hắn trước đây là chiến hữu." "Cái gì?" Dương Tuệ Hoa sửng sốt, trong tay y phục lạch cạch một tiếng tiến vào trong chậu. Nàng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nửa ngày nói không ra lời. "Không những như vậy, cha ta còn cứu qua mệnh của hắn, cho nên hắn mới như thế chiếu cố ngươi, lại là an bài cho ngươi công tác, lại là phái xe tới đón ngươi." "Đối, mà còn ta vừa vặn tại nhà hắn ăn cơm mới trở về." "Cái này, thế giới này cũng quá nhỏ." Dương Tuệ Hoa tự lẩm bẩm, tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ chỉ hoa tới. Thừa dịp Dương Tuệ Hoa đi ra giặt quần áo trống rỗng, Sở Thiên từ trong túi lấy ra viên kia trứng chim, sau đó tiến vào không gian. Hắn đem trứng chim nhẹ nhàng đặt ở rơm rạ đắp bên trong. Không gian lớn lên tốc độ là ngoại giới gấp 10, cái này trứng chim đoán chừng không bao lâu liền sẽ phá xác. Đến lúc đó, chim nhỏ lớn lên đại điểu lại tiếp tục đẻ trứng. Cái kia dinh dưỡng mỹ vị trứng nên có bao nhiêu? Sở Thiên trong lòng tính toán, ánh mắt lại rơi tại nơi hẻo lánh bên trong cái kia to mọc gà mái trên thân. Gà mái cao lớn hơn không ít, mà còn đã bắt đầu đẻ trứng. Sở Thiên ánh mắt sáng lên, vội vàng ngồi xổm người xuống, từ ổ gà bên trong lấy ra mấy viên nóng hầm hập trứng gà. Hắn đáp ý mà đem trứng gà nhét vào túi, cái này mới thỏa mãn đứng lên. Ngay sau đó, hắn lại đi đồng ruộng. Không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh, lần trước gieo xuống hạt giống, hiện tại cũng đã. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản đen xì đất đai bên trên, vậy mà toát ra một mảnh xanh mơn mởn chồi non. Tiếp tục như vậy, không bao lâu liền có thể thu hoạch cùng hái. Đương nhiên, vì để cho những này rau dưa lớn lên càng tốt hơn, Sở Thiên quyết định cho chúng thêm điểm liệu. Hắn đi đến ra cầm khu, tìm đến cái xẻng, đem phân gà xúc vào trong thùng gỗ. Sau đó chọn đi đến ruộng một bên, bắt đầu vì hắn bảo bối rau dưa bón phân. Cơm tối thời gian, Dương Tuệ Hoa một cái liền nhìn thấy phòng bếp trên rất nhiều mấy viên trứng, cái đầu so bình thường mua trứng gà lớn hơn một vòng, vỏ trứng cũng lộ ra càng thô ráp chút. "Tiểu Thiên, ngươi từ chỗ nào lấy được trứng gà? Cái đầu như thế lớn, còn quá nặng." Dương Tuệ Hoa cầm lấy một viên trứng gà, cẩn thận tường tận xem xét. Hôm nay lên núi đi săn, tại cánh rừng chỗ sâu phát hiện một tổ trứng gà, đoán chừng là gà rừng hạ, liền thuận tay mang về. Dương Tuệ Hoa nghe xong là trứng gà rừng, lập tức tới hào hứng, trứng gà rừng tốt, so nuôi trong nhà gà có dinh dưỡng nhiều. Hôm nay nấu 3 cái, còn lại buổi sáng ngày mai trứng trắng ăn. Cơm tối, Dương Tuệ Hoa nấu 3 cái trứng gà, mỗi người một cái. Sở Thiên lột ra vỏ trứng, một cỗ nồng đậm trứng mùi thơm xông vào mũi. Nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác đặc biệt mềm dẻo. Lòng đỏ trứng săn sạt, mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm, so bình thường trứng gà ăn ngon quá nhiều. "Mụ, con gà rừng này trứng thật là thơm a, ngài cũng nếm thử." Dương Tuệ Hoa ăn một miếng, con mắt lập tức sáng lên, thật đúng là. Con gà rừng này trứng chính là không giống, so bình thường trứng gà ăn ngon quá nhiều. Sở Thiên cười cười, trong lòng lại nghĩ, đây cũng không phải bình thường trứng gà rừng, đây chính là không gian bên trong. Thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Sở Thiên ăn xong điểm tâm, cái này mới cóng lên cái kia con báo, lảo đảo hướng Yết Cương xưởng đi đến. Trên đường đi, xưởng bên trong người đều tại tò mò nhìn hắn. "Ai, tiểu tử này giấu cái gì đồ vật đây?" Thần thần bí bí Lưu Hải Trung cũng tò mò mà hỏi thăm, "Sở Thiên, ngươi đây là đi chỗ nào nhập hàng? Có như thế năm nhất bao?" Sở Thiên không thèm để ý trong cái sân này người, trực tiếp coi nhẹ Lưu Hải Trung. "Ngươi tiểu tử này, tại sao không trở về ta lời nói đâu?" Lưu Hải Trung xấu hổ sờ lên cái mũi, "Đi, mua sang khoa." "Lưu khoa trưởng, ta đến giao nhiệm vụ." Sở Thiên nói xong, đem trên lưng túi hướng trên mặt đất để xuống. Phanh một tiếng, lột ngạt âm thanh tại phòng làm việc gan tĩnh lộ ra đến đặc biệt đột ngột. "Giao nhiệm vụ." Lưu khoa trưởng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đột nhiên vô bàn một cái, hưng phấn nói, "Sở Thiên, với sẽ không phải là đánh thú săn a?" "Không sai." Sở Thiên nhẹ gật đầu. "Cái gì thú săn a? Nhanh, mau mở ra để chúng ta nhìn xem." Lưu khoa trưởng không kịp chờ đợi thúc giục nói. Những đồng nghiệp khác cũng nhộn nhịp xuống tới, từng cái rối cổ, muốn tìm tòi hư thực. Sở Thiên cũng không bán cái nút, đưa tay giải ra túi bên trên sợi dây. Nháy mắt, đồ trong túi lập tức bại lộ tại mọi người trước mắt. "Má ơi." Lưu khoa trưởng dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào đồ trong túi, nói chuyện đều cả lăm. Cái này, đây là quái vật gì a?" Chỉ thấy một cái hình thể to lớn con báo, tiến tính nằm tại trong túi.
Mặc dù đã chết đi, nhưng vết máu trên người còn chưa khô cạn, tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, để người không rét mà run. Những người khác cũng đều dọa cho phát sợ, nhộn nhịp lui lại, sợ cái kia con báo đột nhiên sống lại, cho bọn họ một cái. Một lát sau, mới dám xích lại gần nhìn kỹ một chút. Khá lắm, cái này con báo, phải có cái 200-300 cân à, một cái đồng sự nhịn không được kinh hô, âm thanh đều có chút run rẩy. Chơi ạ, Sở Thiên ngươi cũng quá dữ dội, thậm chí ngay cả con báo đều có thể đánh chết, một những đồng sự cũng đi theo phụ họa, nhìn hướng Sở Thiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lưu khoa trưởng càng là kích động đến mở môi đều run run, lần này xưởng bên trong có thể cải thiện cơm nước. Nói xong, hắn một phát bắt được Sở Thiên tay, nhiệt tình lung lay, "Sở Thiên à, ngươi thật là chúng ta mua sắm khoa đại công thần. Ta một hồi liền báo cáo nhanh cho Lý chủ nhiệm, cho ngươi thỉnh công." Sở Thiên nhàn nhạt cười cười, rút về chính mình tay, trong lòng lại đối loại này lời xã giao lơ đễnh. Rất nhanh, Lưu khoa trưởng liền gọi tới mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, đem con báo mang lên nhà ăn. Trong phòng ăn, xòa trụ chính chỉ huy một đám đồ đệ nấu cơm. Nhưng bọn hắn trong miệng sớm đã nghị luận ầm ĩ. "Ai, các ngươi nghe nói không? Mua sắm khoa có cái đồng chí, buổi sáng hôm nay có một túi lớn đồ vật tới." "Một túi lớn đồ vật? Thứ gì?" "Ta đoán, hẳn là ăn ngon, tiếp xuống, chúng ta muốn có lộc an." "Ha ha 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 ha. Sẽ không phải là thịt à?" "Làm sao có thể? Hiện tại nào có dễ dàng như vậy ăn thịt à?" "Thịt." Xòa trụ nghe xong lời này, trong đầu tựa hồ đoán được cái gì. Chương 30, xòa trụ muốn tôn xưng Sở Thiên là đại ca. Chương 30, xòa trụ muốn tôn xưng Sở Thiên là đại ca. Hắn lập tức tò mò hỏi, "Ngươi nói đồng chí sẽ không phải là Sở Thiên a?" "Tựa như là kêu cái này tên, chính là trước mấy ngày vừa tới cái kia." "Vậy được rồi, Sở Thiên là chúng ta trong viện, cùng ta là hàng xóm." "Sư phụ, vậy ngươi biết hắn lưng cái gì sao?" Xòa trụ do dự vài giây đồng hồ, trả lời, "Nói không chừng thật sự là thịt." "Thật?" "Sư phụ." Mã Hoa mở to hai mắt nhìn, trong tay cái nồi đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn đến nhất cương xưởng nhà ăn lâu như vậy, đừng nói thịt báo, liền thịt heo quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. "Cái kia còn có giả? Ta còn có thể gạt ngươi sao?" Xòa trụ đắc ý dương lên cái cằm, dùng một loại các ngươi những này chưa từng thấy các mặt của xã hội ánh mắt quét mắt một vòng, mới chậm rãi nói, "Ta nói với các ngươi, cái này Sở Thiên a, đây chính là cái săn thú một tay hảo thủ. Hắn thường thường liền có thể mang về điểm gà rừng, thỏ, heo rừng gì đó, không đối, còn có cá, có một lần a, hắn còn chuyên môn cho ta đưa một bát thịt kho tàu tới." "Hoa hoa hoa." Mấy cái tuổi trẻ đồ đệ nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã ngửi thấy thơm ngào ngạt thịt báo hương vị. Đúng lúc này, phòng ăn màn cửa hoa bỗng chốc bị bật lên. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi đến. Không phải Sở Thiên còn có thể là ai? Phía sau hắn có cái cự đại vải thô túi, căng phồng, gần như che kín hắn toàn bộ sau lưng. Trong phòng ăn nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên. Nói chính xác, là nhìn chằm chằm phía sau hắn cái kia túi lớn. Xòa trụ trước hết nhất kịp phản ứng, một cái nhảy đến Sở Thiên trước mặt, cười rạng rỡ mà hỏi thăm, "Sở Thiên, với có thể à, đây là lại làm vật gì tốt? Nhanh, cho đại gia hỏa nhìn một cái thôi." "Xòa trụ ca, đây là ta mới đánh thú săn, cho đại gia thêm đồ ăn a." Nói xong, hắn đem trên lưng túi nhẹ nhàng để dưới đất, thời giây, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nháy mắt tràn ngập ra, để trong phòng ăn nguyên bản khí thế ngất trời bầu không khí lập tức trì trệ. Cái này Mã Hoa cả gan, dưới bộ lên hướng trong túi nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi. "Cái này cái gì cái này a, chưa từng thấy các mặt của xã hội." Xòa trụ không kiên nhẫn đẩy ra Mã Hoa, chính mình áp sát tới, tập trung nhìn vào, lập tức cũng mắt tròn váng. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn con báo, đang lặng lặng nằm tại trong túi. Mặc dù đã chết đi, nhưng trên thân điểm lấm tấm hoa văn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Một đôi như chuông đồng con mắt trợn tròn, phản phất tại im lặng lên án cái gì. Xòa trụ kích động đối với Sở Thiên giơ ngón tay cái lên. "Ngưu, quá ngưu. Sở Thiên, ngươi là chúng ta trong viện có thể để cho ta bội phục người thứ nhất, về sau xòa trụ ta đến tôn xưng ngươi là đại ca." "Không dám không dám." Sở Thiên khiêm tốn xua tay. "Hoa, sư phụ, các ngươi trong viện còn có cái này có thể người. Có thể so với võ tổng a đây là. Cái này con báo, như thế lớn. Đồng chí, ngươi đây là dùng phương pháp gì đánh tới nhà, dạy ta một chút thôi, ngày khác ta cũng cho nhà chúng ta mở một chút mặt. Ta chính là dùng súng săn đánh." "Súng săn? Ta thân thích nhà cũng có súng săn, hắn thế nào liền đánh không đến đâu?" "Vậy khẳng định không giống a, Sở Thiên đồng chí, thương pháp khẳng định đặc biệt tốt." "Ân, cũng là, ngày khác nhất định đến hướng Sở Thiên đồng chí thật tốt thỉnh giáo." Sở Thiên cười cười, "Khách khí, đều là một cái xưởng bên trong, có cái gì muốn hỏi có thể tùy thời đến hỏi ta." "Vậy thì tốt quá." Giờ cơm, mọi người vừa vào nhà ăn liền bị một cỗ nồng đậm mùi thịt bao vây. Mùi thơm này bá đạo tiến vào mỗi người trong lỗ mũi, câu dẫn người ta trong bụng sâu thèm ăn bắt đầu làm ầm ĩ các công nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, một bên nuốt nước bọt, một bên hưng phấn thảo luận. "Ái cha cha, cái này cái gì thịt ta, thơm như vậy. Người giống như là thịt bò, nhưng so thịt bò hơn nhiều. Sẽ không phải là thịt heo a? Chúng ta nhà ăn đều bao lâu chưa từng thấy thịt heo. Làm sao có thể là thịt heo? Mùi thơm này, so thịt heo cao cấp nhiều." Nhà ăn trước cửa sổ, hàng trước nhất một cái nữ công dùng sức hút lấy cái mũi, nhịn không được hỏi mua cơm đại tỷ, "Đại tỷ, hôm nay cái gì thịt ta? Quá thơm." Đại tỷ một bên vung đẩy địa, một bên cười ha hả nói, "Ngươi đoán xem. Ta đây cái kia đoán được à?" Nữ công gấp đến độ thẳng dậm chân, "Ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết à." Đại tỷ cười thần bí, lớn tiếng nói, "Thì báo." "Cái gì đồ chơi?" Nữ công cho rằng chính mình nghe lầm, "Báo thì báo." Lần này, toàn bộ đội ngũ đều sôi trào.
thịt báo? Thật hay giả? Lao thiên gia của ta a, đời này còn không có nếm qua thịt báo đâu. Cái này thịt báo đánh từ đâu tới a? Chúng ta nhà ăn còn có thể làm tới cái này đồ tốt. Trong đội ngũ, một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã người trẻ tuổi đẩy một cái kính mắt, nghiêm trang nói, cái này thịt báo à, là chúng ta mua sắm khoa mới vừa đánh. Thế nào, lợi hại a? Mọi người nghe xong, nhộn nhịp hướng hắn ném đi cặp mắt kính nể. Nha, Tiểu Lưu, nhìn không ra a, ngươi sẽ còn đi săn đâu? Đúng thế, thâm tàng bất lộ a. Lúc nào dạy cho chúng ta thôi? Tiểu Lưu bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, liền vội vàng khoát tay nói, không phải ta, không phải ta, là khoa chúng ta mới tới cái kia Sở Thiên đánh. Sở Thiên? Cái này đồng chí mới tới lợi hại như vậy? Tiểu Lưu dương dương đắc ý nói, vậy cũng không. Sở Thiên hiện tại có thể là chúng ta mua sắm khoa bà bối. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta xưởng đoán chừng về sau đều không cần sầu không có thịt ăn. Hoa! Quá tốt rồi! Quá tuyệt! Một vị nữ công hai mắt tỏa ánh sáng, một hồi ta nhất định muốn xem thật kỹ một chút cái này Sở Thiên đồng chí như thế nào. Ngươi! Đừng suy nghĩ, ngươi không xứng với hắn. Ngươi làm sao nói đâu, ta làm sao không xứng với hắn. Chúng ta Sở Thiên đồng chí dài đến cái kêu kêu một cái ngọc thụ lâm phong phong độ nhẹ nhàng, cắt, liền ngươi, đi một bên à. Tiểu Lưu mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy Sở Thiên bưng hộp cơm đi đến. Hắn lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, Sở Thiên. Chỗ này, tới chỗ này. Phía sau người nhất thời có chút không vui. Ai, làm sao còn công nhiên chen ngang. Đúng thế, chúng ta đều xếp hàng thật lâu. Vậy làm sao? Không có Sở Thiên, các ngươi có thể ăn thì sao? Tiểu Lưu đắc ý dương lên cái cằm, phản phất đánh tới con báo người là chính hắn đồng dạng. Đội ngũ bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám lại nói cái gì. Sở Thiên cười hướng Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, sau đó đi tới. Xếp tại đội ngũ bên trong Hứa Đại Mậu tức giận đến siết chặt hộp cơm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn hung tợn cắn răng hàm, mắng, tiểu tử này, không phải liền là đánh một cái phá con báo sao, có gì đặc biệt hơn người? Hắn mắt liếc thấy Sở Thiên, hận không thể ở trên người hắn đâm ra mấy cái đến trong động. Giả Đông Húc cũng tại một bên âm dương quái khí phụ họa, chính là, không phải liền là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán mà thôi. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Nói xong, hắn còn cố ý hướng về phía Sở Thiên liếc mắt, trong mắt đều nhanh lật đến bầu trời. Liền luôn luôn tự khoe là lãnh đạo Lưu Hải Trung, lúc này trên mặt cũng viết đầy khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn Sở Thiên, trong miệng lẩm bẩm, "Hừ, người trẻ tuổi, lông còn chưa mọc đủ, cũng không biết trời cao đất rộng. Không sớm thì muộn phải ăn thiệt thòi." Chương 31, trêu chọc Giả Đông Húc, Giả Đông Húc vì thịt chỉ có thể không đúng. Chương 31, trêu chọc Giả Đông Húc, Giả Đông Húc vì thịt chỉ có thể không đúng. Qua loa lay xong đồ ăn, Sở Thiên liền mượn cớ nghỉ ngơi chạy về văn phòng. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những này không có ý nghĩa xã giao bên trên, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vừa mới tiến văn phòng, Lưu khoa trưởng xông tới, một mặt định nọt nụ cười. "Lưu khoa trưởng, ngươi có dặn dò gì?" "Chỉ thị chưa nói tới, chính là ta vậy sẽ ăn cơm xong đụng phải Lý chủ nhiệm, đem ngươi đánh tới một con báo cho đại gia cải thiện cơm nước sự tình nói với hắn, hắn nói hắn lúc ấy cũng nếm, ăn rất ngon." "Ân, vậy ý của ngươi là ta hướng Lý chủ nhiệm tình công, Lý chủ nhiệm nói nhìn ngươi muốn cái gì?" "Lưu khoa trưởng, ta thân là mua sắm khoa một thành viên, công lao của ta chính là chúng ta tập thể công lao." "Tiểu Thiên à, với cách cục chính là không bình thường à, bất quá ta nghe Lý chủ nhiệm ý kia, cảm thấy không thể rét lạnh công nhân viên tâm, cho nên, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi muốn cái gì à?" "Ân, đi, ta suy nghĩ một chút." "Được rồi." Lưu khoa trưởng trở lại chỗ ngồi của mình phía sau, Sở Thiên lâm vào suy nghĩ. "Muốn cái gì?" Hắn Sở Thiên không thiếu tiền cũng không thiếu ăn uống. Cái này có thể đem hắn làm khó. Nhưng không muốn a cũng không tốt, bởi vì người ta Lý Hoài Đức liền nghĩ thừa cơ định bợ hắn đâu, không cho người ta cơ hội cũng không tốt không phải. Cái kia muốn chút gì tốt đâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình cái mông phía dưới cái này ghế có chút thô ráp. Không bằng làm cái lâm thời ký túc xá ở lại, dạng này giữa trưa cũng không cần ghé vào trên mặt bàn ngủ. Cái này tốt. Sau khi tan việc, Sở Thiên thừa dịp văn phòng người đều đi đến không sai biệt lắm về sau, đi đến Lưu khoa trưởng bên cạnh. Lưu khoa trưởng theo văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, cười hỏi Sở Thiên, "Tiểu Thiên à, ngươi nghĩ rõ chưa?" "Nghĩ thông suốt, nếu không liền cho ta làm cái lâm thời ký túc xá à, ta thỉnh thoảng giữa trưa có thể đi ngủ một hồi." Lưu khoa trưởng nghe xong lời này, lập tức đứng lên. "Đây coi là việc khó gì nha, dễ nói, ta ngày mai cái liền an bài cho ngươi, muốn hay không cho ngươi lại làm một bộ chăn đệm mới?" "Cũng được, cảm ơn Lưu khoa trưởng." "Ai nha, cảm ơn cái gì cảm ơn, chúng ta xưởng về sau có thể hay không cải thiện cơm nước còn dựa vào ngươi đâu, đây đều là có lẽ." "Tốt, vậy ta liền đi trước." "Tốt tốt tốt, trên đường chậm một chút ta." Ra công xưởng cửa, Sở Thiên liền hướng về ngoại thành tòa kia núi cao đi đến. Từ lần trước đi săn trở về, ngọn núi này vẫn tại trong đầu vung đi không được. Sở Thiên luôn cảm thấy, ngọn núi này bên trong cất giấu cái gì bí mật. Chỉ là, hắn không biết là sau lưng còn theo cái đuôi. Vừa bắt đầu, Sở Thiên cũng không phát giác, bởi vì hắn lòng tràn đầy đều đắm chìm tại đối ngọn núi kia chờ mong bên trong. Chờ đi đến một đầu yên lặng trên đường nhỏ lúc, Sở Thiên bén nhạy cảm giác được sau lưng động tĩnh. Đó là một loại cực kỳ nhỏ tiếng vang, nếu không phải thân thể của hắn cơ năng trội hơn người bình thường, sợ rằng rất khó phát hiện. Sở Thiên cố ý tăng thêm tốc độ, sau đó một cái lắc mình, bay đến trên cây. Sau đó yên tĩnh trốn ở nơi đó, chờ lấy người kia tới gần. Chỉ chốc lát sau, "Người đâu? Người đi cái kia." Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, dùng sức gảy một cái. Tảng đá giống như một viên đạn ra khỏi nòng, chuẩn xác đánh trúng người kia cái hốc. "A, người nào?" Người kia kêu một tiếng,
gấp gáp tìm kiếm khắp nơi. Ngao âu ngao âu, Sở Thiên cố ý mô phỏng theo tiếng chu của lang, trên tảng cây quan sát đến Giả Đông Húc phản ứng. Giả Đông Húc hốt hoảng nhìn bốn phía, một đôi chân tại trên mặt đất vừa đi vừa về xoay vòng vòng, sợ có một cái sói từ trong núi rừng đống nhiên xông tới, đem hắn ăn. Mà Sở Thiên trên tảng cây liều mạng ôm bụng cười. Hắn thực sự là nhịn không được. Giả Đông Húc cái kia sợ mất mật dáng dấp, tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Người nào? Đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ? Là Sở Thiên sao? Ngươi, ngươi đi ra cho ta, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, Sở Thiên bay xuống cây, rơi xuống đất ngay mắt, nâng lên một mảnh nhỏ bụi đất. Giả Đông Húc nhìn thấy Sở Thiên, con mắt lập tức trừng lớn, phẫn nộ xông lên đầu. Sở Thiên, quả nhiên là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm ta sợ? Ai bảo ngươi theo dõi ta đây? Đây là dạy dỗ ngươi. Sở Thiên thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Giả Đông Húc đầy mặt xấu hổ, gãi đầu một cái, ấp úng nói, ta chính là hiếu kỳ ngươi là đi chỗ nào đánh tới thu săn, ta cũng muốn cho nhà ta đánh một chút. Lần này, Sở Thiên cười càng vui vẻ hơn. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Ngươi đi săn vật, liền ngươi dạng này. Có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tốt, tất nhiên ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái này núi cũng không phải đồng dạng núi, trong này có sói có lao hổ, đúng giữa chưa ăn cái kia con báo chính là ta tại cái này đánh, thế nào, ngươi còn muốn đi vào sao? Lặng ngắt như tờ. Giả Đông Húc rõ ràng bắt đầu xoắn xuýt. Không đi lời nói, Giả Trương Thị cả ngày đoán trách ăn không ngon, đồng ngạnh bởi vì quá đói, lại thỉnh thoảng đi trộm đồ. Tiếp tục như vậy, căn bản không được. Nhưng là muốn là đi vào lời nói, vạn nhất chính mình bị ăn sống nuốt tươi làm sao bây giờ? Hắn còn như thế tuổi trẻ, còn có một cái vóc người cũng không tệ lắm lão bà. Hắn không muốn chết ta. Một bên Sở Thiên nhìn ra Giả Đông Húc xoắn xuýt, nói, sắp trời sắp tối rồi, đừng chậm trễ ta thời gian, ta muốn đi đi săn đi. Chờ chút. Giả Đông Húc kéo lại Sở Thiên, có thể hay không đánh trở về cho nhà ta phân một chút ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cùng ngươi tại một cái tứ hợp viện ở. Nghĩ hay lắm. Đều là hàng xóm, ngươi muốn cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể phân ta chút thịt. Lời này nhưng làm Sở Thiên chọc cười. Hóa ra Giả Đông Húc lời này có ý tứ là muốn cho hắn làm trâu làm ngựa nha. Cái kia rất tốt. Không dùng thì phí. Cũng được, xem tại chúng ta đều là hàng xóm phân thượng, ta liền cho ngươi phân một chút thịt, đến mức muốn ngươi giúp ta làm cái gì, ta còn không có nghĩ rõ ràng, chờ nghĩ thông suốt lại nói. Thật. Rất đa tạ ngươi, Sở Thiên, cái kia. Vậy ta liền đi về trước a, ta ở nhà chờ ngươi. Chờ thịt của ngươi. Vừa dứt lời, Giả Đông Húc liền nhanh như chớp chạy đi. Trong núi rừng, Sở Thiên giống thường ngày khắp nơi tìm kiếm. Còn chưa đi bao lâu, chỉ nghe thấy trên đầu có cái gì chim đang kêu. Sở Thiên ngẩng đầu, một cái to lớn hùng ứng chính xoay quanh tại trên không. Ta đi, như thế lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này diều hâu khoảng chừng hơn dài 10 cm. Đây là cái gì chim ba? Ngẩng đầu nhìn một hồi phía sau, Sở Thiên chợt cảm thấy cái cổ đau nhức. Sau đó bẻ bẻ cổ, tiếp tục lên núi đi vào trong đi. Tê còn chưa đi mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy da đầu một trận như kim châm. Hình như bị thứ gì bỗng nhiên mổ một cái, vài cọng tóc rơi xuống. Cái quái gì?